Chương 59, cho thêm lão tử lắp một cái nhìn một chút. Chương 59, cho thêm lão tử lắp một cái nhìn một chút. Diệp Trường An nghe phía sau vài xe ngựa lần lượt dừng lại thanh âm, sau đó hướng về phía bên cạnh Thủy Xanh nói ra, ngươi nói cho các nàng biết, ngay tại trên xe ngựa ngây ngô, không nên chạy loạn. Thấy Thủy Xanh nhu thuận gật đầu, Diệp Trường An nhảy xuống xe ngựa, đi tới phía trước, hướng về phía vẫn còn ở thao thao bất tuyệt mập mạp, cười lạnh nói, từ lâu tới mà cầu, ở chỗ này cản đường đổ chó sủa. Ra ngoài cũng mẹ của hắn không ngăm nghĩa trong gương, chính mình lớn lên này cũng dạng, bất kể làm sợ người sao. Còn đứng giữa đường, ai cho ngươi tự tin? Quy củ cơ bản nhất, chó khôn không cản đường, cũng không hiểu sao. Mập mạp sắc mặt một đen, hai mắt bốc hỏa, cả giận nói, ngươi dám chửi ta. Tiểu tử, mặc dù ngươi có chút thực lực, tại Quái Hoạt Vương trước mặt cũng là không đáng giá nhắc tới. Ngươi Diệp Trường An trực tiếp cắt dứt nói nhảm hết bài này đến bài khác mập mạp, rêu cợt nói, đừng chít chít bye bye. Đi. Nói cho nhà ngươi dẫn đầu cậu, mau mau tránh ra, nếu không. Mạng chó của hắn, hôm nay liền lưu lại nơi này a. Hơn nữa, lao tử là chẳng lo sợ cái quái gì cả. Diệp Trường An dứt lời, cái kia mập mạp mặt đã biến thành trư căn sắc, trong mắt đều là phẫn nộ vẻ hung ác, chợt, cùng tiếu nói, cũng dám nhục mạ Quái Hoạt Vương. Thực sự là thứ không biết chết sống. Hiện tại ngươi coi như quỳ xuống đất cầu xin tha thứ cũng đã chậm đúng lúc này, ngồi ở kiệu liên trên Quái Hoạt Vương, đột nhiên mở hai mắt ra, phát sinh một tiếng hừ lạnh, sau đó bỗng nhiên đẩy ra bên cạnh yêu mị nữ tử, thân hình khẽ động, trực tiếp từ mập mạp đỉnh đầu bay vút qua, rơi vào Diệp Trường An phía trước mấy chục thước chỗ. Kim bất hoán, lùi ra. Vừa mới rơi xuống đất, Quái Hoạt Vương khí phách 1390 đủ thanh âm, liền truyền vang mở ra. Mập mạp nghe vậy, lập tức ngậm miệng lại, hung hăng trợn mắt nhìn liếc mắt Diệp Trường An, trong mắt lộ ra một vẻ vẻ nhà báng, sau đó không người lui về phía sau. Tài xứ Kim bất hoán. Diệp Trường An sớm đã đoán được người này thân phận, cũng không cảm giác kinh ngạc, đối với hắn mở ám, càng là không nhìn thẳng. Một cái phế vật mà thôi. Đợi lát nữa giết, cùng tạm ngư không khác nhau gì cả. Hà tất để ở trong lòng. Lúc này, Quái Hoạt Vương xài ngọc quan sát liếc mắt Diệp Trường An, vẻ mặt vẻ ngạo nghễ, kinh miệt mà nói ra, một cái chính là tông sư, thật không ngờ cả gan làm loạn. Thật là lấy chết có câu. Mặc dù ngươi người mang tuyệt học, có thể giết chết ta tọa hạ hai cái sứ giả, ngươi cũng không đủ tư cách khiêu chiến bản vương. Hôm nay ngươi sẽ vì ngươi không biết mùi vị, đánh đổi mạng sống đại giới, kiếp sau nhớ kỹ nhớ lâu một chút, phải biết rằng người nào là không thể mạo phạm. Bất quá, có thể chết ở ta Quái Hoạt Vương thủ hạ, cũng là ngươi vinh quang cuộc đời này. Diệp Trường An nhìn Quái Hoạt Vương cái kia miệt thị người trong thiên hạ biểu tình, không khỏi rêu cợt nói, ngươi mẹ nó phí lời nói đâu. Lao tử lời mới vừa nói, không muốn lặp lại lần thứ hai. Ta bất kể ngươi là cái gì Quái Hoạt Vương, Quái Hoạt Lý, cút ngay lập tức mở, nhường ra đường, ngươi có thể sống. Bằng không, chết. Nghe. Rõ ràng. Bạch. Sao? Diệp Trường An một chữ một cái nói xong, liền cười lạnh nhìn Quái Hoạt Vương, toàn thân công lực vận chuyển. Ngươi. Ngươi muốn chết? Quái Hoạt Vương biến sắc, trong nháy mắt trở nên dữ tợn, trong ánh mắt sát ý phún ra ngoài, dường như muốn đem Diệp Trường An xé xác lộ sống hắn một dạng. Bất quá, Diệp Trường An cũng không có ý định nói nhảm với hắn, thần sắc không kiên nhẫn trực tiếp mắng, cậu thả, ngày đồ vật, chỉ ngươi còn Quái Hoạt Vương đâu, ta còn tưởng rằng có gì không giống chứ, thậm chí mẹ nó gặp ngươi thời điểm, lão tử trong lòng còn có một tia tâm thần bất định, dù sao ngươi cao thấp cũng là một nhân vật nổi danh. Ai biết, nói nhảm cùng đám kia tạm ngư nhiều. Chúng ta chạy đi hít bụi, chúng gió đã đủ cực khổ, còn ở đây mà nghe ngươi lẩm bẩm bức lẩm bẩm. Xách mẹ nó nói chút không có dinh dưỡng lời nói. Nói chuyện đồng thời, Diệp Trường An trong nháy mắt biến thân trở thành long hình, trực tiếp đánh về phía Quái Hoạt Vương. Quái Hoạt Vương dù sao cũng là cổ long dưới ngòi bút thập đại kiêu hùng một trong. Diệp Trường An vốn còn muốn nghe một chút, nhân vật như vậy có thể nói cái gì đó không giống nhau mà nói. Cảm thụ một chút những thứ này nổi danh đại nhân vật bị lực. Ai biết, con mẹ nó cùng những cái kia tứ đại sứ giả, một cái điều dạng. Cái này khiến vốn là cố nén Diệp Trường An, trực tiếp liền động thủ. Quái Hoạt Vương mặc dù cũng sống một cái bó lớn nhân kỷ, tung hành võ lâm nhiều năm, nhưng hắn cũng chưa từng thấy qua có thể biến thành long võ học gia cũng là trong nháy mắt khiếp sợ ở tại chỗ. Lúc này, Quái Hoạt Vương đám kia thủ hạ, xem Diệp Trường An biến thành một con rồng, cũng là cả kinh trợn mắt hốt mồm, một nhóm người không kìm lại được lên tiếng nói, ta không có hoa mắt à? Hoa? Đó là một con rồng. Người kia vậy mà có thể biến thành long. Quá thần kỳ. Hắn sẽ không long vương hạ phàm a? Không có khả năng, nhất định là ảo giác. Mà đổi thành một bên, Quái Hoạt Vương không hổ là tâm tư ác độc, tàn nhận hết sức nhân vật, tâm trí vượt quá dị thường cường đại. Chỉ là trong tích tắc, hắn liền phản ứng lại, thân hình lập tức về phía sau lui nhanh mà đi. Đại tông sư đỉnh phong thực lực, không giữ lại chút nào bộc phát ra, sau đó lui tốc độ giống như kinh hồng mở dạng, mau không thể tưởng tượng nổi. Đừng bảo là bình thường tông sư cao thủ, coi như là thông thường đại tông sư cấp cao thủ, sợ rằng đều đuổi không kịp. Nhưng hắn bây giờ đối mặt cũng không phải là người thường, mà là sở hữu bật học Diệp Trường An. Sau một khắc, Diệp Trường An thân hình trong nháy mắt tiêu thất, lại xuất hiện lúc đã vượt qua khoảng cách mấy chục thước, thuấn di đến Quái Hoạt Vương lui về phía sau phải đi qua lộ tuyến bên trên. Không sai, hắn thi triển Long Thần Công trong vô thượng kinh công, lôi kinh thương long. Lúc này, Diệp Trường An đã khôi phục hình người, tay cầm viên nguyệt luân đao, hiện ra thân hình trong tích tắc, đối với Quái Hoạt Vương sau lưng của, chính là hung hăng một đao. Một đao này nếu như phép thực, lấy viên nguyệt luân đao sắc bén, mặc dù Quái Hoạt Vương là đại tông sư đỉnh phong cường giả, như cũng sẽ bị vừa bổ hai nửa. Diệp Trường An sở dĩ trực tiếp biến thành đồng, chính là muốn khiếp sợ Quái Hoạt Vương, bắt lại cái này ngắn ngủi thời cơ, làm được nhất kích tất sát. Sư tử bộ thọ cũng dùng toàn lực, huống chi hắn cùng Quái Hoạt Vương giữa hai người võ đạo tu vi có chênh lệch thật lớn, lại có thể phất lở. Hắn mặc dù đối với mình đủ loại công pháp có lòng tin, coi như chính diện đánh không lại Khoái Hoạt Vương, cũng sẽ không thua quá nhiều, nhưng hắn không muốn mạo hiểm. Ai có thể cam đoan, Khoái Hoạt Vương ở nơi này tổng võ thế giới, không có chắc lá bài đâu. Cho nên, Diệp Trường An vừa ra tay, chính là sát chiêu. Nhưng mà, Khoái Hoạt Vương không hổ là kinh nghiệm giang hồ đại tông sư đỉnh phong cao thủ, tại thời khắc mấu chốt, đã nhận ra nguy hiểm, lập tức kinh sợ lên tiếng, "Danh con, ngươi dám?" Gầm lên đồng thời, Khoái Hoạt Vương thân thể lắc một cái, gắng gượng tránh ra yếu hại. Thổi phun một tiếng, Khoái Hoạt Vương một cái cánh tay bị tận gốc chém rụng trên mặt đất, miệng vết thương tiên huyết phun trào. A, đây là cái gì võ công? Không nghĩ tới ta xài ngọc quan, vậy mà lại thua bởi một cái không có danh tiếng gì tiểu tử trong tay. Ta không phục. Khoái Hoạt Vương hét thảm một tiếng, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, không có chút huyết sắc nào, dưới chân khẽ động, rất nhanh thay đổi phương hướng, hướng bên cạnh bay vút mà đi. Muốn chạy trốn? Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi đạo lý, ta Diệp Trường An vẫn hiểu. Không có trực tiếp đánh chết Khoái Hoạt Vương, Diệp Trường An cũng không thất vọng, phát sinh cười lạnh một tiếng, thân hình lần nữa biến mất tại nguyên chỗ. Trong chớp mắt, hắn lại xuất hiện ở Khoái Hoạt Vương phía sau, đồng dạng lại là một đao trừ ra. Lúc này đây, hắn cũng không có muốn trực tiếp chém chết Khoái Hoạt Vương, mà là bổ về phía Khoái Hoạt Vương khác một cái cánh tay. Nhưng Khoái Hoạt Vương lúc này phản ứng đã chậm quá nhiều, căn bản tránh né không mở, chỉ có thể theo bản năng vươn tay cánh tay ngăn cản. Phốc suy, Khoái Hoạt Vương nửa đoạn cánh tay bị trực tiếp chém đứt, lại là hét thảm một tiếng vang lên. Khoái Hoạt Vương trực tiếp ngã nhào trên đất. Diệp Trường An lạnh rên một tiếng, đối với Khoái Hoạt Vương giễu cợt nói, "Sĩ diện, để ngươi mẹ nó lại cho ta sĩ diện." Dứt lời, giơ cánh tay lên, đối với Khoái Hoạt Vương bắt đuổi, lại là một đao trả xuống. Trang bước, ưa thích trang bước đúng không? Cho thêm lão tử lắp một cái nhìn một chút. Dứt lời, lại là một đao. Chết ở ta Diệp Trường An thủ hạ, cũng là vinh quang của ngươi, biết không? Khoái Hoạt Vương thảm hào nhất thanh, trực tiếp ngất vì quá đau tới. Một màn này nghe thông thả, kỳ thực phát sinh cực nhanh. Từ Diệp Trường An biến thành rồng xuất thủ đến Khoái Hoạt Vương tứ chi bị chạm, cũng chỉ có thời gian mấy hơi thở. Dùng tốc độ ánh sáng để hình dung, cũng không chút nào quá đáng. Chương 60, vội cái gì? Đây chẳng qua là ảo thuật. Chương 60, vội cái gì? Đây chẳng qua là ảo thuật. Mà lúc này, Khoái Hoạt thành những cái kia nhân mã, thấy Khoái Hoạt Vương bị chém đứt tứ chi, nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Rất nhiều người sắc mặt trong nháy mắt trở nên hoảng sợ gần chết, nhao nhao cả kinh kêu lên, "Nhanh, nhanh, Khoái Hoạt Vương chết, Khoái Hoạt Vương bị giết." Điều này sao có thể? Khoái Hoạt Vương làm sao có thể bị giết chết? Khoái Hoạt Vương là bất bại đó a. Lúc này, có người ánh mắt bình tĩnh quát bảo ngưng lại đạo, "Vội cái gì? Đây nhất định là người kia thi triển ảo thuật. Chí cao vô thượng Khoái Hoạt Vương, làm sao có thể bị một cái lông đều chưa mọc đủ tiểu tử giết chết?" "Hừ, tiểu tử kia ngay cả quỷ liếm Khoái Hoạt Vương chân chỉ đầu, đều không có tư cách." Thoại âm rơi xuống, rất nhiều lộ ra vẻ bình tĩnh, nhao nhao phụ hòa nói, "Đúng, không sai, nhất định là thủ thuật che mắt, vừa rồi biến thành rồng cũng chỉ bất quá là hù dọa người thủ đoạn mà thôi. Mọi người đừng sợ, chính là gạt người tính toán hay, có thể nào lừa bịp được không gì không biết, không gì không thể Khoái Hoạt Vương." Nói có lý, một cái cuồng vọng vô tri tiểu tử, có người sinh, không ai dạy, không biết trời cao đất rộng, cũng dám tới tiếp xúc Khoái Hoạt thành rủi ro. Thực sự là không biết tử chưa viết như thế nào. Chỉ sợ cũng chính là một cái vừa bước vào giang hồ vô tri tiểu tử, nơi nào nghe nói qua Khoái Hoạt Vương uy danh. Có người châm biếm lên tiếng, vô tri cũng không thể trở thành mạng sống lý do. Giết Khoái Hoạt thành người, nhục mạ Khoái Hoạt Vương, bất kể là ai, đều phải chết. Hơn nữa toàn gia đều phải chết. Hắc hắc, chết cũng quá tiện nghi tiểu tử này, đợi lát nữa Khoái Hoạt Vương thu thập hắn, ta muốn tại hắn trên thi thể bổ khuyết thêm 7749 đao, để cho hắn kiếp sau cũng giải cái trí nhớ. Hắc, ngươi đánh tính toán thật hay, bị Khoái Hoạt Vương tự mình xuất thủ đánh chết người, cũng không thấy nhiều, tính ta một người, ăn mảnh cũng không tốt. Vậy cái này tiểu tử, hôm nay cần phải thay đổi thịt nát. Khoái Hoạt thành người, đi qua ngắn ngủi hoảng sợ hoảng loạn sau đó, trong khoảnh khắc lại biến thành trêu đùa tức giận mắng, trong ánh mắt không có chỗ nào mà không phải là lộ ra đối với Khoái Hoạt Vương kính nể cùng sùng bái, cùng với đối với Diệp Trường An mê thị. Nhưng mà, có một người thần sắc cùng đám người kia nhưng là tuyệt nhiên tương phản. Lúc này, tài sứ Kim Bất Hoán nhìn cái tia tay cầm một thanh đen kịt loan đao, giống như một sát thần kinh khủng thiếu niên, trong hai mắt đều là vẻ sợ hãi, rộng lớn áo bào bên trong, toàn thân mỡ không cầm được run rẩy. Hắn biết, Khoái Hoạt Vương là thật bị người thiếu niên này tách rời thành năm phần. Nơi nào là cái gì ảo thuật, Khoái Hoạt Vương là thật bại bởi người thiếu niên trước mắt này. Thật là đáng sợ. Tung hoành giang hồ, che đậy tây vực nhân vật vô địch, Khoái Hoạt Vương, vậy mà lại như thế bị giết. Đây chính là đại tông sư đỉnh phong siêu cấp cường giả a. Ngay cả là trong truyền thuyết thiên nhân hợp nhất cảnh cường giả, cũng không khả năng nhanh như vậy liền giết chết một cái đại tông sư đỉnh phong cường giả a. Thiếu niên này, trẻ tuổi như vậy, làm sao có thể? Chẳng lẽ là hắn là một cái có thuật chú nhan lão quái vật? Đúng rồi, đúng rồi. Người này tất nhiên là người mang kỳ công tuyệt nghệ, bất thế ban đầu lão quái vật. Diệp Trường An nhìn thoáng qua khí tức hơi yếu Khoái Hoạt Vương, không tiếp tục để ý, nắm viên nguyệt loan đao cổ tay nhất chuyển, xoay người nhìn về phía Khoái Hoạt thành nhân mã. Chợt, lần nữa thi triển lôi kinh thương long thân hình lóe lên, bá một chút, xuất hiện ở tài sứ Kim Bất Hoán trước người. Kim Bất Hoán thấy Diệp Trường An đột nhiên xuất hiện ở trước mặt, vẻ hoảng sợ càng đậm, vậy mà run rẩy thân thể mập mạp, trực tiếp quỳ trên mặt đất, rầm 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 dập đầu ngẩng đầu lên, cầu xin tha thứ. "Tiểu nhân chết tiệt, tiểu nhân chết tiệt a. Là tiểu nhân có mắt như mù, mạo phạm lão nhân ra ngài. Ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, đem tiểu nhân làm cái rắm, đem thả đi." "Phanh! Phanh! Phanh!" Mà Khoái Hoạt thành cả đám các loại, đối với Diệp Trường An đột nhiên xuất hiện ở phụ cận, cũng là cả kinh, nhưng đối với Kim Bất Hoán quỳ xuống đất cầu xin tha thứ động tác, càng là kinh ngạc phi thường. Chuyện gì xảy ra? Tài sứ đại nhân, làm sao cho người kia quỳ xuống? Tài sứ đại nhân, đó là người này thi triển ảo thuật, ngài đừng có bị gạt. Tài sứ đại nhân, nhanh nhắm mắt lại, như vậy thì có thể không bị ảo thuật sở mê, các loại khoái hoạt vương giải quyết tiểu tử này thì tốt rồi. Nhưng mà, tài sứ Kim Bất Hoán đối với những người đó nói, mắt biết ai ngờ, đối với Diệp Trường An vẫn còn đang liên tục cầu xin tha thứ dập đầu. Diệp Trường An ánh mắt băng hàn, không hề gợn sóng nhìn quỳ dưới đất Kim Bất Hoán. Đối với cái loại này người, Diệp Trường An tự nhiên không có khả năng bởi vì hắn quỳ xuống đất dập đầu, lại cầu xin tha thứ hai câu, hãy bỏ qua hắn. Đừng xem Kim Bất Hoán hiện tại dập đầu được hung. Chỉ cần vừa có cơ hội, hắn người như thế lập tức là có thể ở sau lưng đâm người một đao. Không chỉ là hắn, khoái hoạt thành đám người kia, hầu như đều là loại này hung ác sắc bén chi đồ. Cầu tiên hoa. Chật, Diệp Trường An không do dự nữa, trực tiếp giơ tay lên, vơ đao. Phốc suy. Hàn quang lóe lên, đầu người lăn xuống. Kim Bất Hoán, chết. Diệp Trường An thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị, hắn bây giờ đối với những thứ này máu tanh chẳng diện, giống như là kiếp trước thấy nhiều rồi phim kinh dị một dạng, chút nào vô cảm. Thậm chí trong nội tâm còn có một chút hưng phấn kích thích cảm giác. Mà lúc này, những cái kia khoái hoạt thành cả đám các loại, rốt cục tỉnh ngộ lại, có người bỗng nhiên hét lớn, đây không phải là ảo thuật, là thật. Khoái hoạt vương cùng sát sứ đều bị thanh niên nhân này giết chết. A, hắn là một con ma quỷ, thật là đáng sợ. Trốn, chạy mau. Thoại âm rơi xuống, không khoái hoạt thành mọi người, ném trong tay đồ vật, liền ầm ầm tản mở ra. Hừ, U Minh Quỷ Ảnh. Diệp Trường An nhìn chạy tứ tán khoái hoạt thành cả đám, lạnh rên một tiếng, lập tức thi triển U Minh Quỷ Ảnh, hóa thành một đạo huyết ảnh, vọt vào trong đám người. Những người này đều là chết tiệt người. Bây giờ, tất nhiên đối lập, sao có thể còn để bọn hắn sống? Hơn nữa, hắn cũng không dự định để trong này sự tình, trong khoảnh khắc truyền đầy giang hồ đều là. Vừa rồi muốn vào thành người, vì tránh né bọn hắn, đều là lượn quanh rất xa, không dám tới gần. Bây giờ, chỉ cần giết hết khoái hoạt thành người, coi như nơi này tin tức tản đi ra ngoài, muốn tra được trên đầu hắn, cũng cần không ngắn thời gian. Đến lúc đó, hắn cũng đến nhà. Phốc, phốc, phốc. Đao khí xuyên thấu thân thể thanh âm, bên hai không dứt. Khoái hoạt thành đám người kia, tại trên giang hồ đều xem như là không kém cao thủ. Tối thiểu cũng có nhị lưu cảnh giới, thậm chí còn có nhất lưu cảnh giới tồn tại. Nhưng ở bây giờ Diệp Trường An trong mắt đều không cái gì phân biệt, phất tay có thể giết. Hơn nữa, đám người kia lúc này đã bị Khoái Hoạt Vương cùng Kim Bất Hoán bỏ mình, sợ vỡ mật, chỉ lo chạy trốn, nơi nào còn dám hoàn thủ. Diệp Trường An vọt vào đoàn người, lấy hắn bây giờ mạnh mẽ công lực, cùng với viên Nguyệt Loan đao sắc bén, mỗi một lần cơ đao, tại vô cùng đao khí phía dưới, thì có một mảng lớn người ngã xuống. Vẹn vẹn vài phút, ở một bên ngược lại chu diệt phía dưới, Khoái Hoạt thành đám người kia đã bị tàn sát không còn. Diệp Trường An mặt không thay đổi xẹt qua huyết khí tràn ngập, đều là cụt tay cụt chân chiến trường. Xoay người hướng Khoái Hoạt Vương đi tới bên trên. Chương 61, tiêu hùng kết thúc. Chương 61, tiêu hùng kết thúc. Lúc này, xuyên đấu qua màn xe nhìn thấy bên ngoài tình huống một đám thiếu nữ, cũng là nhao nhao xuống xe ngựa. Chúng nữ nhìn Diệp Trường An trong ánh mắt, đều là sùng kính vẻ ngưỡng mộ. Diệp Trường An đi tới Khoái Hoạt Vương trước người, đưa ngón tay ra, thư không điểm ra mấy đạo chân khí, phong bế Khoái Hoạt Vương mấy chỗ huyệt đạo, sau đó nhìn về phía Bạch Phi Phi hô, "Bạch Phi Phi, bản công tử đáp ứng ngươi sự tình, nhưng là làm được rồi. Ngươi là muốn tự mình độc thủ, vẫn là từ bản công tử làm thay?" Bạch Phi Phi đi lên trước, không lưng thi lễ, ôn nhu nói, "Đà tạ công tử. Bất quá, ta nghĩ tự mình độc thủ." Đúng lúc này, Khoái Hoạt Vương tại Diệp Trường An đánh vào thân thể chân khí trợ giúp dưới, vậy mà tỉnh lại. Khoái Hoạt Vương nhìn Diệp Trường An, thư nhược nói ra, "Nói cho ta biết, ngươi là ai?" Diệp Trường An cười khẩy, lờ đi Khoái Hoạt Vương, cầm trong tay loan đao đưa về phía Bạch Phi Phi nói ra, "Cầm đi, tốc độ kết, chúng ta cũng nhanh lên đến trong thành ăn bữa ngon." Bạch Phi Phi nhẹ nhàng gõ đầu, từ Diệp Trường An trong tay tiếp nhận viên nguyệt loan đao, chậm rãi đi hướng Khoái Hoạt Vương. Khoái Hoạt Vương đối với cầm đao hướng mình đi tới thiếu nữ, làm như không thấy, ánh mắt chỉ là nhìn chằm chằm Diệp Trường An, hỏi, "Ngươi chẳng lẽ là đến từ Trung ương Vương triều, Đại Chu?" Thấy Diệp Trường An không đáp lời, Khoái Hoạt Vương cho là mình đã đoán đúng, không khỏi thần sắc xa suốt tinh thần, lẩm bẩm, "Mười mấy năm trước, ta tại Đại Chu tránh được một kiếp, trở lại Đại Minh, không nghĩ tới, hôm nay lại còn là thua bởi một cái từ Đại Chu Vương triều người đi ra ngoài trong tay." Đại Chu Vương triều thật đúng là đầm rồng hang hổ, ngọa hổ tàng long. Nói xong, Khoái Hoạt Vương nhìn thoáng qua đi tới bên cạnh mình, giơ loan đao lên thiếu nữ, nhắm hai mắt lại. Nhiều năm như vậy, cựu nhân của hắn trải rộng giang hồ, muốn giết hắn xài ngọc quan người vô số kể, chưa bao giờ có người có thể thành công. Hắn cũng xưa nay sẽ không hỏi nhiều người hành thích nguyên nhân. Bây giờ trước mắt người thiếu nữ này muốn giết hắn, cũng là không cần hỏi nhiều. Suy, viên nguyệt loan đao mũi đao, không trở ngại chút nào đâm vào Khoái Hoạt Vương trái tim. "Bởi vì ngươi, ta mới từ nhỏ đến lớn, sống tại trong cửu hận. Giết ngươi, ta Bạch Phi Phi từ nay về sau sẽ cùng nữ nhân kia không quan hệ. Ta tương cận tùy công thắng nhóc, có cuộc sống mới." Bạch Phi Phi mặt không chút thay đổi, nhẹ giọng nỉ non, sau đó chậm rãi từ Khoái Hoạt Vương trên lồng ngực rút tay ra bên trong loan đao. Đồng thời, Khoái Hoạt Vương trong miệng trong nháy mắt tuôn ra đại lượng tiên huyết, co quắp mấy lần, liền không có sinh tức. Một đời tiêu hùng, lúc đó kết thúc. Bạch Phi Phi đi tới Diệp Trường An trước người, cung kính đem loan đao dâng. Diệp Trường An nhìn cái này bề ngoài nhu nhu nhược nhược, sở sở động lòng người, nhưng lại cơ trí lanh khốc tuyệt mỹ thiếu nữ, trong mắt cũng là lộ ra lau một cái vẻ tán thưởng. "Đi, vào thành." Diệp Trường An tiếp nhận viên nguyệt loan đao, trực tiếp hướng xe ngựa đi tới. Một lát sau, vài xe ngựa lần nữa chậm rãi khởi động, hướng cách đó không xa vùng sát cổng thành bước đi. Trên xe ngựa, Diệp Trương An lần nữa xuất ra nhật ký, viết: "Phiền phức đã giải quyết, tiếp tục đăng chương mới nhật ký, các vị khả năng cũng đã đoán được ta gặp phiền toái gì không sai, ta bị Khoái Hoạt Vương Sài Ngọc Quan ngăn chặn lối đi Giang Nam Thất Tinh Đường, Mộ Dung Thế gia bên trong." Mộ Dung Thu Địch vừa mới mở ra quyển nhật ký, liền kinh ngạc nói: "Phiền phức đã giải quyết, lẽ nào Khoái Hoạt Vương không làm gì được hắn, rút lui? Hắn đã cường đại đến loại trình độ này sao? Quá không thể tưởng tượng nổi. Lúc này mới vài ngày thời gian a, vậy mà đã có thể chính diện chống lại đại tông sư đỉnh phong cao thủ." Kinh Châu, Diệp Trường An nhà cửa. Bên trong gian phòng, Liên Tinh đang cầm quyển nhật ký, ánh mắt sáng ngời, vui vẻ nói: "Thật tốt quá, hắn không có việc gì." Đang tại mặt không thay đổi nhìn quyển nhật ký yêu nguyện, trong lòng cũng là âm thầm lòng một chút, nhưng trong mắt nhưng là hiện lên vẻ nghi hoặc. Khác một bên trong gian phòng, Đông Phương Bất Bại đồng dạng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngược lại liền sắc mặt khó chịu tức giận nói: "Khoái Hoạt Vương đều thất bại tan tác mà quay trở về, vậy ta chẳng phải là không có biện pháp buộc hắn nói cho mọi người hạ lạc. Ai? Lẽ nào ta Đường Đường Nhật Nguyệt Thần Giáo phó giáo chủ, thật muốn đáp ứng người này yêu cầu sao?" Đương nhiên, Đông Phương Bất Bại trong mắt quang mang lóe lên, khóe miệng hiện hiện vui vẻ, nói: "Ha ha, ta còn có một cái cơ hội." Diệp Trường An đoạn đường này động thủ số lần không ít, Viên Nguyệt Loan đao khẳng định đã bại lộ. Không bao lâu, tin tức cũng sẽ bị Cửu giáo chủ biết được. Đến lúc đó Cửu giáo chủ khẳng định sẽ tự mình xuất thủ, hắn tất nhiên không phải là đối thủ, ta lại đứng ra xin tha cho hắn. "Diệp Trường An, ngươi không phải có nguyên tắc sao? Ta cứu mạng của ngươi, sau đó để ngươi nói cho ta biết muội muội hạ lạc. Dạng này công bằng a?" Đại Tống biên cảnh, chấn nhỏ góc đường, Hoàng Dung cao hứng la lên: "Cũng, ta đã đoán đúng. Người xấu này quả nhiên không có việc gì." "Hừ, hai họa di ngàn năm đạo lý, nói một chút cũng không sai." Trung ương Vương Triều, Đại Chu, Ngự Kiếm Sơn trang bên trong, Doãn Thiên Tuyết khẽ cười nói: "Diệp Trường An, ta liền biết ngươi sẽ không có chuyện gì. Ngươi đã nói sẽ tìm đến Thiên Tuyết, lời hứa của ngươi còn không có thực hiện, làm sao có thể sẽ có chuyện đâu?" Lăng Tiêu Thành, bên trong gian phòng, A Tú đang cầm quyển nhật ký, cả kinh kêu lên: "Trường An ca ca quá tuyệt vời. Hắn nhất định là biến thành long, trực tiếp đem cái kia đại phôi đạn Khoái Hoạt Vương đánh chết rồi. Trường An ca ca, A Tú thật là sùng bái ngươi a." Hi hi hi. Nhìn đến đây chúng nữ, lúc này đều là kinh ngạc và phần. Mặc dù các nàng rất nhiều người đã dự liệu được Diệp Trường An có chống lại đại tông sư thực lực, nhưng khi kết quả thực sự nói cho các nàng biết lúc, các nàng như trước khó có thể che giấu trong lòng chấn động. Ai có thể tưởng tượng, một người bình thường, vài ngày thời gian là có thể trở thành một sánh vai võ đạo đại tông sư đỉnh phong cường giả. Đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Nói ra, còn không bị mắng thành bị hóa điên. Kinh ngạc đi qua, chúng nữ lần nữa nhìn về phía trong tay nhật ký. Thành thật mà nói, này Khoái Hoạt Vương khác không được, sĩ diện, trang bức thỏa thỏa đệ nhất danh gia một môn, đi theo phía sau mấy trăm người, còn có đủ loại nghi trượng đạo cụ, phô trương lớn hủ chết người ta nhớ rõ. Ở trong nguyên tắc, người này mỗi lần ra một môn đều phải tốn bỏ phí vạn lượng bạc ngân, mỗi ngày không phải là hai nàng không vui, hôm nay xem như là gặp được chân nhân đừng nói, thật đúng là đem ta ước ao phá hủy Giang Nam Thất Tinh Đường, Mộ Dung Thế gia. Bên trong, Mộ Dung Thu Địch cười nói: "Khoái Hoạt Vương dâm xa, nhưng là nổi danh, trên giang hồ hầu như không ai không biết. Bất quá, ngươi ba bảy Diệp Trường An nếu như nguyện ý thêm vào ta Tiên Tôn tổ chức, ta có thể cho ngươi so với hắn phô trương còn lớn hơn." Đại Tùy, một chỗ bên trong khách sạn, Loan Loan đang cầm quyển nhật ký, lộ ra nụ cười quyến rũ, dịu dàng nói: "Ngươi nếu như nguyện ý dùng Cửu Âm Dịch Mạch Đại Pháp trao đổi, Âm Quý Phái cam đoan ngươi mỗi ngày từ nữ đều không mang theo tái diễn." Kinh Châu, Diệp Trường An nhà cửa. Bên trong gian phòng, Thượng Quan Hải Đường lắc đầu thở dài nói: "Ngươi còn ước ao người khác, ngươi cũng đã biết, lại có bao nhiêu người ước ao ngươi, thậm chí ghen tị đều muốn tự sát. Thật là một lòng tham không đáy người a." Chúng nữ cũng là tập thể không nói. Khoái Hoạt Vương như vậy bị phòng, cũng là vài thập niên dốc sức làm đổi lấy. Ngươi mới trở thành võ giả vài ngày, cũng đã làm cho hắn thể diện mất hết. Ngươi còn ước ao hắn? Chương 62, ngươi tính tình người lớn như vậy đâu? Chương 62, ngươi tính tình người lớn như vậy đâu? Chúng nữ lần nữa nhìn về phía trong tay nhật ký. Khoái Hoạt Vương là ta hiện nay ở cái thế giới này, nhìn thấy qua nổi danh nhất, thực lực mạnh nhất võ hiệp nhân vật ở kiếp trước, có người đem Khoái Hoạt Vương liệt vào cổ Long Bút Hạ thập đại kiêu hùng một trong tại thế giới võ hiệp, thỏa thỏa minh tinh cấp nhân vật có thể gặp mặt sau đó, để ta rất là thất vọng. Ai chuyển đi thần hồ kỳ thần Khoái Hoạt Vương, cũng không có đặc biệt gì, cùng cái kia bảy tạm ngư thủ hạ một cái đức hạnh, ở đâu có một điểm nhân vật tài tử cùng đại tông sư cấp phong độ của cao thủ. Vừa thấy mặt đã nằm ở nơi đó, còn con mắt đều không nhìn không ta một chút, nhưng làm hắn như bức phá hủy đáng giận nhất là trong ngực hắn còn ôm hai cái diêm dúa loẹt loẹt nữ tử ta ở nơi này tây vực chi địa chạy đi, an ủi, thổi gió, hắn dựa vào cái gì như thế khí ta? Ngươi nói một chút, hắn dựa vào cái gì? Cái này chọc tức lấy ngươi. Ngươi tính tình người lớn như vậy đâu? Từng ngày sạch sẽ mò mẩm, ngươi không phải là xem người ta ôm hai cái mỹ nhân, trong lòng ghen tị sao? Mặt khác, ngươi sợ là đã quên chính ngươi làm giận thời điểm. Đang xem nhật ký chúng nữ, trong nháy mắt liền bắt được điểm mấu chốt, không khỏi đứa môi. Trong mắt của ta, này Khoái Hoạt Vương ngoại trừ có thể sĩ diện cùng thực lực mạnh một chút ra, hầu như cái gì cũng sai. Chúng nữ không khỏi lần nữa 14 nhất để trợn trắng mắt. Sương Ba Tây Bực, danh chấn giang hồ Khoái Hoạt Vương, trong mắt ngươi, vậy mà cái gì cũng sai. Cái kia Khoái Hoạt Vương mặc dù thanh danh bất hảo, nhưng có thể đem Khoái Hoạt thành chế tạo như là như thùng sắt, thủ hạ người mặc dù xấu, nhưng đối với hắn đều mười phần trung thành. Người như vậy, làm sao có thể là nhân vật đơn giản? Bất quá, hắn sĩ diện liền sĩ diện a, nhưng chạy đến trước mặt của ta tới mở, nhưng chỉ có hắn không đúng ta Diệp Trường An ghét nhất ở trước mặt ta sĩ diện người, nhất lại là cái nam ngươi nói ta có thể nuông chiều hắn sao? Thướng thú ngươi mỗi ngày mèo khen mèo dài đuôi, tự biên tự diễn, cũng phải không được người khác bày cái phổ sao? Bày cái phổ liền trêu cho ngươi. Lại nói, ngươi không quen lấy người ta, ngươi còn có thể làm gì? Ngươi muốn giết hắn đi a? Đây chính là đại tông sư đỉnh phong siêu cấp cường giả, ngươi chính là bay tu luyện, cũng phải đợi lát nữa tầm vài ngày a. Chúng nữ không khỏi ở trong lòng oán thầm nói, nuông chiều hắn, đó là không có thể, cho nên ta làm lúc liền động thủ quả nhiên động thủ. Xem ra Diệp Trường An dựa vào đủ loại vô thượng thần công, để cho khoái hoạt vương cũng không thể tránh được, cuối cùng bất đắc dĩ rút lui. Chúng nữ lộ ra chắc chắc ánh mắt, sau đó lại cảm thán, cái này quyển nhật ký hệ thống, thực sự là quá nguy thiên. Ngắn ngủi mấy ngày liền đánh tạo một cái sánh ngang đại tông sư đỉnh phong cao thủ. Mấy ngày nữa, Diệp Trường An muốn giết khoái hoạt vương, chỉ sợ không phải việc khó. Cảm thán hết quyển nhật ký cường đại, chúng nữ cũng chỉ có thể hâm mộ tiếp tục xem hướng trong tay nhật ký. Không nghĩ tới, cái danh xưng này Tây vực bá chủ, giang hồ kiêu hùng khoái hoạt vương, cũng không trải qua đánh á không chịu được đòn. Chẳng lẽ là Diệp Trường An xuất thủ đánh bại khoái hoạt vương mới rút đi? Cũng không phải là không thể được. Dù sao Diệp Trường An có đủ loại thần công, toàn lực bộc phát ra, nếu như khoái hoạt vương xem nhẹ hắn, dưới sự khinh thường, chịu thiệt thụ thường cũng là có thể. Chúng nữ lộ ra nghi hoặc thần sắc, lập tức suy đoán nói: "Ta xuất thủ vẹn vẹn không đến 3 cái hiệp đấu, hắn vậy mà lại ngã xuống, ta đầu tiên là một đao chém hắn một cái cánh tay, hắn muốn chạy trốn, ta lại là một đao chém khác một cái cánh tay sau đó, hắn bỏ chạy bất động, ta lại trước sau tháo hắn hai cái đùi." Nói thật, võ đạo đại tông sư đỉnh phong cao thủ một chút xíu áp lực, ta cũng không có cảm thụ được, thất vọng, Giang Nam thất tinh đường, Mộ Dung Thế gia bên trong, Mộ Dung Thu Địch nhìn đến đây, đột nhiên đứng thẳng lên, khó tin kinh ngạc nói: "Điều này sao có thể chứ? Đây chính là thành danh đã lâu đại tông sư đỉnh phong cao thủ a. Mặc dù ngươi người mang đủ loại vô thượng thần công, vô cùng cường đại, nhưng ngươi mới là tông sư cảnh a. Một cái võ đạo đại tông sư đỉnh phong cao thủ, sẽ liền một cái tông sư cấp một đao đều không tiếp nổi. Trong đó tất có ẩn tình." Kinh Châu, Diệp Trường An nhà cửa. Bên trong gian phòng, Yêu Nguyệt vẻ mặt vẻ hoảng sợ nhìn chằm chằm trong tay quyển nhật ký, kinh ngạc nói: "Khoái hoạt vương thực lực, cũng không tại ta phía dưới. Làm sao lại liền hắn một đao đều không tiếp nổi? Hắn đánh lén. Đánh lén cũng không phải bị bại triệt để như vậy a. Tông sư cùng đại tông sư sự chênh lệch, có thể dùng khác nhau trời vực để hình dung." Một bên Liên Tinh, trong mắt đồng dạng vô cùng khiếp sợ, nghe được tỷ tỷ Yêu Nguyệt mà nói sau, mở miệng nói: "Hắn cái này nhân loại, nơi nào còn có thể dùng lẽ thường để đối đãi? Nhiều ngày như vậy, hắn làm mỗi một chuyện kết quả đều là vượt ra khỏi dự tính của chúng ta. Tỷ tỷ không cần để ở trong lòng, dù sao thế giới này chỉ có một cái Diệp Trường An." Nghe vậy, luôn luôn lạnh lùng hiếu thắng Yêu Nguyệt, trên mặt cũng là lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ, sau đó cúi đầu nhìn về phía nhật ký, không nói thêm gì nữa. Khác một bên trong gian phòng, Đông Phương Bất Bại trên mặt vốn đang mang theo nụ cười đắc ý, lúc này lại là trong nháy mắt đọc lại, kinh hãi nói ra: "Có muốn hay không khoa trương như vậy? Ta Đông Phương Bất Bại lẽ nào nhất định bị ngươi này người bắt trẻ sao?" "Sẽ không, Cựu giáo chủ nhưng là đã đột phá đến thiên nhân hợp nhất cảnh, đối phó Diệp Trường An chắc là dễ như trở bàn tay." Mới vừa nói xong, Đông Phương Bất Bại liền cau mày, trong ánh mắt cũng bắt đầu không xác định. Trước kia cũng là nói như thế khoái hoạt vương, nhưng hiện tại khoái hoạt vương lại bị Diệp Trường An chém đứt tứ chi. Đợi đến Cựu giáo chủ tìm được Diệp Trường An, khi đó hắn không chừng đã cường đại đến mức không thể tưởng tượng nổi. Đến lúc đó, ai bắt trẻ hay, thật đúng là không nhất định. Vì ai cầu tình, sợ rằng cũng phải đánh dấu chấm hỏi. Nghĩ đến chỗ này, Đông Phương Bất Bại không khỏi thở dài, tiếp tục xem lên nhật ký. Hoa Sơn, bên trong gian phòng, Nhạc Linh San đột nhiên cả kinh kêu lên: "Diệp Trường An vậy mà đánh bại đại phôi đàn khoái hoạt vương. Nương, ngươi không phải nói khoái hoạt vương là đại tông sư đỉnh phong cao thủ, giang hồ bá chủ sao? Tại sao như vậy đơn giản đã bị Diệp Trường An chém?" Lúc này, Linh Trung Tắc nhìn quyển nhật ký trong mắt cũng là khó nén kinh sắc, nghe được Nhạc Linh San câu hỏi, mới ngẩng đầu, lắc lắc, bất đắc dĩ nói ra: "393 ta đây nơi nào biết, ta lại không ở tại chỗ." Thấy Nhạc Linh San không hỏi tới nữa, Linh Trung Tắc trong lòng bùng lòng, rồi lại không khỏi âm thầm nghĩ ngợi nói: "Cái này nhân loại luôn là ngoài dự liệu của người khác, đem người mặt đánh đùng đùng vang, về sau vẫn là bất ở Linh San trước mặt nói lung tung." Đại Tống biên cảnh, ngoài trấn nhỏ, một chỗ nơi hẻo lánh, Hoàn Dung đang cầm nhật ký, một bộ kinh ngạc đến ngây người biểu tình, nói ra: "Người này đã trở nên mạnh như vậy sao? Cái kia lợi tức, không được, ngược lại đến tìm hắn tính sổ. Chúng ta nhuyễn bị giáp sổ sách, nhất định phải tính toán rõ ràng." "Hừ." Lúc này, Diệp Trường An mấy người xe ngựa đã xuyên qua cửa thành, tiến vào trong thành. Nhìn người người nhốn nháo phố, Diệp Trường An tâm tình thật tốt, nắm chặt thời gian tiếp tục viết lên nhật ký. "Tại giải quyết khoái hoạt thành những cái kia tạp ngư sau, ta đem khoái hoạt vương giao cho Bạch Phi Phi nàng như nguyện báo thủ, giải quyết xong trong lòng cừu hận đến tận đây, ta đối với Bạch Phi Phi hứa hẹn coi như là hoàn thành nên nói không nói, đối với nữ nhân hứa hẹn một khối này, ta Diệp Trường An xưa nay không hàng hồ, tuyệt đối nói ra làm được điểm này, cũng hoan nên các vị tới khiêu chiến phi lại tới đây một bộ. Trừ phi là choáng váng, mới sẽ đi khiêu chiến ngươi." "Khiêu chiến ngươi, đây không phải là bằng dê vào miệng hổ." Chúng nữ nhao nhao lộ ra khinh thường biểu tình. "Được rồi, hôm nay nhật ký liền đến nơi này đi các vị, ngày mai gặp." Chương 63, nổ nổi tinh niệm thiền viện. Chương 63, nổ nổi tinh niệm thiền viện. Diệp Trường An viết xong một chữ cuối cùng, liền ở trong lòng nói ra: "Hôm nay nhật ký đã viết xong, phát thưởng cho a." Sau một khắc, quen thuộc cứng nhắc giống như thanh âm lạnh như băng trong đầu vang lên. Kiểm tra đo lường đến ký chủ hoàn thành hôm nay nhật ký, lần này nội dung nhật ký cho điểm năm sao. Khen thưởng rút ra bên trong chúc mừng ký chủ thu được tiên thuật, ngũ quỷ bàn vận thuật ký chủ mỗi ngày có thể sử dụng một lần cái này tiên thuật nên khen thưởng không thể tính tổng cộng, mỗi ngày một lần, quá thời hạn trở thành phế thái ngoại tạo. Rốt cục có một cái năm sao phần thưởng, không dễ dàng a. Rút ra bên trong, bốn sao phía dưới khen thưởng đều là trực tiếp cấp cho, năm sao khen thưởng đều là rút ra sao. Khác nhau ở chỗ nào đâu? Diệp Trường An nhíu mày, lộ ra vẻ nghi hoặc. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, thấy lấy được khen thưởng sau, Diệp Trường An chân mày nhíu càng thêm lợi hại. Làm sao khiến cho? Vừa được ngũ quỷ bàn bật thuật. Lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở lần nữa vang vọng trong đầu. Ken, kiểm tra đo lường đến ký chủ đã có được ngũ quỷ bàn bật thuật, hệ thống đang tại giải quyết bên trong Ken. Hệ thống vì ký chủ cung cấp hai loại lựa chọn một, bảo lưu cái này tiên thuật, về sau mỗi ngày sử dụng số lần biến thành hai lần lựa chọn hai. Hệ thống vì ký chủ cường hóa cái này tiên thuật, khiến cho không hề bị khoảng cách, dị không gian hàng rào, kết giới, lĩnh vực chi lực các loại nhân tố ảnh hưởng, nhưng sử dụng số lần biến thành 3 ngày một lần, ký chủ mời lựa chọn còn có thể như thế thao tác. Diệp Trường An trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc màu, ngẫm nghĩ chốc lát, hắn liền làm ra lựa chọn. Ta lựa chọn cái thứ hai. Mặc dù nhìn bên ngoài, mỗi ngày 2 lần thi triển số lần, thu được bảo vật nhiều hơn rất nhiều. Nhưng theo thực lực đề thăng, có rất nhiều bảo vật đối với hắn mà nói, đã là có cũng được không có cũng được, trở về nhiều hơn nữa, cũng chỉ có thể là để ở nơi đó, làm cái cất giấu. Hơn nữa, hắn phát hiện ngũ quỷ bản bận thuật phạm vi hoạt động, dường như quả thực chỉ ở Đại Minh Vương triều cảnh nội, thỉnh thoảng có thể chạy đến Đại Tống cảnh nội. Mặc dù cái phạm vi này đã rất ngoại hạng, nhưng Cửu Châu đại lục diện tích vô biên, vương triều rất nhiều, một cái vương triều bảo vật nhiều hơn nữa, lại có thể có bao nhiêu? Vẫn phải là suy nghĩ tại thế giới rộng lớn hơn. Quan trọng nhất là, hệ thống nhắc nhở bên trong nhắc tới dị độ không gian, kết giới, lĩnh vực cái này khiến Diệp Trường An trong lòng có càng nhiều hơn suy đoán. Tỷ như, Thủy Nguyệt động thiên chính là bị kết giới bao phủ, nếu có thể đột phá kết giới hạn chế, có phải hay không thì có thể đem linh tính cho trộm trở về. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của hắn mà thôi. Ken, ký chủ lựa chọn cường hóa cái này tiên thuật, đang tại cường hóa bên trong Ken. Ngũ quỷ bàn vận thuật cường hóa hoàn tất. Hệ thống đã vì ký chủ đổi mới cái này tiên thuật, nhưng lập tức sử dụng. Gì? Vậy mà lập tức đổi mới một lần sử dụng cơ hội, buôn bán lời. Thấy gợi ý của hệ thống, Diệp Trường An con mắt nhất thời sáng ngời, lộ ra một nụ cười. Xe ngựa tiếp tục tiến lên. Chỉ chốc lát sau, Diệp Trường An một nhóm liền tìm được một cái khách sạn và ở đi vào trong phòng. Diệp Trường An liền không kịp chờ đợi thi triển lên ngũ quỷ bản bật thuật. Ánh sáng lóe lên một cái rồi biến mất. Lần này Diệp Trường An đợi khoảng chừng có chừng 30 phút, trong phòng mới tỏa ra ánh sáng. Đợi đến quang mang tán đi, một khối trắng non không tì vết, bảo quang lấp lóe ngọc tỷ, nhất thời hiện ra. Diệp Trường An nhãn tỉnh sáng lên, lộ ra vẻ hiếu kỳ. Chợt, tự tay đem ngọc tỷ cầm lên. Nhất thời, một cổ khó có thể hình dung nóng dực khí độ, trực tiếp lộ ra lòng bàn tay, hướng trong cơ thể rỗi vào. Ồ, Diệp Trường An kinh dị không thôi. Vội vàng vận chuyển nội lực cắt đứt lòng bàn tay cùng ngọc tỷ tiếp xúc, đồng thời đem nhập vào cơ thể mà vào lực lượng luyện hóa. Lúc này, ngọc tỷ tin tức đã ở trong đầu hiện hiện. Hoa thị bích ẩn chứa lực lượng kỳ dị thiên cổ dị bảo, có thể cải biến hóa mạch, tăng công, loại trừ ma tính, tăng tinh thần lực lượng. Dĩ nhiên là khối này hoa thị bích. Kinh hỉ a. Ha ha. Diệp Trường An mừng rỡ trong lòng, không khỏi đối với ngũ quỷ bản vận thuật tán dương, không nghĩ tới, vừa mới cường hóa hết ngươi liền trực tiếp làm đến đại tùy vương triều, đem khối này hoa thị bích cho ta chủ được. Ha ha, thật không sai. Cùng lúc đó, Đại tùy vương triều, thí nghiệm tiện viện bên trong, một chỗ đồng điện bốn phía. Phật hiệu nổi lên bốn phía. Tay áo phất động tiếng, đồng thời từ bốn phương tám hướng chuyển đến. Làm, làm, làm. Chùa chiến bên trong, thiền chuông vang liên tục tiếng, bên hai không dứt. Một chỗ trong thiên điện, sư phi huyên nghe tiếng, đột nhiên mở hai mắt ra, nghi ngờ nhìn phía ngoài điện bạch ngọc quảng trường. Chỉ thấy trên quảng trường, vô số hòa thượng như là nổ nổi giống như con kiến, đều ở đây hướng một chỗ bắt tới. Sư phi huyên nhướng mày, đứng dậy đi ra ngoài. Sau một lát, nàng theo chúng tăng đi tới một chỗ đồng điện ngoài cửa lớn. Ngoài cửa lớn, lúc này đã rậm rạp chẳng chịt gắn đầy hòa thượng, cầm đầu có bốn cái hòa thượng. Một người trong đó mày râu đều trắng lao hòa thượng, nhìn thấy sư phi huyên đi tới, chắp tay trước ngực, khẽ gật đầu thi lễ nói, sư tiên tử tới thật đúng lúc, đang muốn sai người đi mời tiên tử tới đây. Sư phi huyên kinh dị nói, bất sân đại sư, không biết đã xảy ra chuyện gì. Lao hòa thượng dừng một chút, nói ra, ai? Là của ta thất trách. Tiên tử đưa đến bản thiền viện hòa thị bích, vừa rồi vậy mà vô thành vô tức tiêu thất. Cái gì? Sư phi huyên quá sợ hãi nói, điều này sao có thể? Lao hòa thượng lắc đầu, trong ánh mắt tràn ngập vẻ nghi hoặc, nói ra, bần tăng lúc này cũng là rất là không hiểu. Hòa thị bích lực lượng kỳ dị phi thường, võ giả tầm thường chỉ cần tới gần cũng sẽ bị ảnh hưởng. Hơn nữa đặt ở gió thổi không lọt trong địa đồng, xung quanh chỉ có chúng ta tứ đại hộ pháp kim cương bảo vệ, không có khả năng có người có thể tiếp xúc được nó. Huống hồ hòa thị bích còn bị thiên tăng tổ sư gây cấm chế, làm sao lại vô thanh vô tức tiêu thất đâu? Ai, bất kể thế nào nói, bần tăng làm tứ đại hộ pháp kim cương đứng đầu, hộ bảo bất lợi, cam nguyện bị phạt. Lúc này mặt khác ba cái cầm đầu hòa thượng nhao nhao mở miệng nói, sư minh, là chúng ta bốn cái cùng nhau hộ bảo, chịu tội có thể nào để ngươi một người tới chịu? Chúng ta ba cái cũng cam nguyện bị phạt. Không sai, cam nguyện bị phạt. Sư phi huyên nghe vậy, ánh mắt nhất động, trầm ngâm chốc lát, chậm rãi mở miệng nói, bốn vị đại sư đừng nóng đội. Phi huyên nên biết là ai trộm đi hòa thị bích. Bất sân lão hòa thượng biến sắc, hỏi, a, hòa thị bích thật là bị người đánh cắp đi, không biết người này là ai? Một cái khác hòa thượng hừ lạnh, phát sinh hùng hồn có lực tức giận, bất kể là ai, chúng ta nhất định phải đem Hỏa Thị Bích đoạt lại. Sư Phi Huyên gật đầu nói, người này tên là Diệp Trường An, bây giờ ở trong Đại Minh Vương triều. Nghe vậy, Bất Sân lão hòa thượng cao mày nói, điều này sao có thể? Hỏa Thị Bích mất tích cũng mới tối đa không đến một khắc đồng hồ, hắn làm sao có thể liền từ nơi đây chạy tới Đại Minh Vương triều? Không biết sư tiên tử là như thế nào biết được? Tin tức này có thể chuẩn xác. Sư Phi Huyên khẽ gật đầu một cái nói, làm thế nào biết? Phi Huyên có khó khăn khó nói, mời lại sư thứ cho Phi Huyên không thể báo cho. Nhưng tin tức nhưng là thiên chân bản xác, vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Bất Sân lão hòa thượng tiếp tục hỏi, sư tiên tử cũng biết người kia có thủ đoạn gì, thực lực như thế nào? Sư Phi Huyên chần chừ một lúc, nói ra, ta chỉ có thể nói, hắn sở hữu một môn không thể tưởng tượng nổi trộm đạo thuật. Thực lực, chắc là tiên thiên tông sư tu vi, nhưng sở hữu đại tông sư đỉnh phong chiến lược thì. Một bên một cái khác hòa thượng, thanh âm trầm thấp nói ra, hắc, một cái tiên thiên tông sư cũng dám xâm phạm ta tĩnh niệm thiện viện. Mặc dù hắn có đại tông sư đỉnh phong chiến lược thì như thế nào? Sư Minh, tất nhiên tin tức vô cùng xác thực, chuyện này không nên chậm trễ, chúng ta bốn người lập tức bẩm báo thiên chủ, lập tức xuất phát, đi trước Đại Minh đem bảo vật đoạt lại. Nghe vậy, Bất Sân lão hòa thượng cùng mặt khác hai cái hòa thượng liếc nhìn nhau, nhao nhao gật đầu. Tốt. Thời gian lâu dài, để cho Thiên Tăng tổ sư trách tội xuống, không khỏi không đẹp. Bất Sân lão hòa thượng gật đầu nói, lần này còn phải phiền phước sư tiên tử đồng hành. Sư Phi Huyên trong lòng mơ hồ có một loại bất an cảm giác, nhưng vẫn là nhẹ nhàng gõ đầu, biểu thị đồng ý. Chương 64, Yêu Nguyệt, hắn ngủ là của ta gian phòng. Chương 64, Yêu Nguyệt, hắn ngủ là của ta gian phòng bên trong gian phòng. Diệp Trường An tay cầm Hỏa Thị Bích tản mất cắt đứt ra nội lực. Nhất thời, Hỏa Thị Bích bên trong cái kia cổ năng lượng nóng bỏng, lần nữa theo lòng bàn tay hướng trong cơ thể chui vào. Hắn trong nháy mắt liền cảm thấy một cổ năng lượng nóng bỏng từ cánh tay bắt đầu, một mực cuộn sạch đến toàn thân cao thấp. Toàn thân đều cảm thấy khô nóng nóng lên. Chợt, hắn lần nữa dùng nội lực cắt đứt cổ lực lượng này. Lúc này đây, hắn cố ý giữ lại cổ năng lượng này, so với vừa rồi tiếp xúc Hỏa Thị Bích lúc, đột nhiên chui vào thân thể số lượng còn nhiều hơn vài lần. Lúc này, hắn đã cảm giác được toàn thân kinh mạch khiếu huyệt đều mơ hồ sinh ra cay sưng cảm giác. Cổ lực lượng này quả thực kỳ dị. Luyện hóa, hảo hảo cảm ngộ một phen lại nói. Diệp Trường An tâm niệm vừa động, đem Hỏa Thị Bích thu vào. Sau đó, vận chuyển công lực đi khắp toàn thân, bắt đầu luyện hóa vào trong thân thể Hỏa Thị Bích năng lượng. Sau một lát, Diệp Trường An liền đem cổ năng lượng này luyện hóa hấp thu hoàn tất. Hô thở vào một hơi thở, Diệp Trường An khỏe miệng hơi hơi bung lên, lộ ra vẻ vui mừng. Hắn nhớ kỹ đại đường song long chuyện nguyên tắc bên trong, miêu tả Hỏa Thị Bích năng lượng là hàn bên trong có nóng, nhu cầu danh lợi ngầm hàn. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng mỗi người nắm 393 ở trong tay, một cái cảm thấy nóng rực dị thường, một cái cảm thấy lạnh leo thấu xương. Mà đệ tam nhân vật chính Bạt Phong Hàn thì là cảm thấy một cổ bình hòa lực lượng. Mà hắn tình huống hôm nay thì là cùng Khấu Trọng cảm thụ có chút tương tự. Chắc là bởi vì hắn tu luyện Cửu Dương thần công cùng Long thần công nguyên nhân, dù sao hai loại võ công nội lực đều là chí cương chí dương. Bất quá, hắn vừa rồi đem này cổ Hỏa Thị Bích năng lượng sau khi luyện hóa, hắn lại cảm giác được chân khí trong cơ thể bên trong ẩn chứa một tia âm nhu ý, mặc dù chân khí vẫn là cường mãnh không ai bằng, nhưng nhiều một chút linh xảo cùng cứng cỏi đặc tính, uy lực càng sâu. Không chỉ có như vậy, hắn lúc này cảm giác đầu óc dị thường thanh minh, tâm cảnh mười phần bình thản. Diệp Trường An nhất thời minh bạch, nay chỉ sợ sẽ là Hỏa Thị Bích tăng tinh thần lực lượng tác dụng. Cảm thụ được trong thân thể kỳ dị biến hóa, Diệp Trường An không khỏi nết miệng cười nói, này Hỏa Thị Bích không hổ là thiên cổ dị bảo, diệu dụng vô cùng. Mấu chốt nhất là, có cổ năng lượng này cải biến hoán mạch đặc tính, ta cửu âm dịch mạch đại pháp cũng khẳng định có thể tiến triển thần tốc. Thực sự là bảo bối tốt. Dứt lời, Diệp Trường An xoay người ra ngoài, đi xuống lầu. Vừa rồi hắn đã phân phó nhà trọ lão bản chuẩn bị hảo tiểu thức ăn ngon, nghĩ đến cũng có thể chuẩn bị xong. Mấy ngày nay trong miệng của hắn nhưng là nhạt nhẽo vô vị rất, lúc này đã có chút khẩn cấp muốn thay đổi khẩu vị. Đi xuống lầu, chúng nữ quả nhiên đã tại cùng đợi hắn. Diệp Trường An cười bắt chuyện chúng nữ trực tiếp khai cật. Mặc dù rượu này món ăn mùi vị cũng là bình thường, nhưng đời này Diệp Trường An còn không có ăn xong cái gì tốt đồ vật, ngược lại cũng ăn nồng nhiệt. Hắn quyết định, lần này trở về sau đó, nhất định phải đem Kinh Châu ngoài thành, Thiên Linh tự cái kia bảo tàng cho nổi lên. Khổ như thế hề hề thời gian, nhất định phải cải biến. Xuyên Việt giả bức cách nhất định phải nhấn cạnh. Một trận ăn ngốn nghiến sau đó, đầy bàn rượu và thức ăn, ăn sạch sẽ. Trong đó đại bộ phận đều tiến vào Diệp Trường An trong bụng. Hắn thân thể hôm nay cường hãn đáng sợ, lượng cơm ăn cũng tự nhiên lớn đến kinh người. Nhưng một màn này, lại nhìn chúng nữ trợn mắt hốt mồm. Đối mặt chúng nữ kinh ngạc ánh mắt, Diệp Trường An mỉm cười, cũng không ở ý bất quá nhãn thần nhưng ở thủy xanh cùng Bạch Phi Phi trên người đảo quanh. Cơm nước non nê, tự nhiên là muốn làm điểm nên làm chuyện. Sau khi lên lầu, hắn liền trực tiếp ôm thủy xanh vào phòng bên trong. Thời gian cực nhanh, đảo mắt 3 ngày đã qua. Kinh Châu thành, vài xe ngựa chậm rãi lái vào trong thành. Nhìn quen thuộc phố, cùng với khác hẳn hoàn toàn tại Tây vực đất cảnh tượng phồn hoa, Diệp Trường An kích động trong lòng không thôi. Rốt cục trở về. Bất quá, hắn lập tức liền phát hiện, xung quanh có thật nhiều như có như không ánh mắt tại chiều hắn xem ra. Diệp Trường An nhẹ nhàng cười, cũng không ở ý, trực tiếp hướng phía nhà mình nhà cửa mà đi. Sau một lát, xe ngựa tại nhà cửa cánh cửa dừng lại. Diệp Trường An dương mắt liền thấy nhà mình cửa của trạch viện mở rộng ra, đứng ở cửa mấy cái cung trang nữ tử, nhất tề thi lễ nói, cung nên Diệp công tử trở về. Diệp Trường An nhíu mày lại, khoe miệng vung lên lau một cái nghiền ngẫm vui vẻ. Đây là có người đem ta nơi đây đưa ra. Trực tiếp mang theo chúng nữ hướng trong viện mà đi. Mới vừa vào đến trong trạch viện, Diệp Trường An liền thấy mấy cái dung nhan nữ nhân tuyệt mỹ từ khác nhau trong phòng đi ra, nhất thể hướng hắn đưa mắt tới. Diệp Trường An trong lòng không khỏi vừa nhảy, thầm nghĩ, ta rồi cái đi. Mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng mấy cái này nữ nhân cũng quá đẹp a. Bất quá, người tuy đẹp cũng không thể không chào hỏi, liền chiếm nhà của ta phòng ở a. Lại nói, ở chỗ này, ta là chủ nhân a, ta cũng là một cần thể diện mặt nam nhân, cũng không thể thua khi thế. Lúc này, Diệp Trường An chỉ chung quanh gian phòng, hướng phía sau chúng nữ nói ra, những thứ này phòng trống đều có thể ở, chính các ngươi chọn đi. Công tử ta có chút mệt mỏi, đi trước ngủ một giấc. Dứt lời, duỗi người, không nhìn thẳng mấy người phụ nhân ánh mắt, trực tiếp hướng phía phòng ngủ của mình đi tới. Mới vừa đi tới cửa phòng ngủ miệng, hắn liền nghe được phía sau truyền đến một đạo quát lạnh âm thanh, Diệp Trường An. Lá Dài khoát tay nói, có chuyện gì, chờ ta tỉnh ngủ lại nói. Dứt lời, liền khép cửa phòng lại. Lẽ nào lại như vậy? Chúng ta ở chỗ này chờ hắn lâu như vậy, hắn trở về sau, thật không ngờ không nhìn chúng ta. Tâm cao khí ngạo yêu nguyện, chỗ nào có thể chịu được bị người đối đãi như vậy, lập tức mày liễu dù sao, lạnh giọng cả giận nói. Dứt lời, liền muốn bọt vào trong phòng đi. Một bên Liên Tinh thở dài một tiếng, giống như là đã sớm ngờ tới cái tràng diện này mở dạng, mau tới trước với nhủ, tỷ tỷ, người xin bất giận. Có chuyện gì, chờ hắn tỉnh ngủ lại nói. Hắn đều đã trở về, còn có thể chạy sao? Yêu Nguyệt sắc mặt phát lạnh, quát lạnh, hắn ngủ là của ta gian phòng. Nghe vậy, Liên Tinh thần sắc gặp lại, nhỏ giọng nhắc nhở, tỷ tỷ, ngươi quên, đây là hắn nhà nhà. Chúng ta ở là người ta phòng ở. Hừ. Nghe được Liên Tinh mà nói, Yêu Nguyệt khí thế cũng là không khỏi một yếu, lạnh lên một tiếng, không nói nữa. Liên Tinh thấy thế, vội vàng nháy mắt, để cho mấy vị Di Hoa cung đệ tử lại thu thập một cái phòng đi ra. Diệp Trường An không để ý đến tình huống bên ngoài, mà là nhìn chính mình rực rỡ hẳn lên gian phòng, cùng trên giường mới tinh đệm chăn, trên mặt hiện lau một cái vẻ quái dị. Chợt, hắn liền leo đến trên giường của mình, nhắm hai mắt lại. Hắn xác thực là có chút mệt mỏi. Chuyến này đi ra ngoài, cơ hồ không có yên tĩnh qua. Ngược lại không phải là trên thân thể mệt bao nhiêu, mà là trong lòng bên trên mệt mỏi. Hơn nữa trở lại trong nhà, trong lòng thả lỏng chưa từng có, tự nhiên liền sinh ra muốn ngủ dục vọng. Nghe trên đệm chăn dị thường dễ ngửi kỳ dị hương vị, Diệp Trường An bất chi bất giác liền đã ngủ. Chương 65, Thiên Điệu Dị Bảo, Mặc Ngọc Mai Hoa. Chương 65, Thiên Điệu Dị Bảo, Mặc Ngọc Mai Hoa. Bên ngoài phòng, Đông Phương Bất Bại cùng Thượng Quan Hải Đường hai người nhìn một chút sắc mặt băng lãnh như xương Yêu Nguyệt, cũng tức thời không có lên tiếng tiếp lời, lại mỗi người nhìn lẫn nhau một cái, liền quay trở về trong phòng. Không biết ngủ bao lâu, Diệp Trường An chậm rãi trợn xem hai mắt, thật sâu ngửi một ngụm trên gối đầu kỳ dị hương vị, vẻ mặt hưởng thụ là người, nằm ở trên giường, bắt đầu rơi vào trầm tư. Ba ngày trước đạt được hòa thị bích sau, hắn cũng không có tại trong nhật ký viết ra, mà người đi đường ba ngày nay cũng là một đường thông thuận, không có xảy ra chuyện gì, cho nên viết nhật ký cho điểm bẹn bẹn bì một sao, phân biệt chiếm được 1 năm công lực, 1 chai bồi nguyên đan, 1 chai đặc hiệu chỉ huyết tán, có chút ít còn hơn không. Mà vừa mới trở về lúc thấy mấy cái kia cô gái tuyệt mỹ, trong đó có 2 nữ tử, hắn đã đoán được hắn thân phận. Hắn sở dĩ trực tiếp lựa chọn gian phòng này ngủ, một là bởi vì đây vốn chính là phòng của hắn ở giữa, tự nhiên muốn cầm bể; hai là bởi vì từ nơi này gian phòng đi ra cái kia tuyệt sắc nữ tử, hắn không có đoán sai, chính là Di Hoa Cung công chủ Yêu Nguyệt. Từ Yêu Nguyệt ra khỏi phòng lúc, Diệp Trường An liền thấy nàng bên hông đeo một khối vị trí trung tâm có độc tháng cô tinh hình dạng, phía trên là thiền cương tử hạ đồ văn, phía dưới là liệt diễm đồ án ngọc bội. Nguyên tắc bên trong, khối ngọc bội này nhưng là Di Hoa Cung trí cao vô thượng tượng trưng, người giang hồ gặp ngọc bội như gặp Di Hoa Cung chủ đích thân tới. Hắn cố ý không để ý tới Yêu Nguyệt, đi vào gian phòng này ngủ, chính là muốn thử xem nàng, nhìn nàng đến tột cùng sẽ có phản ứng gì. Bây giờ xem ra, Yêu Nguyệt phản ứng ngược lại là ngoài ý liệu tốt. Đương nhiên, hắn cử động này cũng là nhắc nhở các nàng mấy người, nơi này là ta có thể Diệp Trường An địa phương. Bây giờ, ta đã trở về, liền muốn theo ta quy củ tới. Mà ở Yêu Nguyệt bên người đứng, không cần suy nghĩ nhiều, cho là Liên Tinh không thể nghi ngờ. Hai người khác thân phận, Diệp Trường An trong chốc lát cũng không có nghĩ ra được là ai. Đơn giản liền không thèm nghĩ nữa. Ngược lại đợi lát nữa cũng có thể biết. Giữa lúc Diệp Trường An chuẩn bị đứng dậy lúc ra cửa, hắn chợt nhớ tới, dường như đã qua 3 ngày, ngũ quỷ bàn vận thuật đã đổi mới. Vậy trước tiên đem ngũ quỷ bàn vận thuật dùng a. Diệp Trường An lúc này liền thi triển đổi lên ngũ quỷ bàn vận thuật. Khoảng chừng qua 15 phút, trong phòng sáng lên quang mang. Quang mang tán đi, vậy mà hiện ra một gốc cây kỳ dị mai hoa. Diệp Trường An tò mò đánh giá. Này gốc 10 chuẩn phân đặc biệt, hát như tinh khiết nước sơn, nhỏ như mỡ dê, hoa văn cẩn thận, chân bóng trắng nhã, xem ra giống như là mặc ngọc điêu khắc đi ra một dạng. Hoàn chỉnh mai hoa là đặt ở một cái vàng dòng trong chai. Cái chai phía dưới còn ứng tiền trước một cái ngọc bích bồ đoàn. Thấy như vậy phối hợp, Diệp Trường An trong lòng hơi động, lẩm bẩm, đây con mẹ nó không phải là đem Di Hoa Cung trí bảo Mặc Ngọc Mai Hoa cho trộm. Trở về đi. Sau một khắc, hắn đi lên trước, lấy tay sờ một cái dưới. Mai Hoa tin tức nhất thời hiện trong đầu. Mặc Ngọc Mai Hoa, hiếm thấy thiên địa dị bảo, dùng luyện công nhưng để người linh thông vạn vật, kéo dài tuổi thọ, tâm trí đề thăng, công lực tăng hoạt tạo, thật đúng là Mặc Ngọc Mai Hoa. Diệp Trường An không khỏi cả kinh kêu lên. Tìm kiếm quân dê hảo kỳ lưu S an tử ba lĩnh y vê đút vũ kỳ càng nhiều tiểu S hoặc dưới 5 tiếng kêu sợ hãi vừa ra, Diệp Trường An trong lòng liền nói thầm một tiếng, đại sự không ổn. Quả nhiên, lúc này ngoài cửa đã truyền đến nhỏ nhẹ tiếng bước chân, đồng thời một đạo tràn đầy lửa giận thanh âm truyền đến. Diệp Trường An, thất nhiên tỉnh, ngươi mau chạy ra đây. Lời còn chưa dứt, cửa phòng liền bị phịch một tiếng đẩy mở ra. Chỉ thấy toàn thân áo trắng như tuyết, tóc dài như mây Yêu Nguyệt, mặt lạnh đi đến. Yêu Nguyệt mới vừa tiến vào gian phòng, liền thấy lẳng lặng đứng sừng sững Mặc Ngọc Mai Hoa nhất thời kinh hô, Mặc Ngọc Mai Hoa. Chợt nhìn về phía Diệp Trường An, lạnh lùng nói, Diệp Trường An, ta Di Hoa cung Mặc Ngọc Mai Hoa tại sao lại xuất hiện ở nơi đây? Diệp Trường An giang tay ra, bĩu môi nói, ngươi xem qua nhật ký, nên biết nó tại sao lại xuất hiện ở nơi này đi. Món đồ kia ta không khống chế được, ta cũng rất bất đắc dĩ. Dù sao thì ở chỗ này, ngươi dọn đi được rồi. Nhìn yêu nguyện muốn phun lửa ánh mắt, Diệp Trường An trong lòng không khỏi đối với Ngũ Quỷ Bàn Vận Thuật tả và nói, hai ngày trước còn khen ngươi kia mà, hôm nay người cứ như vậy không có nhãn lực thái độ đâu. Người ta chủ nhân đều ở đây mà, ngươi đem người ta nhà đồ vật trộn qua tới, không phải tìm việc cho ta mà sao? Lúc này, một đường chạy chậm Liên Tinh vào phòng, thấy Mặc Ngọc Mai Hoa lúc cũng là thần sắc cả kinh, nhưng trong khoảnh khắc cũng đã minh bạch. Liên Tinh nhìn thoáng qua Diệp Trường An, lộ ra vẻ bất đắc dĩ ý trợn, nhìn về phía tỷ tỷ yêu nguyện, nói ra, tỷ tỷ, đừng nóng giận. Ngươi cũng biết, hắn cái kia Ngũ Quỷ Bàn Vận Thuật không bị khống chế. Ta cái này để cho người ta đem Mặc Ngọc Mai Hoa rời đến gian phòng của ngươi. Yêu Nguyệt vung tay áo một cái, lạnh rên một tiếng, nhìn Diệp Trường An nói ra, Diệp Trường An, đem Bích Huyết Chiếu Đan Thanh đưa ta. Diệp Trường An khép cười một tiếng, nói kiếm có thể trả lại cho ngươi, nhưng này gốc Mặc Ngọc Mai Hoa muốn lưu lại. Không nên hiểu lầm. Ta cũng không phải là muốn này gốc Mai Hoa, mà là Liên Tinh đợi lát nữa học tập Cửu Âm Dịch Mạch Đại Pháp lúc, có thể mượn nó tu luyện. Yêu Nguyệt ánh mắt nhìn chăm chú vào Diệp Trường An, gật đầu nói, có thể. Liên Tinh nghe vậy, thần sắc không khỏi hơi kinh ngạc, hắn vui vẻ nói, công tử thực sự nguyện ý truyền thụ Liên Tinh môn này vô thượng công pháp. Diệp Trường An cười ha ha nói, đương nhiên, ta nói rồi, ta đối với nữ nhân hứa hẹn xưa nay không hàng hồ. Mặc dù lúc kia ta không biết các ngươi có thể thấy nhật ký của ta, nhưng ta Diệp Trường An tuyệt đối nói được thì làm được. Cầu tiên hoa. Nói chuyện đồng thời, Diệp Trường An tâm niệm vừa động, Bích Huyết Chiếu Đan Thanh xuất hiện ở trong tay. Diệp Trường An đi tới Yêu Nguyệt bên người, vươn tay đem Bích Huyết Chiếu Đan Thanh đưa tới. Cùng lúc đó, một hương thơm kỳ lạ bay vào xoan mũi, để cho trong lòng hắn không khỏi tâm linh thần lắc tới. Diệp Trường An nhìn Yêu Nguyệt như ngọc một dạng hoàn mỹ khuôn mặt cùng xinh đẹp mê người vóc người, nhịn không được tự đáy lòng mà tán dương, không hổ là Yêu Nguyệt cung chủ, thanh kiếm này vẫn là thích hợp người à. Người Yêu Nguyệt thấy Diệp Trường An quan sát ánh mắt của mình, nhất thời sắc mặt lạnh lẽo, liền muốn phát hỏa. Đúng lúc này, Đông Phương Bất Bại cùng Thượng Quan Hải Đường hai người song song đi tới trong phòng. Diệp Trường An tránh thoát Yêu Nguyệt dường như muốn ánh mắt giết người, dương mắt nhìn lại, lộ ra suy tư thái độ. Một bên Liên Tinh thấy thế, vội vã vì Diệp Trường An giới thiệu, công tử, vị này chính là Nhật Nguyệt Thần Giáo Đông Phương Phó Giáo chủ. Vị này chính là thiên hạ đệ nhất trang trang chủ, Thượng Quan Hải Đường. Diệp Trường An lộ ra vẻ bình tĩnh, gật đầu, nhìn về phía Thượng Quan Hải Đường nói ra, Yêu Nguyệt cung chủ cùng Liên Tinh cung chủ, tới đây ta không ngoài ý muốn. Đông Phương Phó Giáo chủ ở chỗ này, ta cũng có thể đoán được nguyên do. Bất quá ngươi một cái Hộ Long Sơn Trang huyền tự số 1 mật thám, tới tìm ta là vì cái gì? Chẳng lẽ muốn ta làm các ngươi Hộ Long Sơn Trang mật thám? Thượng Quan Hải Đường khẽ gật đầu một cái nói ra, vừa mới bắt đầu ta đúng là có ý nghĩ này, nhưng bây giờ ta sớm đã bỏ đi cái ý niệm này. Ta hiện tại chỉ là muốn gặp một lần ngươi mà thôi. Diệp Trường An lạnh nhạt nói, "Được rồi, đã ngươi đã gặp được, như vậy thì mời ly khai a." Thượng Quan Hải Đường trong mắt nhất thời hiện lên vẻ tức giận, nhưng chợt liền vừa cười vừa nói, "Là Hải Đường mạ muội, không nên không mời mà bảo, ở chỗ này hướng Diệp công tử bồi tội." Hải Đường cái này cáo tử. Dứt lời, Thượng Quan Hải Đường quay lưng bỏ đi ra phòng. Diệp Trường An mặt không thay đổi nhìn Thượng Quan Hải Đường ly khai, khóe miệng vung lên lau một cái ý vị sâu xa màu. Hắn cũng không phải là nhằm vào Thượng Quan Hải Đường, chỉ là đơn thuần không muốn cùng Hộ Long Sơn Trang cùng với triều đình nhắc lên quan hệ thế nào. Một khi cùng triều đình dính líu quan hệ, nào còn có thoải mái thời gian qua. Mấu chốt nhất là, Thượng Quan Hải Đường thân là một cái mật thám, hơn nữa đối với Thiết Đạm Thần Hầu Chu Vô Thị có một loại sùng bái mù quáng cùng tín nhiệm. Một người như vậy bên người, trong lòng hắn luôn có một loại cảm giác bị giám thị. Loại cảm giác này, hắn rất không thích. Đợi đến Thượng Quan Hải Đường thân ảnh biến mất, Diệp Trường An nhìn về phía một thân hồng bào Đông Phương Bất Bại, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, tất nhiên Đông Phương Bất Bại là nữ, như vậy tên của nàng chắc là gọi Đông Phương Bạch. Bên trên, chương 66, Diệp Trường An, sớm muộn gì thu phục ngươi. Chương 66, Diệp Trường An, sớm muộn gì thu phục ngươi. Diệp Trường An nhìn chằm chằm Đông Phương Bất Bại, xác nhận nói, ngươi là gọi Đông Phương Bạch à? Đông Phương Bất Bại cái cằm dương lên, ngạo kiều nói, không sai. Nếu biết ta tới này nguyên do, vậy thì mời báo cho ta biết muội muội hạ là ca. Nhìn Đông Phương Bất Bại vẻ mặt ngạo nghễ thân sắc, Diệp Trường An khỏe miệng cánh nết, hướng về phía Đông Phương Bất Bại nhíu mày, cười nói, không nội, không nội. Ta tại trong nhật ký đã nói, Đông Phương cô nương còn nhớ được. Tuy là lần đầu gặp mặt, nhưng ta đối với Đông Phương cô nương nhưng là trung ý rất đâu. Ngược lại nhi nữ giang hồ, không quan tâm những thói tục kia, đơn giản chúng ta liền đem quan hệ xác định à? Đông Phương Bất Bại nhất thời sắc mặt một đen, cả giận nói, Diệp Trường An, ngươi đi chết. Ai muốn với ngươi xác định quan hệ? Muốn ta Đông Phương Bạch lấy thân báo đáp, không có cửa đâu. Hừ. Nói xong, liền nổi giận đùng đùng xoay người rời đi gian phòng. Đông Phương Bất Bại trở lại gian phòng của mình, vẫn như cũ khí bộ ngực hùng vĩ phập phồng không chừng, sắc mặt tái xanh giọng căm hận nói, ai cần ngươi quan tâm? Si tâm vọng tưởng ra hỏa, tức chết bản tọa. Hừ, ta ở nơi này chờ đấy cựu giáo chủ tới cửa, nhìn ngươi đối phó thế nào. Bên kia, Yêu Nguyệt cũng là nhìn Diệp Trường An, lạnh rên một tiếng, sát phôi tử. Sau đó vung tay áo một cái, xoay người ra cửa, vừa đi đến cửa miệng, lại dừng lại cước bộ, nói ra, đợi lát nữa lúc luyện công, nhưng chớ có bị hắn chiếm tiện nghi. Nghe vậy, Liên Tinh trên mặt không khỏi một đỏ, giữa mắt liếc nhìn trước cái này anh tuấn bất phàm, lại có chút khoe khoang nam nhân, đường đường Di Hoa cung nhị cung chủ, lúc này vậy mà có vẻ có gấp. Diệp Trường An thấy Yêu Nguyệt đi xa, vung tay lên khép cửa phòng lại. Sau đó, đi tới Liên Tinh trước người, quan sát tỉ mỉ lấy cái này đồng dạng ung dung cao quý chính là mỹ nhân tuyệt thế. Ở kiếp trước, hắn đối với Liên Tinh chính là có một loại đặc thù ưa thích, đồng thời đối với nàng tao ngộ cũng là thập phần ý khó dằn. Bây giờ, nhìn thấy chân nhân đang ở trước mắt, còn một chỗ một phòng, trong lòng càng là kích động không thôi. Liên Tinh thấy Diệp Trường An dò xét lại có chứa một chút xâm lược tính ánh mắt, hơi hơi cúi đầu, thẹn thùng không thôi. Đường đường Di Hoa cung nhị cung chủ, bây giờ cũng là mới chừng 20 niên kỷ, cũng không có trải qua tình hình như thế à. Diệp Trường An cười cười, vươn tay, một cách tự nhiên kéo Liên Tinh tay, nói ra, tới, chúng ta đến trên giường, ta ngay lập tức sẽ dạy ngươi cửu âm dịch mạch đại pháp. Nghe được Diệp Trường An có chứa nghĩa khác mà nói, Liên Tinh mặt đỏ hơn, thậm chí dưới cổ phương, cung trăng trần, lộ ra ngoài tảng lớn da thịt trắng như tuyết, cũng nổi lên một tầng hứng ngất. Nhưng, trong lòng vui mừng nhưng là không thể ức chế. Nhiều năm như vậy, tay chân của mình rốt cục có thể trị hết. Liên Tinh tùy ý Diệp Trường An kéo mình tay, đi tới bên giường ngồi xuống. Diệp Trường An đi qua Liên Tinh không ngừng run rẩy lạnh lẽo tay nhỏ bé, liền có thể biết nàng khẩn trương và mừng rỡ, lập tức an ủi, chớ khẩn trương, đợi lát nữa, ta sẽ dùng chân khí tại bên trong cơ thể ngươi đi khắp một lần, ngươi dụng tâm nhớ kỹ hành khí lộ tuyến. Dứt lời, Diệp Trường An lại nổi lên thân đem mặc ngọc mai hoa rời đến bên giường, sau đó cùng Liên Tinh song song ở trên giường ngồi xếp bằng, ngồi đối diện nhau. Diệp Trường An tập trung ý chí, ấm áp hai tay nắm Liên Tinh hai con lạnh lẽo tay nhỏ bé, bắt đầu vận chuyển chân khí. Diệp Trường An chân khí đi qua Liên Tinh hai tay của, tiến vào trong cơ thể, lại tuần hoàn đến hai chân. Cửu âm dịch mạch đại pháp là có thể cường điệu tu luyện thân thể một cái nào đó bộ vị. Hắn lúc này vận chuyển lộ tuyến, chính là chủ yếu tu luyện Liên Tinh tay trái cùng chân trái. Chỉ chốc lát sau, Diệp Trường An chân khí đã tại Liên Tinh trong cơ thể tuần hoàn ba lần. Lúc này, Diệp Trường An nhẹ nhàng buông xuống Liên Tinh tay, chậm rãi xuống giường, đi tới một bên cạnh bàn, ngồi xuống. Liên Tinh tu luyện thiên phú cũng là tuyệt đỉnh hiếm thấy. Lúc này, nàng không chỉ có đã vững vàng nhớ kỹ tu luyện lộ tuyến cùng hành khí yếu quyết, hơn nữa đã vận chuyển do tâm, không cần hắn ở bên phụ trợ. Khoảng chừng qua một giờ, Liên Tinh chậm rãi mở hai mắt ra, cúi đầu nhìn về phía mình tay trái, cầm, nhất thời liền có thể cảm thấy tay bên trên linh hoạt mạnh mẽ. Liên Tinh mặt tuyệt mỹ bàng bên trên, chỉ một thoáng, liền lộ ra khó có thể ức chế vui sướng, lúc này liền nhảy xuống giường, nào tới đứng dậy đi tới Diệp Trường An trong lòng, kích động không thôi nói, ta khỏe thật. Công tử, tay của ta cùng chân khỏe thật. Liên Tinh thật là vui. Diệp Trường An nhếch miệng cười, nơi nào bằng lòng buông tha bực này cơ hội tốt, không chút do dự ôm chặt lấy Liên Tinh thân thể mềm mại. Nhất thời, hắn liền cảm thấy hai luồng mềm mại đè ép ở tại trên lồng ngực, trong bụng đụt một chút, liền có nhiệt khí bốc lên. Liên Tinh nhất thời liền thân thể mềm mại run lên, liền muốn ly khai Diệp Trường An ôm ấp hoài bão. Nhưng nàng cảm thấy mình dường như bị hai cây vòng sắt khóa lại một dạng, căn bản là không có cách tránh thoát, thử mấy lần sau đó, đơn giản liền bỏ qua, cứ như vậy tùy ý Diệp Trường An ôm thật chặt. Từ từ, Liên Tinh thân thể dần dần buông lỏng xuống, gương mặt cũng nhẹ nhàng tựa vào Diệp Trường An miệng ngực. Lúc này, Liên Tinh cảm thụ được Diệp Trường An ấm áp ôm ấp cùng cường kiện có lực cánh tay, giống như là một cái mối tình đầu là thiếu nữ một dạng, khóe miệng không khỏi lộ ra ngọt ngào vui vẻ. Lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một tiếng hừ lạnh. Diệp Trường An hơi hơi nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa, sắc mặt không vui, tâm trung ác ngoan ngoãn nói, sớm muộn gì thu phục ngươi. Chợt, cánh tay buông lỏng, lưu luyến thả Liên Tinh. Liên Tinh hốt hoảng sửa sang lại một chút cung trang, liền mở cửa chạy ra ngoài. Diệp Trường An than nhẹ một tiếng, trong mắt mang theo chút thất vọng, cũng theo ra gian phòng. Trong viện, Yêu Nguyệt nhìn Liên Tinh, hỏi, xong chưa? Liên Tinh gật đầu, hài lòng cười nói, được rồi. Tỷ tỷ, ta khỏe thật. Nói chuyện đồng thời, thân thể còn dạo qua một vòng. Nhìn Liên Tinh linh hoạt tay chân, Yêu Nguyệt ánh mắt đột nhiên nhu hòa một ít, nói ra, được rồi là tốt rồi. Xem như là tên kia không có nói sai. Bằng không, ta muốn hắn đẹp. Lúc này, Diệp Trường An đi tới trong viện, nhìn Yêu Nguyệt, cười ha hả nói ra, Yêu Nguyệt cung chủ, mặc dù có Minh Ngọc công trong người, cũng không thể luôn là tức giận, bằng không cũng có khả năng giả đi. Thì cá nhân ta mà nói, vẫn ưa thích nhiều nữ nhân cười một cái. Yêu Nguyệt cau mày, lạnh lùng nói, ngươi có thích hay không, cùng ta có quan hệ gì? Ngươi là hiện tại liền muốn cải biến ta sao? Diệp Trường An cười nhạt nói, trong nhật ký có mấy lời, ngươi không cần để ở trong lòng. Bất quá, chúng ta có thể tán gẫu một chút, sâu ba bảy vào trao đổi một chút. Một người sinh hoạt cũng không thể nhất thành bất biến, vậy quá nhàm chán. Nếu không, buổi tối chúng ta đơn độc tham thảo hạ nhân sinh. Yêu Nguyệt mắt lạnh nhìn Diệp Trường An nửa ngày, sau đó nói, ngươi tìm Liên Tinh nói chuyện phiếm giao lưu à? Ta với ngươi cũng không nói. Nói xong, liền uốn người quay trở về mới trong phòng. Diệp Trường An nhìn Yêu Nguyệt phong tư thướt tha bóng lưng, không khỏi sờ lỗ mũi một cái, lộ ra vẻ lúng túng. Trong lòng không khỏi thầm than, ai? Đêm khuya tham thảo cuộc sống kế hoạch thất bại. Lúc này, ngoài cửa lớn đi vào một cái cung trang nữ tử, hướng Diệp Trường An cùng Liên Tinh hành lễ nói, nhị cung chủ, Diệp công tử. Bên ngoài có người cầu kiến Diệp công tử. Nghe vậy, Diệp Trường An lộ ra vẻ nghi hoặc, nói ra, để cho hắn vào đi. Sau một lát, một cái bình thường không có gì lạ thiếu niên đi vào trong viện. Chương 67, Long Hồn Đao nhận chủ. Chương 67, Long Hồn Đao nhận chủ. Thiếu niên đi tới Diệp Trường An trước mặt không mình hành lễ, cũng dâng lên một cái hộp gấm, nói ra, Diệp công tử, đây là nhà ta chủ nhân, cho ngài một phần lễ vật, xin ngài cần phải nhận lấy. Diệp Trường An cảm ứng một chút, không có phát hiện hộp gấm có vấn đề gì, chợt nhận vào tay, mở ra, chỉ thấy hộp gấm bên trong chứa một chồng khế ước mua bán nhà cùng một chồng ngân phiếu. Khế ước mua bán nhà có 7, 8 tấm, ngân phiếu tất cả đều là 1 vạn lượng một tờ. Diệp Trường An liếc mắt một cái ít nhất, cũng có 20-30 tấm. Ân, hào phóng như vậy sao? Không biết chủ nhân nhà ngươi là ai? Diệp Trường An ánh mắt sáng ngời, nhìn thiếu niên hỏi. Thiếu niên cung kính hồi nói: thiên địa vô tình, quỷ thần không có mắt, vạn vật vô năng, tráng dân vô trì, sinh tử vô thường, hòa phúc không cửa, thiên địa u minh, duy ngã độc tôn. Một bên Liên Tinh thần sắc khẽ động, nói ra: ngươi đến từ Thiên Tôn tổ chức. Thiếu niên có người nói ra: chính là. Diệp Trường An nhìn hồ gấm, trầm ngâm chốc lát, xoay người trở lại trong phòng. Chỉ chốc lát sau, liền lần thứ hai đi tới trong viện. Chủ nhân nhà ngươi lễ vật ta nhận, ngươi đem cái này giao cho chủ nhân nhà ngươi. 14 Diệp Trường An nhìn thiếu niên nói ra. Nói chuyện đồng thời, cầm trong tay tờ giấy giao cho thiếu niên. Người thiếu niên cung kính tiếp nhận, trực tiếp cất vào trong ngực, còn nói thêm: Diệp công tử, chủ nhân nhà ta nói, còn có tương lai còn sẽ có một phần lễ vật dâng, tin tưởng ngươi nhất định sẽ thích. Người thiếu niên nói xong, liền không nói được một lời, xoay người ly khai. Diệp Trường An ánh mắt nhìn chăm chú vào thiếu niên ra đại môn, trong lòng âm thầm gật đầu. Thiên Tôn tổ chức người trong, quả nhiên không giống bình thường. Mộ Dung Thu Địch cũng không hổ là chí mưu cùng võ công đều là đứng đầu một đời thiên tiểu. Mộ Dung Thu Địch mua nhà mình phụ cận 8 cái nhà cửa, gồm thế ước mua bán nhà cho hắn đưa tới, thật là làm cho ý hắn bên ngoài rất. 8 cái nhà cửa mặc dù có giá trị không nhỏ, đối với Thiên Tôn tổ chức mà nói, căn bản không đáng giá nhắc tới. Đối với bây giờ Diệp Trường An mà nói, cũng căn bản không xem ở trong mắt. Nhưng ví liền bị ở, Mộ Dung Thu Địch vì hắn lo nghĩ phần tâm tư này. Diệp Trường An đang trên đường trở về, còn nghĩ đem mình nhà cửa xây dựng thêm sửa chữa lại một chút đâu. Dù sao, dựa theo hắn quy hoạch, người trong nhà nhưng là sẽ càng ngày càng nhiều. Không nghĩ tới, Mộ Dung Thu Địch cũng đã trước hắn một bước đi làm. Diệp Trường An mặc dù biết Mộ Dung Thu Địch là vì giao hảo hắn, nhưng nhân tình này hắn cũng chỉ có thể bị. Hơn nữa còn là thật vui vẻ tiếp thu. Đương nhiên, hắn cũng không có không duyên cớ tiếp thu, mà là đem Kinh Châu ngoài thành, Thiên Linh tự bảo tàng nói cho nàng. Hắn muốn là muốn chính mình đi đem bảo tàng nổi lên, nhưng bảo tàng phía trên sức kịch độc, rất là phiền phức, nếu để cho chính hắn giải quyết, nhưng là phải phí tốt một phen công phu mới có thể giải quyết sạch sẽ. Bây giờ, nhưng là nhất cử lưỡng tiện, đã còn Mộ Dung Thu Địch nhân tình, mình cũng tiết kiệm xuống không ít công phu. Chủ yếu nhất là, hắn tin tưởng lấy Mộ Dung Thu Địch thông minh trình độ, là sẽ không mạo hiểm ăn mạnh. Chỉ là, Mộ Dung Thu Địch sẽ còn đưa lên lễ vật gì đâu? Ta cảm thấy nàng đem mình làm lễ vật đưa tới, là không thể tốt hơn nữa. Diệp Trường An bước cảm, lẩm bẩm. Nhưng mà, một bên Liên Tinh nghe đến lời này liền, nhưng là thần sắc cả kinh, hỏi: Thiên Tôn tổ chức thủ lĩnh là nữ? Diệp Trường An cười gật đầu nói: không sai, chính là Giang Nam Thất Tinh Đường, Mộ Dung Thế gia đại tiểu thư, Mộ Dung Thu Địch. Liên Tinh lộ ra thì ra là thế biểu tình. Thiên Tôn tổ chức tại trên giang hồ hết sức thần bí, không người nào biết kỳ thủ lĩnh là ai, không nghĩ tới lại là một cái nữ nhân. Nhưng chợt liền đối với Diệp Trường An cáu giận nói: vậy ngươi cũng quá lòng tham a, còn muốn Thiên Tôn tổ chức thủ lĩnh, chính mình làm lễ vật tặng cho ngươi a? Diệp Trường An cười nhạt một cái nói: vậy thì có cái gì, chính là một cái Thiên Tôn tổ chức mà thôi, còn không để tại ta Diệp Trường An trong mắt của. Bất quá, Mộ Dung Thu Địch cái này nhân loại, công tử ta ngược lại thật ra rất ưa thích. Liên Tinh nhìn trước mắt cái này vừa bãi trương cùng nam nhân, không khỏi lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Trong nháy mắt, lại là 3 ngày đi qua. Diệp Trường An 3 ngày nay nhưng là qua được tiêu giao khoái hoạt vô cùng. Buổi tối có Thủy Xanh cùng Bạch Phi Phi cùng. 3 ngày thỉnh thoảng còn có thể chiếm một chiếm Liên Tinh tiện nghi. Mặc dù Đông Phương Bất Bại cùng Yêu Nguyệt không có vui vẻ, nhưng không chút nào ảnh hưởng hảo tâm tình của hắn. 3 ngày nay, hắn cũng đem Cửu Âm Dịch Mạch Đại Pháp 3 tầng trước truyền cho Thủy Đại, gồm hắn an bài tại khắc trong trạch viện điều dưỡng. Chỉ cần Thủy Đại có thể luyện thành trước 2 tầng, chân của hắn là có thể từ từ mọc ra, cũng không cần quá nhiều quan tâm. 3 ngày này nhật ký, đồng dạng cho điểm không cao, chỉ đạt được mấy trong năm lực khen thưởng. Bất quá, vũ quỷ bàn vận thuật đã đổi mới. Vừa mới rời giường, Diệp Trường An chuẩn bị lần nữa thi triển, nhìn một chút có thể được đến cái gì tốt đồ vật. Trong phòng, Diệp Trường An lặng lặng cùng đợi. Lần này vẫn như cũ đợi khoảng chừng khoảng 15 phút. Trong phòng liền sáng lên quang mang. Quang mang tan hết, một thanh lóng lánh ánh sáng màu vàng bảo đao hiện ra. Diệp Trường An tiến lên, thanh đao cầm trong tay. Sau một khắc, trong đầu liền hiện ra bảo đao tin tức. Long Hồn Đao, áp dụng thất thải thủy tinh mâu chế tạo tuyệt thế bảo đao, lúc sử dụng có thể dẫn động gian khổ, vô cùng sắc bén, vĩnh viễn không hư hao. Dĩ nhiên là cây bảo đao này. Ha ha. Diệp Trường An trong lòng cả kinh, nhưng chợt liền cười ha hả. Tất nhiên cây đao này tồn tại ở thế giới này, cái kia nữ thần Long Thượng Quan Yến, tất nhiên cũng là tồn tại rồi. Ai u, thật mẹ của hắn là cái tin tức tốt ta. Nữ thần Long Thượng Quan Yến, nhưng là bản công tử lại một cái tình nhân trong động. Không nghĩ tới, thật là không có nghĩ đến a. Ha ha. Diệp Trường An nhất thời cũng có chút tâm tư không thuộc. Liền 397 vào lúc này, Diệp Trường An trong tay Long Hồn Đao, vậy mà hào quang tỏa sáng, bắt đầu kịch liệt rung động, muốn thoát ly Diệp Trường An khống chế. Đến trong tay ta, còn muốn phản kháng. Diệp Trường An biến sắc, cười lạnh nói: "Chật, toàn lực vận chuyển Long thần công, khủng bố không ai bằng, chí cương chí dương chân khí, trong nháy mắt mãnh liệt ra, hướng phía Long Hồn Đao chấn áp tới." Ngay tại Diệp Trường An chân khí bao phủ Long Hồn Đao trong nháy mắt, Long Hồn Đao vậy mà như kỳ tích tiến tĩnh lại. "Gì? Cái này ăn xong?" Diệp Trường An rút lui hồi chân khí, cầm đao lật qua lật lại nhìn một chút, lại dùng tay búng một cái, phát hiện Long Hồn Đao quả nhiên đã không còn bất kỳ phản ứng nào. Cầm đao huy vũ mấy lần, Diệp Trường An phát hiện hắn dường như cùng cây đao này sinh ra một tia cảm ứng kỳ dị. Lúc này, Long Hồn Đao dường như cùng tâm ý của hắn tương thông mở dạng, trong tay hắn sử dụng, không trở ngại chút nào, như cánh tay giật dây. Không có cốt khí, cái này nhận chủ. Ha ha. Diệp Trường An mừng rỡ trong lòng, không khỏi đối với Long Hồn Đao cười mắng một câu. Nhưng trong lòng vẫn còn có chút nghi hoặc. Ta còn không có dùng sức thế nào, Long Hồn Đao làm sao đột nhiên liền nhận chủ? Chẳng lẽ là bởi vì ta tu luyện Long Thần Công nguyên nhân? Diệp Trường An suy nghĩ hồi lâu cũng không có nghĩ thông suốt, lắc đầu, đơn giản không suy nghĩ thêm nữa. Đột nhiên, một đạo cứng nhắc giống như thanh âm lạnh như băng tại Diệp Trường An trong đầu vang lên. Phân phát nhiệm vụ. Chương 68, ngươi muốn đánh ta sao? Chương 68, ngươi muốn đánh ta sao? Phân phát nhiệm vụ, cứu vớt Khúc Phi Yên nội dung nhiệm vụ. Hôm nay buổi trưa, Hành Sơn thành bên trong, Lưu Chính Phong rửa tay chậu vàng đại hội ở tức, Khúc Phi Yên gần đối mặt tử vong, mời cứu lại Khúc Phi Yên vận mệnh bi thảm. Nhiệm vụ thời hạn, một ngày nhiệm vụ khen thưởng, không chú, nhiệm vụ thất bại, đóng cửa nhật ký quyền hạn 10 ngày. Nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở, Diệp Trường An chân mày chính là nhíu một cái, nhưng thấy nội dung nhiệm vụ lúc, liền thư giãn ra. Mặc dù ta không thích nhiệm vụ, nhưng anh hùng cứu mỹ nhân mà nói, ngược lại không phải là không thể. Diệp Trường An khẽ cười một tiếng, đứng dậy ra ngoài. Đi tới trong viện, thấy Thủy Xanh, Bạch Phi Phi cùng Liên Tinh các loại nữ đang tại nói chuyện phiếm, Diệp Trường An đi lên trước nói ra, ta có chuyện muốn ra ngoài một chuyến, các ngươi ngay tại nhà chờ ta trở lại. Liên Tinh mở miệng hỏi, công tử, có thể cần Di Hoa cùng hỗ trợ? Diệp Trường An cười nói, không dùng, ta sau khi đi sẽ viết tại trong nhật ký, các ngươi nhìn xong liền hiểu. Diệp Trường An nói xong, đi tới Đông Phương Bất Bại cánh cửa, trong chiều hồ, Đông Phương cô nương, các ngươi Nhật Nguyệt Thần Giáo có phải hay không có cái gọi Khúc Dương người? Sau một khắc, Đông Phương Bất Bại thanh âm truyền ra, là. Bất quá, gần nhất hắn cùng với Ngũ Nhạc kiếm phái người đi rất gần, cựu giáo chủ giận dữ, đưa tin để ta thanh lý môn hộ. Ta cũng hạ cách sát lệnh, đã phái người đi giết hắn. Diệp Trường An tiếp tục nói, ta có một cái nhiệm vụ mới, với hắn có quan hệ. Đông Phương Bất Bại trầm ngâm một chút, nói ra, ngươi phải cứu hắn. Diệp Trường An lạnh nhạt nói, xem như thế đi. Bên trong gian phòng, nhất thời không có thanh âm. Một lát sau, Đông Phương Bất Bại mở cửa phòng, nhìn Diệp Trường An nói ra, vậy ta đi theo ngươi một chuyến. Diệp Trường An nao nao, chợt gật gật đầu nói, đi, việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền đi. Chỉ chốc lát sau, hai người liền cưỡi ngựa ra Kinh Châu thành. Diệp Trường An lần này đi mục đích chính là Lưu Chính Phong rửa tay chậu vàng đại hội vị trí Hành Sơn thành. Hành Sơn thành khoảng cách Kinh Châu thành cũng không xa, cưỡi ngựa nhiều nhất nửa ngày thời gian liền có thể đến. 3 giờ sau, Diệp Trường An cùng Đông Phương Bất Bại một đường rục ngựa chạy như điên, khoảng cách Hành Sơn thành đã không xa, tất nhiên có thể trước ở vào lúc giữa trưa đến Hành Sơn thành. Thế là Diệp Trường An cùng Đông Phương Bất Bại đem ngựa đứng ở một dòng suối nhỏ bên nước uống nghỉ tạm. Diệp Trường An cũng lấy ra quyển nhật ký, bắt đầu viết lên nhật ký. Các vị, hôm nay có một cái tin tức tốt, một cái tin tức xấu, các người muốn nghe cái nào? Vừa mới lật ra quyển nhật ký chúng nữ, nhất thời bị tin tức xấu 3 chữ gợi lên lòng hiếu kỳ. Tin tức xấu? Lẽ nào người này xảy ra chuyện gì thế? Thử, nên để ngươi người xấu này chịu chút xẹp mới được. Nếu như luôn có chuyện tốt cho ngươi, ngươi từng ngày có thể làm người ta tức chết. Ta đoán các ngươi khẳng định muốn nghe tin tức xấu, đúng không? Hoa Sơn, bên trong gian phòng, Nhạc Linh San đang cầm quyển nhật ký, thử nói, đúng, không sai, ta chính là muốn nghe tin tức xấu. Đừng mất tích, nói mau. Kinh Châu, Diệp Trường An nhà cửa, Thủy Xanh đang cầm quyển nhật ký, cao mày nói, xem công tử ra cửa dáng vẻ, không giống như là có chuyện xấu phát sinh à. Một bên Bạch Phi Phi nu nu nói ra, công tử nhất định là trêu chọc người chơi đâu. Bên cạnh Liên Tinh ngay vậy, cười nói, hắn khẳng định lại tại làm chuyện xấu. Lăng Tiêu Thành, A Tú kinh ngạc nói, a, Trường An ca ca gặp phải người xấu sao? Bất kể, bất kể, Trường An ca ca có thể biến thành rồng, lợi hại nhất, gặp phải kẻ xấu đến đâu, cũng có thể trực tiếp đánh chết. Hi hi. Giang Nam Thất Tinh Đường, Mộ Dung Thế Gia bên trong, Mộ Dung Thu Địch cười nhạt nói ra, ta cũng có một cái tin tốt, một cái tin tức xấu. Tin tức tốt chính là bảo tàng đã tìm được. Tin tức xấu chính là bảo tàng bên trên những cái kia độc thật đúng là phiền phức đâu. Hắc Mộc Nhai phía sau núi, bên trong gian phòng, Thanh Thanh mím môi, cười nói, Thanh Thanh nhưng là ưa thích nghe kỹ tin tức à? Thanh Thanh nhìn chằm chằm quyển nhật ký, lộ ra một bộ ta đã xem thấu ngươi trò hề biểu tình. Cái kia tốt. Vậy ta trước hết nói một chút tin tức tốt. A Nhạc Linh San bột một tiếng, đem quyển nhật ký để xuống, tức giận nói, bại hoại Diệp Trường An. Ai nha? Ta làm sao mỗi lần đều bị người này trêu đùa a? Nhìn về phía Ninh Trung Tắc, tố khổ nói, đương Diệp Trường An khi dễ ta. Một bên Ninh Trung Tắc trắng Nhạc Linh San liếc mắt, tức giận nói, chính ngươi không tiến triển, trách được ai? Thủy Xanh đang cầm quyển nhật ký xì một tiếng bật cười, nói, công tử quả nhiên lại tại mấy chuyện xấu. Một bên Bạch Phi Phi cùng Liên Tinh cũng là cười theo. Đông Phương Bất Bại ngẩng đầu nhìn Diệp Trường An hỏi, ngươi luôn là nói như vậy, sẽ không sợ bị đánh sao? Diệp Trường An cười ha ha, Mãn Bất Tại Hồ hỏi ngược lại, ngươi muốn đánh ta sao? Đông Phương Bất Bại khí tức bị kiềm hãm, nhất thời buồn bực tột cùng, hận không thể trực tiếp cho trước mắt cái này làm giận giá hỏa tới một trường. Hừ, cuồng vọng giá hỏa, hiện tại lợi hại, dám nói thế với ngươi, sợ là đã quên, trước đây nhìn thấy Nhật Nguyệt Thần Giáo đệ tử cùng Ngũ Nhạc kiếm phái đệ tử xấu mái với nhau lúc, sợ đến trốn góc tường lúc. Ba, ba, ba. Cùng lúc đó, không biết nhiều thiếu nữ thằng nhóc đồng thời cầm trong tay nhật ký, ngã ở trên bàn, khí nói không ra lời. Không biết gỡ bao nhiêu lần miệng ngực, mới bình tĩnh trở lại, lần nữa cầm lấy nhật ký. Tin tức tốt chính là, ta hôm nay thi triển ngũ quỷ bản vận thuật, không cẩn thận lại lấy được một thanh tuyệt thế bảo đao hay. Bây giờ này tuyệt thế bảo đao, ta đều có chút dùng không tới, đau đầu ha ha ha. Khoe khoang, tiếp tục khoe khoang. Chúng nữ nhìn quyển nhật ký, phát sinh một hồi cười nhạt. Cái chuôi này tuyệt thế bảo đao, tên là Long Hồn Đao. Long Hồn Đao, tại sao không có nghe nói qua đâu? không phải là một thanh danh khí không lớn bình thường bảo đao a? Không đúng, có thể làm cho người này trịnh trọng như vậy giới thiệu, khẳng định đều không phải là một dạng bảo vật. Đang xem nhật ký chúng nữ, nhao nhao lộ ra vẻ nghi hoặc, suy đoán nói: "Cái chuôi này Long Hồn đao là do một vị võ lâm kỳ nhân cổ mục tiên, tiêu hao nhiều năm tâm huyết, chế tạo mà thành Kinh Châu, Diệp Trường An nhà cửa." Trong sân Liên Tinh cùng bên trong căn phòng Yêu Nguyệt, nhất thể kinh hô thành tiếng: "Cổ mục tiên!" Thủy Xanh nhìn Liên Tinh, nhỏ giọng hỏi: "Liên Tinh tỷ tỷ, cổ mục tiên là ai a?" Một bên Bạch Phi Phi cũng là hiếu kỳ nhìn chằm chằm Liên Tinh. Liên Tinh ngẩng đầu, chậm rãi nói ra: "Ta khi còn bé, nghe ta sư phụ nói qua rất nhiều cao nhân tiền bối chuyện tích. Cổ Mộc Thiên chính là một cái trong số đó. Người này vừa chính vừa tà, võ công thâm bất khả chắc, bình thường thần long thấy đầu không thấy đuôi, sư phụ ta cũng chỉ là xa xa nhìn thấy qua một lần." Giang Nam Thất Tinh Đường, Mộ Dung Thế Gia bên trong, Mộ Dung Thu Địch hơi nhíu mày, chậm rãi nói ra: "Cổ Mộc Thiên, may mắn trong khoảng thời gian này, ta xem một ít giang hồ bí văn điển tịch, bằng không thật đúng là không biết hắn. Lực một người, tạo thành võ lâm đại dung chuyển, quả thực có thể coi là một đời võ lâm kỳ nhân. Bất quá, trong điện tịch lại chưa từng ghi lại hắn kiểm giữ một thanh bảo đao. Lẽ nào cái chuôi này Long Hồn đao là của một thiên mai danh nhận tích mấy năm nay mới chế tạo đi ra?" Chu Thiên Hạ đệ nhất trang, Thượng Quan Hải Đường, trong ánh mắt quang mang lóe lên, nói ra: "Nguyên lai là hắn. Bất quá, từ năm đó Đoạn Kiếm Nhai chi chiến sau, hắn vô ảnh vô tung biến mất, giang hồ tất cả mọi người cho là hắn đã chết đâu. Bây giờ xem ra, chắc là còn sống. Có muốn hay không phân phó, để cho người ta cố lưu ý một chút kỳ hành tung đâu? Coi là, như vậy kỳ nhân, cũng không cần mạo phạm tốt, miễn cho nghĩa phụ rước lấy phiền phức." Thượng Quan Hải Đường ánh mắt lấp lóe, quyền hành nửa ngày, vẫn bỏ qua cái ý nghĩ này, tiếp tục xem lên nhật ký. Chương 69, Tà Thần Cổ Mộc Thiên. Chương 69, Tà Thần Cổ Mộc Thiên. Cổ Mộc Thiên cùng Long Hồn Đao đều là tới từ Tuyết Hoa Nữ Thần Long trên thế giới, mà ở trong thế giới kia, Cổ Mộc Thiên tại trên giang hồ nhưng là có một cái phi thường ban dội danh hảo. Tà Thần nghe có phải hay không rất lợi hại? Tà Thần, chỉ nghe danh hảo thì không phải là nhân vật bình thường, xem ra chắc là một vị ẩn sĩ cao nhân. Chúng nữ trong lòng không khỏi nghiêm nghị, lợi hại khi đó khẳng định không thể nghi ngờ. Bất quá, ta đoán các ngươi khẳng định càng tò mò hơn hắn vì sao lại được xưng Tà Thần, thì tại sao hội phí tận tâm huyết chế tạo cái chuôi này Long Hồn Đao, có đúng hay không? Trung ương Vương Triều, Đại Chu, Ngự Kiếm Sơn Trang bên trong, Doãn Thiên Tuyết nhìn chằm chằm quyển nhật ký, thúc giục: "Đúng thế." Thiên Tuyết rất hiếu kỳ: "Đâu? Người nói mau a." Đại Minh, một tòa phồn hoa thành nhỏ, ngõ phố bên trong, một thân tiểu khất cái Hoàng Dung, bất mãn bĩu môi nói: "Chết tiệt Diệp Trường An, ngươi lời đã nói đến nơi này, ai không hiếu kỳ? Nhanh lên một chút a." Dung Nhi đợi không nổi. Đại Tần, Bách Việt chi địa, một chỗ nhà dân bên trong, Diễm Linh Cơ bỗng nhiên tinh thần chấn động, lóe quyến rũ mắt to, gấp giọng nói: "Diệp Trường An, ngươi nhanh nói, Diễm Linh Cơ thật sự muốn nghe a?" Diễm Linh Cơ đều nhanh buồn chán chết. Đại Tần, Hàm Dương thành, trong vương cung, một chỗ trong đại điện, Nguyệt Thần lụa mỏng che mặt, nhàn nhạt mở miệng nói: "Một đời kỳ nhân, Cổ Mộc Thiên. Tà Thần, Long Hồn Đao, ngươi đến cùng còn biết bao nhiêu bí ẩn đâu? 397 thương long thất túc bí mật, ngươi lại có hay không biết được đâu?" Đại Minh một chỗ không người sân cốc, bên trong nhà gỗ, Thượng Quan Yến đạm nhiên nhược thủy trong ánh mắt, cũng là hiện lên vẻ nghi hoặc, nói ra: "Ngoại trừ ta Phượng Huyết Kiếm, sư phụ lão nhân gia ông ta còn chế tạo có một thanh Long Hồn Đao. Lão nhân gia ông ta làm sao cho tới bây giờ không có nói ta đây? Đối với sư phụ vì sao lại được xưng là Tà Thần đâu?" Coi là, sư phụ cũng không nói gì, nhất định là có nguyên nhân, hà tất suy nghĩ nhiều như vậy đâu. Thượng Quan Yến suy tư chốc lát, lại khôi phục lãnh diễm thần tình, lạnh nhạt nói: "Sư phụ cũng không biết chạy đi nơi nào chơi, đã lâu cũng chưa trở lại xem Yến tử. Tiếp qua đoạn thời gian, sư phụ vẫn chưa trở lại, ta liền đi ra ngoài tìm nữa a." Nói xong, Thượng Quan Yến túi đầu vừa nhìn về phía trong tay nhật ký: "Vậy ta liền nói một chút a, Cổ Mộc Thiên Tà Thần danh hiệu căn nguyên, cùng hắn thời niên thiếu tao ngộ, cùng một nhịp thở tục như nói, phàm là người thành công đều muốn trải qua một đoạn không bình thường thời gian Giang Nam Thất Tinh Đường, Mộ Dung Thế Gia bên trong, Mộ Dung Thu Địch thần sắc khẽ động, dù gì nói, phàm là người thành công đều muốn trải qua một đoạn không bình thường thời gian. Ha ha, ngươi ngoại trừ làm giận, vậy mà cũng có thể nói ra như thế có đạo lý lời nói đâu." Đại Tống, Thần Hầu phủ bên trong, trong phòng, Vô Tình tựa ở xe lăn, ánh mắt nhất thời sáng ngời, lập tức ngon ngọt cười, nói ra: "Diệp Trường An, cảm ơn ngươi. Lời của ngươi để cho Vô Tình lại tràn đầy hy vọng. Ta sẽ đi tìm ngươi, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không truyền thụ cho ta Cửu Âm Dịch Mạch đại pháp, ta đều sẽ không buông tha cho." Đại Tần, Thái Ất Sơn, Đạo Gia Thiên Tông, bên trong gian phòng, Ngân Phát Thanh Y đi thiếu nữ Hiểu Mộng, trong mắt mang theo một tia yêu thương, nói ra: "Không bình thường thời gian." Hiểu Mộng đã trải qua. Lê Dương Vương Triều, Bắc Lương Vương phủ, bên trong gian phòng, Khương Nghê đang cầm quyển nhật ký, thần tình tịch mịch thở dài nói: "Ở nơi này xâm nghiêm Bắc Lương Vương phủ, ta muốn thế nào mới có thể thành công a?" "Diệp Trương An, đã ngươi là xuyên việt giả, biết chuyện của ta đâu. Van cầu ngươi, tới đem ta cứu đi a. Nay quỷ Bắc Lương Vương phủ, ta là một khắc cũng không muốn ở lại." Đại Minh, một chỗ bên dưới vách núi, bên trong sân động, một cái ôm đàn cổ bạch tỷ lìa thiếu nữ đang cầm một quyển nhật ký, lẩm bẩm: "Diệp công tử nói có lý, ta Hoàng Tuyết Mai nhất định có thể luyện thành Thiên Long Bát Âm, nhất định có thể đủ báo thù thành công." Dứt lời, thiếu nữ ánh mắt kiên nghị tiếp tục xem hướng trong tay nhật ký. Cổ Mộc Thiên thở nhỏ: "Phụ mẫu đều mất, lại có trời sinh cả làm khuyết điểm, hắn trong thôn tiểu hải tử, vì vậy đều khinh thường hắn, thậm chí bình thường khi dễ hắn duy chỉ có một người gọi là Tiểu Tuyết cùng thôn tiểu cô nương, xem Cổ Mộc Thiên tính cách thật thà, mỗi lần đều trợ giúp hắn, đối với hắn mười phần tốt. Cuối cùng, Cổ Mộc Thiên dựa vào mình nghị lực, vượt qua cả làm khuyết điểm dần dần sau khi lớn lên, hắn cùng Tiểu Tuyết yêu nhau, bọn hắn lẫn nhau mười phần yêu. Nho Cổ Mộc Thiên cảm giác mình sinh mệnh, rốt cục có một người chống đỡ, nhưng có một ngày, Cổ Mộc Thiên đang cùng Tiểu Tuyết cùng một chỗ lúc, Tiểu Tuyết phụ thân đột nhiên tới, còn dẫn theo một đám người, đem Tiểu Tuyết gắng gượng lôi đi, còn đòn hiểm của Mộc Thiên một trận một đôi người hữu tình, cứ như vậy bị sống sờ sờ chia rẽ của Mộc Thiên cuộc sống hy vọng, lại một lần nữa tan vỡ, hắn chạy đến bên vách đá, cảm thấy tiền đồ miểu không hy vọng, thế là liền thả người nhảy lên, nhảy xuống vách núi a. Vị này võ lâm kỳ nhân, vẫn còn có bi thảm như vậy qua lại a. Chắc không được người này sẽ nói như vậy. Chúng nữ trong lòng không khỏi hí hừ nói: "Các vị, các ngươi biết thế giới võ hiệp có một cái không thay đổi định luật, là cái gì không?" "Không thay đổi định luật? Trên thế giới nào có cái gì sự tình là nhất thành bất biến?" Chúng nữ trong lòng vừa tò mò. "Cái này định luật chính là, nhảy núi không chết nhảy xuống vách núi không chết." "Như thế có thể, nhưng làm sao có thể trở thành định luật đâu?" Quả thực chuyện hiếm. "Nhảy núi không chết, ngươi nhảy một cái ta xem một chút." "Ngạch, người này dường như có thể bay, nhưng không có khả năng người người đều có thể bay đi." Đang xem nhật ký chúng nữ đều cau mày, bán tín bán nghi. Cổ Mộc Thiên nhảy xuống vách núi sau khi tỉnh lại, phát hiện mình ở vào trong một cái sơn động, không chỉ có trên người không bị thương chút nào, hắn vẫn còn ở trong sơn động, chiếm được vài thập niên trước, nhân xưng Đao Thần, bây giờ đã mất một vị võ lâm tiền bối chân truyền cùng di vật, thế là, hắn luyện thành một cái thân võ công tuyệt thế của Mộc Thiên thần công đại thành sau, lại giấy lên tìm kiếm Tiểu Tuyết hy vọng, nhưng là thủy chung không thể tìm được hắn, vì vậy sinh ra cực đại oán hận, bắt đầu đối với tất cả tình lữ xuất thủ cách làm của hắn, đưa tới trong chốn võ lâm các đại môn phái bất mãn, cho nên hẹn hắn đi đến một người tên là Đoạn Kiếm Nhai địa phương, chuẩn bị giết hắn đi. Của Mộc Thiên mặc dù biết bọn hắn muốn giết mình, nhưng vẫn là đáp ứng rồi, bởi vì hắn muốn kiểm nghiệm mình một chút kỹ năng, trải qua 3 ngày 3 đêm tinh phong huyết vũ chiến đấu kịch liệt, cứ việc các đại môn phái cao thủ đều võ nghệ cao cường, nhưng cuối cùng đều chết ở Cổ Mộc Thiên giới đao không sai, Hộ Long Sơn trang tình báo bên trong ghi chép chính là chỗ này đánh một trận. Đáng tiếc, cũng không cặn kẽ đi qua. Thiên Hạ đệ nhất trang bên trong, Thượng Quan Hải Đường nhìn quyển nhật ký, gật đầu nói: "Kinh Châu, Diệp Trường An nhà cửa." Liên Tinh lộ ra vẻ kính nể, nói ra: "Sư phụ lúc đó chính là tại trận đại chiến kia sau đó, rất xa thấy được vị này kỳ nhân liếc mắt." Thủy Xanh cùng Bạch Phi Phi trong mắt cũng là không khỏi lộ ra vẻ kính nể. Cuộc chiến đấu kia, nhưng là để cho rất nhiều nhất lưu môn phái tổn thất nặng nề, thậm chí chưa gượng dậy nổi, trở thành nhị lưu thế lực. Có thể bằng vào thực lực chân chính, làm đến bước này, thiên hạ cũng tìm không ra mấy cái. Ân, núi võ đang cái vị kia, mới có thể làm được Giang Nam thất tinh đường, Mộ Dung thế gia bên trong, Mộ Dung Thu Địch trong mắt quang mang lấp lóe, lộ ra hướng về màu. Chương 70, mệnh trung chú định một đôi, ai tới cũng không tiện sử dụng. Chương 70, mệnh trung chú định một đôi, ai tới cũng không tiện sử dụng. Đông Phương Bất Bại ánh mắt kinh dị nhìn quyển nhật ký, nói ra: "Vị này của Mộc Thiên chắc cũng là một vị thiên nhân hợp nhất cảnh cường giả a. Hơn nữa, còn không phải bình thường thiên nhân cảnh." Diệp Trường An dương mắt liếc mắt nhìn Đông Phương Bạch, chọn lấy dưới lông mi, từ chối cho ý kiến, tiếp tục viết lên nhật ký. Cổ Mộc Thiên mặc dù giết sạch rồi tất cả mọi người, nhưng hắn vẫn không quá thỏa mãn. Theo trong lòng hắn suy nghĩ, lấy thực lực của hắn, giết sạch đám người kia chỉ cần 3 canh giờ, nhưng nhất sau lại dùng 3 ngày 3 đêm cuối cùng, hắn cho rằng là bởi vì hắn trong tay võ khí không đủ sắc bén, vì vậy, hắn quyết tâm muốn tìm khắp thiên hạ đúc đao kiếm lương tài, bất luận thiên ngai hải giác thì ra là thế. Xem ra cái chuôi này Long Hồn đao chính là vị này kỳ nhân cuối cùng tìm được lương tài, tạo ra tuyệt thế thần binh. Chắc không được người này sẽ như thế trịnh trọng giới thiệu. Chúng nữ trong lòng nhất thời hiểu rõ. Hắn đi tất cả địa phương, cuối cùng đi tới khô giáo sa mạc, trong lúc vô tình tiến vào một cái tên là Sa Mạc Chi Manh đất kỳ dị. Sa Mạc Chi Manh giống như là một cái thế ngoại đảo nguyên, khắp nơi đều là kỳ hoa dị thú, hiếm thấy dị quả, hơn nữa còn có 4 mùa biến hóa hoa sơn. Bên trong gian phòng, Nhạc Linh San kinh ngạc nói: "Thế ngoại đảo nguyên, không biết tại chúng ta thế giới này còn nữa không?" Một bên Linh Trung tắc ngẩng đầu, ngẫm nghĩ chốc lát, nói ra: "Nếu như cái kia Thanh Long Hồn Đao tài liệu là ở cái này Sa Mạc Chi Manh bên trong tìm được, vậy cái này địa phương chắc cũng là tồn tại." Lăng Tiêu Thành, A Tú cũng là kinh ngạc há to mồm, hương phấn nói: "Quá thần kỳ, tương lai nhất định phải Trường Phong ca ca mang ta đi Sa Mạc Chi Manh bên trong chơi." Hắc Mộc Nhai phía sau núi, Thanh Thanh yếu ớt thở dài, ánh mắt hướng tới nói ra: "Thật muốn đi xem thần kỳ như vậy địa phương." Đại Minh, một tòa phồn hoa thành nhỏ, ngõ phố bên trong, một thân tiểu khất cái Hoàng Dung ngạc nhiên nói ra: "Hoa, ta cho rằng Đào Hoa Đảo đã là thế ngoại đảo nguyên, không nghĩ tới còn có thần kỳ hơn địa phương. Người xấu này biết đến thật đúng là nhiều." Hoàng Dung từ trong thâm tâm tán dương một câu Diệp Trường An, liền tiếp tục nhìn lên nhật ký. Tiến vào Sa Mạc Chi Manh sau, Cổ Mộc Thiên ở một cái trong ao phát hiện thất thải thủy tinh mẫu, các vị mới có thể đoán được cái chuôi này Long Hồn Đao chính là sử dụng thất thải thủy tinh mẫu chế tạo mà thành, nhưng trừ cái này thanh đao ở ngoài, kỳ thực của Mộc Thiên còn dùng thất thải thủy tinh mẫu lúc một thanh kiếm, còn có một thanh kiếm. Lẽ nào vị này kỳ nhân liên tục đúc hai thanh tuyệt thế thần binh? Chúng nữ trong lòng cả kinh. Thanh kiếm này tên là Phượng Huyết Kiếm Long Hồn, Phượng Huyết, tốt xứng tên nha. Xem ra vị này kỳ nhân trong lòng vẫn như cũ tưởng nhớ năm đó người yêu, chỉ là không biết này hai thanh tuyệt thế thần binh có gì chỗ khác thường. Đang xem nhật ký chúng nữ không khỏi trong lòng thở dài nói: "Có phải hay không cảm thấy, này đối với đao kiếm tên rất xứng. Ha hạ này đối với đao kiếm cũng không chỉ tên xứng, mà là một đôi chân chính hữu tình đao kiếm." Giang Nam thất tinh đường, Mộ Dung thế gia bên trong, Mộ Dung Thu Địch đang cầm quyển nhật ký, cau mày nói: "Hữu tình đao kiếm? Người còn vô tình, đao kiếm lại có thể nào hữu tình đâu?" Hoa Sơn, bên trong gian phòng, Nhạc Linh San ngẩng đầu nhìn Linh Trung Tắc, nghi hoặc mà hỏi thăm: "Nương, đao kiếm cũng sẽ có cảm tình?" Linh Trung Tắc thận trọng tự định giá một chút, nói ra, truyền thuyết một ít tuyệt thế thần binh, từ đúc thành lên, liền có linh tính, có thể cùng chủ nhân tâm ý tương thông, thậm chí có thể ảnh hưởng chủ nhân ý chí. Diệp Trường An từ Nhật Nguyệt Thần Giáo trộm, chớ đi cái kia thanh viên nguyệt luân đao, nghe nói là có thể khiến người nhập ma. Nhạc Linh San nhất thời hâm mộ nói, người xấu này vận khí thật tốt, ta cũng muốn có một thanh có linh tính vũ khí. Nghe được Nhạc Linh San mà nói, Linh Trung Tắc nhất thời không nói. Như vậy tuyệt thế thần binh, trong chốn võ lâm trăm năm đều không nhất định có thể sinh ra một kiện. Phàm là xuất hiện một kiện, là có thể tại trên giang hồ gây nên vô tận tình phong huyết vũ. Diệp Trường An nếu không có cái kia tiên thuật ngũ vị bản vận thuật cũng không nhất định có thể đơn giản thu được bực này thần binh lợi khí. Ngươi một cái tiểu nha đầu phiến tử, há mồm liền muốn một thanh. Mẹ ngươi còn không có một thanh đâu. Đông Phương Bất Bại ngẩng đầu, hướng phía Diệp Trường An nói ra, ta có thể nhìn một chút cái chuôi này long hồn đao sao? Diệp Trường An nghe vậy, nhìn về phía Đông Phương Bất Bại, cười nói, nể tình ngươi theo ta đi một chuyến phân thượng, cho phép ngươi xem liếc mắt. Dứt lời, tâm niệm vừa động, long hồn đao xuất hiện ở trong tay, đổ cho Đông Phương Bất Bại. Nhưng mà, Đông Phương Bất Bại mới vừa nắm chặt chuôi đao, long hồn đao liền bắt đầu kịch liệt rung động, tản mát ra tia sáng chói mắt. Đông Phương Bất Bại biến sắc, vội vàng buông lòng tay ra. Diệp Trường An cười cười, tự tay đem long hồn đao thu tới trong tay, thu vào, nói ra, đây cũng không phải là ta không cho ngươi xem. Thấy Diệp Trường An hơi cơ tiếu biểu tình, Đông Phương Bất Bại lạnh rên một tiếng, nghiêng đầu qua một bên. Không người sân cốc, bên trong nhà gỗ, Thượng Quan Yến nghi ngờ nói, hữu tình đao kiếm, ta cầm Phượng Huyết kiếm nhiều năm, không cảm thấy có cái gì đặc biệt nha. Chẳng lẽ là công lực của ta không đủ? Cầu tiên hoa. Thượng Quan Yến rút ra bên cạnh Phượng Huyết kiếm, quan sát tỉ mỉ nửa ngày, sau đó lắc đầu, tiếp tục xem lên nhật ký. Hữu tình đao kiếm, cũng không chỉ là cùng kiềm giữ chủ nhân của hắn tâm ý tương thông, đơn giản như vậy hữu tình không phải cùng chủ nhân tâm ý tương thông ý tứ. Chẳng lẽ còn có thể là hai thanh đao kiếm ở giữa có cảm tình? Thế nhưng điều này sao có thể? Chúng nữ trong lòng rất là không hiểu. Cổ Mộc Thiên đúc thành long hồn đao, Phượng Huyết kiếm sau, bắt bọn nó đặt ở trong trứng nước, thử khúc hát dù, giống như hải nhi chiếu cố đồng thời, dùng mình cái thế thần công hấp thụ nhật nguyệt tinh hoa, dùng thiên địa linh khí tại này đối với đao kiếm bên trong ngày qua ngày, năm lại một năm cổ Mộc Thiên dần dần tuổi già, mà đối với đao kiếm lại dần dần sinh ra cảm tình, một thanh phát ra tia sáng màu vàng, một thanh phát ra hồng nhạt quang mang long. Hồn đao đại biểu cổ Mộc Thiên, Phượng Huyết kiếm thì đại biểu tiểu tuyết a. Thật đúng là hai thanh đao kiếm sinh ra cảm tình. Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Chúng nữ trong lòng biết vậy nên kinh ngạc không thôi, không khỏi nói ra. Long hồn, Phượng Huyết, vô cùng sắc bén, vĩnh viễn không hư hao bởi vì này đối với tuyệt thế thần binh, quanh năm hấp thu thiên địa linh khí, đao có thể gọi ra khổ, kiếm có thể dẫn động lôi điện đao kiếm giao nhau, thì phong vũ lôi điện, xen lẫn nhau thoáng hiện, thiên diêu địa động, vạn vật câu sợ làm hai thanh đao kiếm hút nhau lúc, sẽ còn xuất hiện phủ mảng lòng cùng phấn phượng dị tượng đang xem nhật ký chúng nữ, không khỏi thầm hô, lợi hại như vậy. Thần kỳ như vậy sao? Quan trọng nhất là, kiếm giữ này hai thanh đao kiếm chủ nhân, chẳng cần biết bọn họ là ai, có cái gì ân oán, cuối cùng đều sẽ yêu nhau. Vĩnh viễn là một đôi làm cái này đối với đao kiếm kết hợp, chủ nhân tình cảm tương dung lúc thì có thể sản sinh thế gian lực lượng cường đại nhất, có thể lay động vũ trụ, sử dụng thiên địa ở giữa, trong nháy mắt phong vân biến sắc hắc hắc. Các vị, thấy trọng điểm sao? Trọng điểm? Cái gì trọng điểm? Không phải là đao kiếm chủ nhân sẽ yêu nhau, đao kiếm kết hợp uy lực kinh thiên sao? Còn có cái gì trọng điểm? Chúng nữ trong lòng lần nữa lộ ra nghi hoặc, nhìn chằm chằm quyển nhật ký lại nhìn một lần, phát hiện cũng không có đổ vào tin tức, chỉ có thể chờ đợi lấy nhìn xuống. Bây giờ, long hồn đao đã ở trong tay ta không có đoán sai. Phượng Huyết kiếm ngay tại Hoa Tuyết nữ thần Long Thượng Quan Yến trong tay mà chúng ta sẽ là mệnh trùng chú định một đôi, ai tới cũng không tiện sử dụng. Ha ha, trong ngộng của ta tỉnh. Mẹ, bình tĩnh thế nhưng, lúc này ta thực sự muốn gọi một câu, tiến tử, ta tới bên trên. Chương 71, Hoa tỉ muội, ai không thích? Chương 71, Hoa tỉ muội, ai không thích? Đại Minh, không người sân cốc, bên trong nhà gỗ, Thượng Quan Yến trong mắt cuối cùng lộ ra vẻ kinh ngạc, khó tin nói ra, ta và Diệp Trường An sẽ trở thành mệnh trùng chú định một đôi. Sư phụ chế tạo Long Hồn đao cùng Phượng Huyết kiếm, thật sự có thần kỳ như vậy năng lực. Đáng tiếc, sư phụ không ở, bằng không nhất định phải hướng lao nhân ra ông ta hỏi rõ. Một lát sau, Thượng Quan Yến khỏe miệng khẽ nhúc đích, lại mở miệng nói, tiến tử chỉ có sư phụ mới có thể là như vậy ta. Nữ thần Long, đây là ta tại trên giang hồ xưng hào sao? Rất đặc biệt. Trung ương Vương Triều, Đại Chu, Ngự Kiếm Sơn trang bên trong, Doãn Thiên Tuyết cười nói, được, lại một cái người tỉnh nhân trong mộng xuất hiện. Đại Minh, một tòa phồn hoa thành nhỏ, ngõ phố bên trong, Hoàng Dung nhíu môi, thử lạnh nói, thử. Nói đao kiếm đã nói đao kiếm thôi, làm sao lại thành mệnh trung chú định một đôi? Tiến tử còn gọi buồn nôn như vậy. Hoa tâm củ cải. Diệp Trường An. Lúc này, Diệp Trường An nâng lấy quyển nhật ký, cũng là không khỏi cười ra tiếng. Vừa mới bắt đầu, hắn còn không có suy nghĩ nhiều. Nhưng bây giờ, nghĩ đến tương lai sẽ có được Thượng Quan Yến mỹ nhân như vậy, Diệp Trường An làm sao cũng không nhịn được nội tâm hưng phấn cùng kích động. Trong lòng không khỏi đối với ngũ quỷ bản vận thuật lần nữa hô một tiếng như bức. Lần này không chỉ có trộm một thanh tuyệt thế bảo đao, còn gián tiếp dẫn theo một cái tuyệt đẹp lão bà. Bất quá, duy nhất không được hoàn mỹ chính là không có mang vào long hồn đao đạo pháp. Diệp Trường An chẹp chẹp xuống miệng, cũng không thất vọng. Đao pháp ở đâu có lao bà quan trọng. Đông Phương Bất Bại nhìn biểu tình quái dị Diệp Trường An, không khỏi liếc hắn một cái, không vui nói, ngươi viết xong chưa? Không có, hãy mau viết, cẩn thận làm trễ mãi thời gian. Diệp Trường An nghe vậy, thu liễm hạ cảm xúc, ở trên nhật ký viết. Các vị, hôm nay ta còn có một cái hệ thống nhiệm vụ trong người, trước hết viết nhiều như vậy chờ ta quất ra không tới, tùy thời đổi mới. Diệp Trường An khép lại trong tay nhật ký, nhìn Đông Phương Bất Bại cười nói, đi thôi, tiếp tục chạy đi. Diệp Trường An cùng Đông Phương Bất Bại mới vừa đứng dậy, liền trước sau đưa ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa sơn lâm phương hướng. Bên kia có động tĩnh, đi xem. Dứt lời, Diệp Trường An dẫn đầu mũ cải ra mạ lâm phương hướng lao đi. Đông Phương Bất Bại theo sát phía sau. Xuyên qua sơn lâm, Diệp Trường An cùng Đông Phương Bất Bại dừng bước lại. Nhất thời, một hồi tên hèn mọn thanh âm chuyển vào trong tai. Hắc hắc hắc. Tiểu mỹ nhân xinh đẹp mắt như vậy, gặp nhau tức là duyên phận, không bằng theo ta Điền Bá Quang ngủ một giấc à? Điền Bá Quang. Diệp Trường An nhướng mày, nhất thời nhớ tới Tiếu Ngạo Giang Hồ trong một đoạn kịch tình, phái Hằng Sơn Nghi Lâm cùng trong môn trưởng bối đi trước hành sơn, tham gia rửa tay chậu vàng đại hội, vô ý tẩu tán, bị Điền Bá Quang gặp được, sau đó bị hắn bắt đi. Bây giờ, không phải là bắt gặp đoạn này kịch tình à? Lúc này, một giọng nói ngọt ngào thiếu nữ tiếng vang lên, ngươi mau tránh ra, ngươi biết sư phụ ta là rất lợi hại. Lão nhân gia ông ta nhìn thấy ngươi vô lễ như vậy, nói không chừng sẽ đem chân của ngươi cắt đứt. Nghe đến lời này, Diệp Trường An không khỏi âm thầm lắc đầu. Nói ngoan thoại đều nói như vậy ôn nhu, người thiếu nữ này, mười có tám chín chính là Nghi Lâm. Tên hèn mọn tiếp tục cười nói, ha ha, ngươi muốn đánh gãy hai ta chân, ta liền cho ngươi đánh. Sư phụ ngươi sao, nàng như thế lão, ta cũng không khẩu vị. Nghe vậy, Diệp Trường An lạnh rên một tiếng, bay thẳng thân dựng lên, xẹt qua rậm rạp rừng cây. Nhất thời, một cái tên hèn mọn cùng một người mặc đạo bào khuôn mặt đẹp thiếu nữ xuất hiện ở Diệp Trường An cùng Đông Phương Bất Bại trong mắt. Diệp Trường An ánh mắt đảo qua hai người, trong lòng nhất thời liền xác định tên hèn mọn chính là hái hoa tặc vạn lý độc hành Điền Bá Quang, mà mặc đạo bào khuôn mặt đẹp thiếu nữ tất nhiên chính là Nghi Lâm. Diệp Trường An vô thanh vô tức thân hình rơi xuống, trực tiếp mở miệng đối với Điền Bá Quang nói ra, Điền Bá Quang, ngươi tốt nhất cách xa nàng một điểm, bằng không ngươi cắt cũng không phải là hai cái đuổi. Nghe vậy, Điền Bá Quang lại càng hoảng sợ, đột nhiên uốn người nhìn về phía Diệp Trường An cùng Đông Phương Bất Bại, kinh thanh gào lên, các ngươi là ai? Diệp Trường An cười khẩy nói, ngươi không có tư cách biết ta là ai, ta hiện tại để ngươi cách xa nàng một điểm, có thể nghe hiểu tiếng người không? Điền Bá Quang khỏe mắt giật một cái, hiện lên lau một cái hung ác màu, nói ra, các ngươi thật muốn phải nhiều chỗ mới bảo. Thấy Diệp Trường An không đáp lời, đồng thời một bộ khinh thường cũng không lo ngại gì biểu tình, Điền Bá Quang trong lòng đung đưa. Người thiếu niên này cùng cái kia cô gái tuyệt mỹ lúc xuất hiện vô thanh vô tức, ta đều không có nhận thấy được, chỉ sợ không phải kẻ vớ vẩn, không thể ngạnh bính, nhất định phải dùng trí. Nghĩ đến chỗ này, Điền Bá Quang hơi hơi cúi đầu, trong mắt tới hồi chuyển động, trong nháy mắt hắn liền nghĩ xong đối sách. Tốt, ta cái này cách xa nàng một điểm. Nói chuyện đồng thời, Điền Bá Quang nội lực rót tại dưới chân, đột nhiên đạp một cái, như mũi tên rời cung mở dạng, vọt thẳng hướng cách đó không xa Nghi Lâm, đồng thời hướng về phía Diệp Trường An cười khẩy nói, từ đâu tới mao đầu tiểu tử, với ngươi Điền Bá Quang ra ra chơi, ngươi còn non một chút, ta bắt này tiểu mỹ nhân, nhìn ngươi có thể làm khó dễ được ta. Hắc hắc. Nhưng mà Điền Bá Quang lời còn chưa dứt, liền phát hiện tên thiếu niên nào thân ảnh biến mất không thấy. Cái gì? Gặp quỷ sống sao? Điền Bá Quang kinh ngạc và phần quay đầu nhìn về phía Nghi Lâm, này vừa nhìn càng là sợ đến sợ vỡ mật. Điền Bá Quang phát hiện tên thiếu niên nào vậy mà lại đứng ở tiểu mỹ nhân trước mặt của, mà hắn đã sắp muốn đụng vào. Quen Điền Bá Quang còn chưa kịp phản ứng, liền bị một cổ vô cùng khí lãng hất bay ra ngoài, té ngã trên đất. Phúc. Đồng thời, trong miệng phun mạnh ra búng máu tươi lớn, trực tiếp hôn mê đi. Một bên Đông Phương Bất Bại thấy Diệp Trường An trong nháy mắt tiêu thất lại xuất hiện, cũng là biến sắc, trong lòng khiếp sợ dị thường. Khinh công tốc độ mau nữa, cũng có vết tích có thể tìm ra. Nhưng mới rồi Diệp Trường An biến mất lại xuất hiện, nàng căn bản nhất điểm vết tích cũng không phát hiện. Lẽ nào khinh công của hắn đã cao minh đến nơi này loại cấp độ? Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nhưng nghĩ tới người này là Diệp Trường An, Đông Phương Bất Bại trong nháy mắt liền lại cảm thấy, này dường như cũng không có đáng giá gì kinh ngạc. Diệp Trường An mắt lạnh xem xét một chút trên đất Điền Bá Quang, sau đó nhìn về phía một bên Nghi Lâm, nói ra, ngươi là phái Hằng Sơn Nghi Lâm à? Thấy Diệp Trường An đối với mình nói chuyện, sợ ngây người Nghi Lâm, nhất thời phục hồi tinh thần lại, xấu hổ vô cùng nói ra, là, ta là phái Hằng Sơn Nghi Lâm. Gì? Ngươi biết ta sao? Diệp Trường An cười nói, trước đó không biết, hiện tại biết. Nói chuyện đồng thời, Diệp Trường An ánh mắt tại Nghi Lâm trên người đảo qua, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, quả nhiên là một thanh tú tuyệt tụ, sắc mặt chiếu nhân tiểu mỹ nhân. Nghi Lâm bây giờ mặc dù chỉ có 16-17 tuổi, nhưng thân hình thướt tha dị thường, khóa lại quần áo rộng thùng thình đạo bào bên trong, vẫn không che giấu được hiểu điệu thướt tha thái độ. Lúc này, hai con dao nhau ở chung với nhau tay nhỏ bé, được không như trong suốt một dạng. Bất quá, Nghi Lâm lúc này quần áo hóa trang, cũng không phải là nguyên tắc trong phiên bản tiểu nhi cô trang phục, mà là tóc dài tiểu đạo cô răng rớp. Cái này ngược lại cũng có thể cùng nữ bản Đông Phương Bất Bại chính là cái kia phiên bản đối đầu. Diệp Trường An nhìn thoáng qua Đông Phương Bất Bại, lại nhìn Nghi Lâm bộ kia xấu hổ vô cùng thần thái, trong đầu không khỏi xuất hiện một bức tranh, nhất thời tâm thần liền không bị khống chế nhộn nhạo. Hoa tỉ muội, ai không thích? Đông Phương Bất Bại nhìn Diệp Trường An không hỏng hảo ý ánh mắt, thử lạnh nói, làm sao? Thấy tiểu mỹ nhân, lại có ý nghĩ, có muốn hay không ta thay ngươi đem nàng đoạt trở về? Diệp Trường An lông mi dương lên, thần sắc quái dị cười nói, nhà, ngươi nguyện ý để cho nàng cho ta làm vợ? Đông Phương Bất Bại hừ nói, 37 chỉ cần ngươi có thể nói cho ta mới biết, ta không chỉ có để cho nàng trở thành lão bà ngươi, ta còn tiễn một phần thật to hạ lễ cho ngươi. Nghe vậy, Diệp Trường An nhất thời hứng thú, hỏi, ngươi có thể tiễn cái gì hạ lễ? Đông Phương Bất Bại cau mày, nói, ngươi muốn cái gì hạ lễ? Diệp Trường An lắc đầu, than thở, một dạng hạ lễ ta cũng chướng mắt ta. Nếu không như vậy đi, hạ lễ ta cũng không cần, ta cũng không cần Đông Phương cô nương lấy thân báo đáp, chỉ cần ngươi nguyện ý hôn ta một cái, ta sẽ nói cho ngươi biết muốn biết. Thế nào? Có lời a? Ngươi
vô sỉ.
Đông Phương Bất Bại nhất thời tức giận, chỉ vào Diệp Trường An nổi giận mắng. Diệp Trường An nhìn Đông Phương Bất Bại, mãn bất tại hồ cười nói, ta cho ngươi thời gian một nén nhang suy nghĩ, qua cái thôn này mà, cũng không cái tiệm này. Đông Phương cô nương, lấy thân báo đáp hòa thân một chút ở giữa, không khó lắm lựa chọn a. Lúc này, một bên Nghi Lâm nghe được trước mắt hai người, vậy mà ở trước mặt đang nghị luận nàng có làm hay không lao bà chuyện, còn có hôn một chút chuyện, đã ngượng cơ hồ đem vùi đầu vào đạo bào cổ áo của bên trong. Chương 72, Đông Phương Bất Bại khuất phục. Chương 72, Đông Phương Bất Bại khuất phục. Diệp Trường An khỏe miệng mang theo cười nhạt, nhìn chăm chú vào Đông Phương Bất Bại. Hắn lúc đầu cũng chỉ là muốn thân căng ra Đông Phương Bất Bại, mài mài một cái nàng ngạo khí, cũng không có thật muốn bức bách nàng lấy thân báo đáp. Dù sao, dưa hái xanh không ngọt, ăn được trong miệng cũng không có mùi vị. Bây giờ, tất nhiên đụng phải Nghi Lâm, vậy thì không ngại nói cho nàng biết được rồi. Bất quá, ta Diệp Trường An cũng không thể làm mua bán lô vốn a. Cho nên chỉ điểm sợi nhỏ món, chiếm chút tiện nghi, không quá phận a. Dạng này không chỉ có thể rút ngắn khoảng cách của hai người, còn có thể thấy vị này cao cao tại thượng nữ nhân, buông xuống tư thái cao ngạo. Sách sách này có nhiều tư tưởng a. Có bước đầu tiên, còn sợ không có bước thứ hai sao? Ha hả, này tán gái nhưng là rất có học vấn, nghiêm chỉnh mà nói, nhưng cũng là một môn nghệ thuật đâu. Hơn nữa, lúc này còn có một cái thuần khiết, như là tiểu bạch thỏ một dạng tiểu Nghi Lâm ở bên cạnh. Hai người vẫn là hai tỷ muội. Diệp Trường An ngẫm lại đều cảm giác kích thích. Thấy Diệp Trường An không có hảo ý nhìn mình chằm chằm, Đông Phương Bất Bại lạnh rên một tiếng, quay mặt qua chỗ khác, nhưng trong ánh mắt lại đều là vẻ giằng co. Có đáp ứng hay không đâu? Đáp ứng, hôn một chút có thể có được muội muội 14 tin tức. Không đáp ứng, phải chờ đấy cựu giáo chủ tìm tới cửa. Nhưng là này sắp phôi tử, thực lực hôm nay đều đã sâu không lường được, mấy ngày nữa, vạn nhất hắn lại đạt được cái gì cường đại thủ đoạn, để cho cựu giáo chủ cũng không làm gì được, làm sao bây giờ? Đến lúc đó nếu là hắn cắn chết lấy thân báo đáp chẳng phải là chịu thiệt lớn hơn. Mà thôi, hôn một chút, liền hôn một chút. Có thể được đến muội muội tin tức, chỉ cần trả giá hôn một chút đại giới, ta Đông Phương Bạch còn cần do dự dự sao? Ngược lại cũng sẽ không thiếu khối thịt. Hừ, tiện nghi này sắp phối tử. Thời gian một nén nhang trôi qua rất nhanh. Đông Phương Bất Bại rốt cục làm ra quyết định, xoay người lại, hướng về phía Diệp Trường An lạnh lùng nói, ngươi nhắm mắt lại. Diệp Trường An nhìn hơi lấy oán giận cùng không cam lòng thần sắc Đông Phương Bất Bại, khóe miệng dương lên, cười hắc hắc nói, Đông Phương, cô nương nghĩ thông suốt. Đúng nha, hôn một chút lại không tổn thất cái gì, có thể được ngươi muốn biết đến, này buôn bán có lời. Tới đi. Nói chuyện đồng thời, Diệp Trường An nhắm hai mắt lại, nhưng khóe miệng khó che giấu vui vẻ, nhưng là bại lộ nội tâm vui sướng. Đông Phương Bất Bại hung tợn nhìn thoáng qua Diệp Trường An, đi tới Diệp Trường An trước mặt, nhón chân lên, chuồn chuồn lướt nước, hơi hợt, đồng dạng tại Diệp Trường An trên mặt hôn một cái, liền muốn lui về phía sau. Nhưng mà, Diệp Trường An lại mở miệng hô, ai? 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 Đây coi là chuyện gì xảy ra? Muốn hôn nơi đây mới chắc chắn. Diệp Trường An như trước từ từ nhắm hai mắt, chỉ miệng mình. Đông Phương Bất Bại nhất thời khí cấp bại phôi giọng căm hận nói, khốn kiếp, ngươi vì sao không nói sớm? Diệp Trường An nhíu mày nói, ta nơi nào biết Đông Phương cô nương là muốn hôn mặt đâu, không quan hệ, hôn lại một chút thì tốt rồi, ta không ngại. Nghe vậy, Đông Phương Bất Bại trong mắt lửa giận, dường như muốn phun mạnh ra tới một dạng. Tên đáng chết, sắc quỷ đầu thai chuyển thế. Ngươi không ngại? Ngươi chú ý thì có quỷ. Ta xem ngươi chính là cố ý. Tức chết bản tọa. Một bên Nghi Lâm vốn còn muốn ngẩng đầu, lén lén liếc mắt nhìn, lại nghe được Đông Phương Bất Bại tức giận, trong nháy mắt lại đem đầu rúc vào miệng ngực. Một đôi tay nhỏ bé trắng đoán, không ngừng nắn bóp đạo bào gấp áo, che giấu sự chột dạ của mình cùng căng thẳng. Diệp Trường An khỏe miệng chứa đựng vui vẻ, lần nữa chỉ miệng mình, nói ra, Đông Phương cô nương, đợi lát nữa còn có chính sự phải làm, ngươi cần phải nắm chặt thời gian. Ta muốn là đổi chủ ý, ngươi vừa rồi cái kia một chút, khả năng liền mạch hôn. Nói xong, liền bày ra một bộ ngươi xem đó mà làm biểu tình. Đông Phương Bất Bại nhìn Diệp Trường An, bộ ngực đầy đặn kịch liệt phập phồng, hơn nữa ngày mới một lần nữa nhón chân lên, nhanh chóng tại Diệp Trường An ngoài miệng hôn một cái. Sau đó, liền nhanh chóng lui về phía sau. Lần này có thể a? Đông Phương Bất Bại nhìn chằm chằm Diệp Trường An, lạnh giọng hỏi. Đông Phương Bất Bại mặc dù nghiêm mặt, nhưng trong lòng lại là tâm thần bất định không thôi. Rất sợ Diệp Trường An sẽ tìm lấy cớ để cho nàng hôn một chút. Hừ, tên hôn đản này, nếu như còn dám nuốt lời, ta tuyệt không dung tha hắn. Diệp Trường An cảm thụ được cái kia một cái mềm mại, trong lòng cũng là xinh đẹp không được, mở mắt ra, miệng rộng một phát, cười hắc hắc nói, có thể. Ta Diệp Trường An từ trước đến nay hết lòng tuân thủ hứa hẹn, nhất là đối với nữ nhân xinh đẹp hứa hẹn. Bất quá, tại ta cho ngươi biết trước đó, ngươi có thể không thể gặp thủ, đem tên dâm tặc kia giải quyết. Diệp Trường An ánh mắt rời về phía có tỉnh dậy dấu hiệu Điền Bá Quang, lạnh nhạt nói. Đông Phương Bất Bại ánh mắt trừng, giận đùng đùng nói ra, ngươi anh hùng cứu mỹ nhân, để ta cho ngươi làm tay chân. Không đi, chính ngươi động thủ. Nghe vậy, Diệp Trường An nhún vai, giả vờ thần bí cười cười. Ta muốn giết hắn, vừa rồi hắn sẽ chết không thể chết lại, còn không phải là giữ lại, để ngươi phát tiết một chút lửa giận. Đợi lát nữa ta muốn là nói cho ngươi Nghi Lâm thân phận, ngươi sợ rằng còn muốn cướp lấy giết đâu. Diệp Trường An đi tới đem đầu chôn ở ngực tiểu Nghi Lâm trước người, vừa cười vừa nói, Nghi Lâm, ngẩng đầu lên, để cho vị tỷ tỷ này nhìn một chút. Nghi Lâm xấu hổ chậm rãi ngẩng đầu, nghi ngờ nhìn về phía Đông Phương Bất Bại. Đông Phương Bất Bại cũng là thần sắc mở ra, nhìn về phía Nghi Lâm, lộ ra nghi hoặc thần sắc, không rõ Diệp Trường An giở trò quỷ gì. Nhưng sau một lát, sắc mặt nàng biến đổi, nhớ tới Diệp Trường An vừa rồi đủ loại biểu lộ quái dị, nhất thời kinh thanh hỏi, "Diệp Trường An, ngươi là nói nàng? Nàng là muội muội ta?" Diệp Trường An cười nhạt, nói ra, "Có phải hay không, hai ngươi chính mình nhờ một chút khi còn bé chuyện, chẳng phải sẽ biết." Dứt lời, Diệp Trường An liền đi tới một bên. Đông Phương Bất Bại cũng không kịp cùng Diệp Trường An so đo, vội vàng đi tới Nghi Lâm trước người, bắt đầu hỏi. Chỉ chốc lát sau, hai người liền truyền ra tiếng kêu sợ hãi cùng tiếng khóc. Lại qua chốc lát, Đông Phương Bất Bại lôi kéo Nghi Lâm tay, đã đi tới, nói ra, "Nghi Lâm thật là muội muội ta. Mặc dù ngươi rất đáng ghét, nhưng bất kể thế nào nói, ta thiếu ngươi một cái nhân tình." Diệp Trường An đuôi lông mày dương lên, cười nói, "A, vậy không bằng cân nhắc lấy thân báo đáp coi là." Đông Phương Bất Bại hi hữu 400 gặp không còn khí nào, cũng không có nối tiếp câu chuyện, mà là bình thản nói ra, "Ngươi sở hữu Viên Nguyệt Loan đao chuyện, khẳng định lừa không được đã bao lâu. Tin tưởng rất nhanh cựu giáo chủ liền sẽ tìm được ngươi, ngươi tự cầu phúc a." Diệp Trường An không sao cả cười cười, nói ra, "Ta chờ hắn. Muốn ta thanh đao trả lại cho hắn, cũng không dễ dàng như vậy." Đông Phương Bất Bại hừ nói, "Ngươi còn băn khoăn Thanh Thanh?" Diệp Trường An mừng rỡ, hỏi, nói, "Vị kia cựu giáo chủ chắc có một tôn nữ gọi Thanh Thanh a?" Đông Phương Bất Bại trắng Diệp Trường An liếc mắt, nói ra, "Có." Diệp Trường An nhất thời ánh mắt sáng ngời, cười hắc hắc. Mà lúc này, đã hồi tỉnh lại Điền Bá Quang, nghe được đối thoại của hai người, sắc mặt càng thêm trắng bệnh. Người này là người nào? Làm sao liền Nhật Nguyệt Thần giáo giáo chủ đều không để tại mắt bên trong? "Mẹ, ta Điền Bá Quang lần này sợ là tài liệu." Một lát sau, Diệp Trường An nói ra, "Thời gian không còn sớm, tiếp tục chạy đi a." Dứt lời, liền dẫn đầu về phía phương hướng đã tới đi tới. Đông Phương Bất Bại gật đầu, lôi kéo Nghi Lâm xoay người đuổi kịp. Mới vừa đi hai bước, Đông Phương Bất Bại lặng lẽ đưa ra một bàn tay, hướng sau lưng Điền Bá Quang vung lên, nhất thời một cổ mạnh mẽ chân khí bộc phát ra. Phình một tiếng, Điền Bá Quang ở nơi này đạo trưởng lực phía dưới, nhất thời nổ bể ra tới. Nghi Lâm nghe được tiếng nổ vang, lại càng hoảng sợ, muốn quay người lại nhìn, lại bị Đông Phương Bất Bại đè xuống bả vai. Chợt, Đông Phương Bất Bại lôi kéo Nghi Lâm tiếp tục cùng lên Diệp Trường An. Chương 73, trở lại kịch tình tuyến Ngũ Nhạc kiếm phái chương 73. Trở lại kịch tỉnh tuyến Ngũ Nhạc kiếm phái trên lưng ngựa, Diệp Trường An nhìn bên cạnh ngồi chung một con hai nữ, cười trêu nói, "Nghi Lâm, tỷ tỷ ngươi nhưng là đem ngươi hứa cho ta làm lão bà. Ngươi muốn không ý kiến, liền cùng ta về nhà a." Nghi Lâm trắng non khuôn mặt nhỏ nhắn, chỉ một thoáng liền đỏ rực, a một cái âm thanh, xấu hổ cúi đầu, nhỏ giọng nói ra, "Không được đâu. Sư phụ ta sẽ không đồng ý." Diệp Trường An nhìn thẹn thùng tiểu Nghi Lâm, càng xem càng vui mừng, cười hắc hắc, nói ra, "Sư phụ ngươi có đồng ý hay không, có cái gì vội vàng. Ngươi cũng tìm được tỷ tỷ, liền cùng sư phụ ngươi nói một tiếng, hoàn tục được. Đến lúc đó gả cho ta làm lão bà, bảo quản so với ngươi tại phái Hàng Sơn qua được hài lòng, thoải mái." Đông Phương Bất Bại nghe vậy, lập tức hung tợn trừng mắt Diệp Trường An, nói ra, "Ta còn không có tìm ngươi tính sổ đâu, ngươi còn dám nói này vụ. Ngươi rõ ràng đã sớm biết Nghi Lâm thân phận, vì sao không sớm một chút nói cho ta biết?" Đối với Đông Phương Bất Bại hung ba ba ánh mắt, Diệp Trường An trực tiếp lựa chọn không nhìn, nói ra, "Đông Phương cô nương, trước đó chúng ta nhưng là bình thủy tương phùng đâu. Như vậy đại bí mật, ta đương nhiên chỉ có thể tự nói với mình người rồi. Nếu không phải là hai ta có vừa hôn giao tình, ta há có thể đơn giản tiết lộ?" Lại nói, "Mới vừa lúc gặp mặt, ngươi nếu như nguyện ý lấy thân báo đáp, chẳng phải đã sớm nhìn thấy Nghi Lâm? Là ngươi chính mình tính toán của con, còn ngờ lên ta tới. Ngươi..." Đông Phương Bất Bại bị tức á khẩu không trả lời được, xấu hổ và giận dữ không thôi. Sau một hồi lâu, mới lại mở miệng nói, "Không với ngươi chuyện tiếng. Bất quá, Nghi Lâm là không thể đợi nữa tại phái Hàng Sơn. Nhật Nguyệt Thần giáo cùng Ngũ Nhạc kiếm phái, như nước với lửa, nếu để cho người biết nàng là muội muội ta, tất nhiên sẽ có họa sát thân." Diệp Trường An nghe vậy, tán đồng gật đầu. Trong khoảng thời gian này, hắn đối với Nhật Nguyệt Thần giáo cùng Ngũ Nhạc kiếm phái sự việc của nhau đại thể biết một chút. Mười mấy năm trước, Ngũ Nhạc kiếm phái thực lực không hề yếu tại Nhật Nguyệt Thần giáo, hai cổ thế lực đối chọi gay gắt. Nhất là phái Hoa Sơn, dung hợp rất nhiều tiểu thuyết thế giới, thực lực mạnh, vì Ngũ Nhạc kiếm phái đứng đầu. Nhưng ở mười mấy năm trước, song phương cái kia một hồi đại chiến kinh thiên sau đó, phái Hoa Sơn cao thủ cơ bản chết hết, môn hạ đệ tử cũng là khó khăn không chịu nổi. Bây giờ, rốt cuộc lại xuống dốc thành tiếu ngạo giang hồ lúc thảm trạng. Cái này khiến Diệp Trường An không khỏi cảm thán kịch tình tuyến lực lượng cường đại. Bất quá, để cho Diệp Trường An có chút không có hiểu rõ chính là, lúc đó Nhật Nguyệt Thần giáo cũng là tổn thất nặng nề. Ngay cả một mực bế quan đời trước Ma Quân đã ở trong đại chiến bỏ mình. Nhưng, những năm gần đây, Nhật Nguyệt Thần giáo ngược lại phát triển không ngừng. Diệp Trường An lại không khỏi cảm thán, tổng võ thế giới thay đổi thất thường. Bất kể thế nào nói, Ngũ Nhạc kiếm phái là trở lại tiếu ngạo giang hồ lúc bố cục. Như vậy, tình tình cũng có khả năng đại thể là đè xuống con đường này phát triển. Cho nên, nếu như Lưu Thừa Phong rửa tay chậu vàng đại hội, vẫn là dựa theo nguyên kịch tình mà nói, như vậy Tả Lãnh Thiền khẳng định đã bắt đầu mưu đồ triệt để khống chế Ngũ Nhạc kiếm phái. Như vậy, hắn liền sẽ không cho phép Ngũ Nhạc kiếm phái bên trong có người cùng Nhật Nguyệt Thần giáo có liên quan. Nguyên tắc bên trong, Lưu Thừa Phong chết chính là chứng minh tốt nhất. Nếu như Nghi Lâm thân phận bại lộ, Tả Lãnh Thiền chắc chắn sẽ không buông tha cái này chèn ép phái Hàng Sơn, tạo chính mình uy tín cơ hội tốt. Đông Phương Bất Bại trầm ngâm một chút, còn nói thêm, "Ta nghĩ thương lượng với ngươi một chút, để cho Nghi Lâm tạm thời đợi ở chỗ của ngươi." Thấy Diệp Trường An lộ ra kinh dị biểu tình, Đông Phương Bất Bại tiếp tục nói, "Thân phận của nàng cũng không thể đợi tại Nhật Nguyệt Thần giáo. Hiện nay, ta cảm thấy để cho nàng đứng ở ngươi nơi đó tương đối an toàn." Diệp Trường An thân thể một cái, khí phách nói, "Cái này còn dùng thương lượng? Ta Diệp Trường An lão bà, ai dám động đến một chút thử xem?" Đông Phương Bất Bại nhất thời nộ, đó là ta không biết Nghi Lâm thân phận, nói lung tung, ngươi thiếu đánh Nghi Lâm chú ý. Nàng đợi ở chỗ của ngươi, chỉ là tạm thời. Nhưng sau một khắc, lại than thở, bất quá, nàng nếu như thích ngươi, ta cũng không phản đối. Dù sao, ngươi cái tên này mặc dù hoa tâm, nhưng bảo hộ an toàn của hắn lại không vấn đề. Nghe vậy, Diệp Trường An cũng là chính xác. Đông Phương Bất Bại thân là Đường Đường Nhật Nguyệt Thần Giáo phó giáo chủ, làm sao cũng rất giống khắp nơi chịu đến câu thúc giống như. Chợt mở miệng hỏi ra nghi ngờ trong lòng, Vũ Nhạc kiếm phái xa suốt đến như vậy, ngươi Nhật Nguyệt Thần Giáo vì sao không triệt để diệt trừ bọn hắn? Đông Phương Bất Bại liếc Diệp Trường An liếc mắt, nói ra, ở đâu có đơn giản như vậy. Vũ Nhạc kiếm phái mặc dù xuống dốc, nhưng vẫn là có để ẩn tồn tại. Mặt khác, các phái phía sau bây giờ cũng đều có những môn phái khác đang âm thầm chống đỡ. Tỷ như phái Tung Sơn mấy năm nay đạt được thế lực thần bí chống đỡ, thực lực cũng biến thành 10 phần hùng hậu. Phái Hàng Sơn cùng phái Nga Mi ở giữa quan hệ mật thiết mặt khác, giang hồ các đại thế lực, bao quát triều đình, đều là sẽ không cho phép chúng ta triệt để đem Ngũ Nhạc kiếm phái chiếm đoạt. Nghe vậy, Diệp Trường An lộ ra vẻ bình tĩnh. Tổng võ thế giới, giang hồ phân loạn trình độ phức tạp, quả nhiên vẫn là không giống nhau. Chợt, Diệp Trường An nhìn Nghi Lâm nói ra. Nghi Lâm, nghe được tỷ tỷ ngươi lời của a. Các loại nhìn thấy ngươi sư phụ, ta theo nàng nói, ngươi hoàn tụ. Về sau liền theo ta, khi ta lão bà. Nghi Lâm nghe vậy, ngẩng đầu nhìn liếc mắt Diệp Trường An, lại xấu hổ thấp xuống, nhỏ giọng nói ra, như vậy sao được chứ? Đông Phương Bất Bại bất mãn đoan Diệp Trường An liếc mắt, nói ra, ngươi đừng khi dễ Nghi Lâm. Ngươi trong trạch viện có nhiều nữ nhân như vậy, còn ngại không đủ, thực sự là sắc quỷ đầu thai. Diệp Trường An cười ha ha, thầm nghĩ trong lòng, ngươi sợ là đã quên, trời ạ nhớ khúc dạo đầu lúc, lập được tuyên ngôn. Sau nửa canh giờ, Diệp Trường An ba người tiến vào hành sân thành, một đường hướng Lưu phủ mà đi. Lúc này, đã gần kề gần trưa lúc, Lưu phủ cửa chính, dòng người cuộn cuộn. Diệp Trường An cùng Đông Phương Bất Bại đem ngựa giao cho đón khách Lưu phủ người hầu. Sau đó, theo đoàn người đi vào, đi tới Lưu phủ trong đại sảnh. Diệp Trường An mang theo Đông Phương Bất Bại cùng Nghi Lâm đi hướng một hàng trống không ghế ngồi, trực tiếp ngồi xuống. Một ít đứng chờ người, nhao nhao đưa ánh mắt, sao hiểu rõ, đầu tới, nghị luận ầm ĩ người thiếu niên này là ai? Làm sao ngồi vào nơi đó? Không biết, Lưu Tam gia kết giao mênh mông, thiếu niên có thể là theo người lớn trong nhà tới tham gia náo nhiệt. Vậy cũng gan quá lớn, nơi đó nhưng là cho trưởng môn các phái cùng quý khách ngồi, hắn một tên tiểu bối làm sao dám không có quy củ như vậy? Ha ha, chỉ sợ cũng là cái tiểu môn tiểu phái, nơi nào hiểu được cái gì quy củ lưỡi? Không đúng, nhìn hắn cùng bên người đi theo cô nương mặc quần áo trang phục, cũng không giống như là tiểu gia nhà nhà người. Gì? Bên cạnh hắn tiểu cô nương kia, mặc hình như là phái Hàng Sơn đã bảo. Phái Hàng Sơn người cũng như vậy không có quy củ không? Đúng lúc này, một tiếng hừ lạnh truyền đến. Ta phái Hàng Sơn có hay không quy củ, cũng không phải là các ngươi định đoạt. Chỉ thấy một đám thân xuyên đạo bảo nữ tử, ở một cái trung niên nữ tử dẫn dắt dưới, trực tiếp hướng Diệp Trường An ba người đã đi tới. Chương 74, Lục Mạch Thần Kiếm Diệt Thanh Thành chương 74, Lục Mạch Thần Kiếm Diệt Thanh Thành Nghi Lâm thấy cầm đầu trung niên nữ tử, không khỏi hô, sư phụ. Sau đó liền chạy tới. Diệp Trường An trong lòng biết, cái kia cầm đầu đạo cô trung niên phải là phái Hàng Sơn trưởng môn, Định Giật sư thái, cho nên cũng không có ngăn cản Nghi Lâm. Định Giật sư thái dù sao cũng là Nghi Lâm sư phụ, bình thường đợi Nghi Lâm cũng không tệ, đều muốn mang Nghi Lâm đi, dù sao cũng phải để cho tiểu cô nương nói từ biệt ta. Diệp Trường An chỉ nhìn liếc mắt, liền không còn quan tâm, bình chân như vậy ngồi ở ghế trên, cùng đợi. Lúc này, đã có một đạo có chưa xuyên thục làn điệu châm chọc tiếng, đột nhiên trong đại sảnh vang lên. Từ đâu tới nhóc con, không có quy củ như vậy. Các vị trưởng môn còn không có đến đây ngồi xuống, ngươi ngược lại ngồi lên. Mau mau cút. Nơi này là ngươi có thể chỗ ngồi sao? Người này vừa dứt lời, phu cận đoàn người liền nhao nhao lên tiếng nói, đó là phái Thanh Thành, Tùng Phong quan dư quan chủ, hắn cũng chạy tới cho Lưu Tam gia xem lễ à. Đại nhân vật như vậy, cùng cái kia tiểu tử ngốc nói chuyện, hắn làm sao cũng không nghe thấy giống như. Ai đây ra giáo đi ra hải tử, cũng quá không có nhãn lực sức lực. Đoán chừng là vừa bước vào giang hồ, chưa thấy qua cảnh đời gì. Giang hồ cũng mặc kệ ngươi gặp chưa thấy qua quen mặt, nếu như đắc tội không nên đắc tội người, chết như thế nào cũng không biết. Loại này trẻ con miệng còn hôi sữa, chết cũng xứng đáng. Diệp Trường An không nhanh không chậm ngẩng lên mắt, nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Chỉ thấy một đám đạo sĩ đứng ở chính mình cách đó không xa. Trong đó, một người cầm đầu vóc người thấp bé, thân xuyên tử sắc đạo 400 bảo, đầu đội yển tháng quan trung niên đạo sĩ, đang bày một bộ thái độ bề trên, khinh miệt nhìn chính mình. Trung niên đạo sĩ nghe được đám người khen tặng tiếng, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ đắc ý dư thương hải. Ngang ngược tàn ác mà thôi. Diệp Trường An thu hồi ánh mắt, khinh thường nói: "Cái gì? Nhóc con, ngươi nói gì đây? Nhóc con, ngươi biết ngươi tại nói chuyện với người nào sao? Dám mắng sư phụ ta, ngươi muốn chết?" Sư phụ, ta đi giáo huấn một chút cái này rốt nát tiểu tử. Dư Thương Hải sau lưng một đám đạo sĩ, trợn mắt nhìn lấy Diệp Trường An, nhao nhao lên tiếng nói. Đám người chung quanh cũng là một hồi tiếng thở dài. Ai? Tiểu tử ngốc này, dạng này đắc tội phái Thanh Thành, chỉ sợ là xong. Nghe nói, đoạn thời gian trước Phúc Châu thành Phúc Uy tiêu cục diệt môn, dường như chính là phái Thanh Thành làm. Tiểu tử này thực sự là không biết sống chết. Tại hành tẩu giang hồ, chính là muốn thận trọng từ lời nói đến việc làm. Tiểu tử này khét ngược, không cần luôn, cũng không làm việc thận trọng. Điển hình muốn chết. Vậy thì có cái gì biện pháp? Thảo ngôn khó quên chết tiệt quỷ. Dư Thương Hải cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên vẻ hung lệ, chỉ vào một cái đệ tử nói ra: "Ngươi, đi dạy dỗ giáo huấn hắn." "Là, sư phụ." Tên kia Thanh Thành đệ tử lập tức chắp tay xác nhận. Đúng lúc này, Định Giật sư thái nhưng là mở miệng nói: "Dư quan chủ, nơi đây dường như không phải ngươi Thanh Thành Sơn địa bàn a. Chủ nhà đều không lên tiếng đâu, ngươi ở đây mà khoe khoang cái gì vi phong? Dư Thương Hải trong mắt lóe lên vẻ kiên kỵ, nhưng vẫn là hừ lạnh nói, nơi đây cũng không phải ngươi phái Hàng Sơn địa bàn, ta Dư Thương Hải muốn giáo huấn ai, cũng cùng ngươi không quan hệ à? Đi, cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một chút. Dư Thương Hải tiếp tục ra lệnh, ngươi định giật sư thái còn muốn tại mở miệng, lại bị một tiếng thở dài cắt đứt. Diệp Trường An than nhẹ một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Dư Thương Hải cả đám các loại, lạnh nhạt nói, vì sao luôn có chút ngang ngược tàn ác, thượng cản muốn chết đâu? Sống không tốt sao? Ngươi muốn chết? Bị Dư Thương Hải chỉ định phái Thanh Thành đệ tử, gầm lên một tiếng, liền một kiếm hướng Diệp Trường An miệng ngực đâm tới. Diệp Trường An thần sắc đạm mạc, nhẹ nhàng một chỉ điểm ra, nhất thời một đạo lục mạch thần kiếm kiếm khí bắn ra, trực tiếp xuyên thủng vị kia Thanh Thành đệ tử mi tâm. Túng một tiếng, Thanh Thành đệ tử ngã quỵ ở mà, khí tức đoạn tuyệt. Đông Phương Bất Bại ánh mắt hiện lên một đạo vẻ kinh dị, nhìn về phía Diệp Trường An ngón tay, không khỏi thầm nghĩ, đây chính là hắn lấy được cái kia môn tuyệt thế võ học lục mạch thần kiếm đi. Kiếm khí sắc bén phi phàm, không hổ thần kiếm tên. Lúc này, đám người chung quanh trong nháy mắt nhã tức không tiếng động, từng đạo hít vào khí lạnh thanh âm vang lên. T, ta không có hoa mắt a. Thiếu niên kia, vậy mà cách không một ngón tay, đem phái Thanh Thành đệ tử điểm chết. Lẽ nào hắn là một vị ẩn giấu cao thủ? Làm sao có thể? Còn trẻ như vậy, từ từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện, có thể cao đi nơi nào? Đúng, hắn chắc là sử dụng cái gì đặc thù ám khí. Dư Thương Hải thấy mình đệ tử trong nháy mắt liền chết, nhất thời vừa kinh vừa sợ, quát lên, khá lắm ác độc danh con, dám sử dụng ám khí ám hại ta đệ tử, ta Dư Thương Hải muốn ngươi lên mạng. Cùng tiến lên, giết hắn cho ta. Tiếng nói vừa dứt, một đám phái Thanh Thành đệ tử liền nâng kiếm nhằm phía Diệp Trường An. Diệp Trường An cười khẩy, đưa ngón tay ra, liên tục điểm ra, nhất thời hơn 10 đạo kiếm khí ngang qua hư không bắn ra. Phúc, phúc, phúc. Kiếm khí trực tiếp xuyên thủng tất cả phái Thanh Thành đệ tử mi tâm. Trong nháy mắt, mười mấy phái Thanh Thành đệ tử đều chết hết, thi thể ngã xuống đất. Trong đại sảnh tất cả mọi người biến sắc, như là thấy quái vật một dạng, nhất tề lui về phía sau một bước, có một bộ phận người nhưng là kinh hô thành tiếng, ông trời của ta, đó là chân khí ngoại phóng. Thiếu niên kia là một vị tiên tiên tông sư cao thủ. Nghe vậy, đoàn người nhất thời tựa như nổ nổi một dạng, một mảnh xôn xao. Ta vừa mới thì nhìn thiếu niên Ngọc Thụ Lâm Phong, tư thế bay hùng thần võ, tất nhiên không phải người thường. Liền cái mông đều không di chuyển, liền hơi hợt đem phái Thanh Thành người giết sạch rồi, quá mạnh mẽ a. Ha ha, là ngươi mới vừa nói người ta không có nhãn lực thái độ a. Cái gì? Ngươi nghe lầm, ta là nói các vị ở tại đây không có nhãn lực kính nhi. Hắc, thằng nhóc con, ngươi nói ai đó? Nói ngươi đó, sao thích? Còn có người nói nhân gia, chưa thấy qua khuôn mặt, điển hình muốn chết đâu. Dư Thương Hải lúc này cũng là sợ đến vong hồn đại bạo, môi không được run lên, nghe được chung quanh náo động âm thanh, vậy mà xoay người liền hướng phía đại sảnh bên ngoài chạy đi. Nhưng mà, có một đạo kiếm khí nhanh hơn hắn. Suy, kiếm khí từ Dư Thương Hải cái hốt trực tiếp xuyên thấu mà qua. Tung một tiếng, Dư Thương Hải ngã xuống đất, triệt để tử vong. Trong đại sảnh, lần nữa lâm vào yên lặng. Đột nhiên, Định Giật sư thái lạnh rên một tiếng nói, phái Thanh Thành hoành hành ngang ngược, làm nhiều việc ác, chết chưa hết tội. Dứt lời, liền dẫn Nghi Lâm đi tới Diệp Trường An cùng Đông Phương Bất Bại trước người. Định Giật sư thái vừa mới chuẩn bị nói chuyện, ánh mắt lại như ngừng lại Đông Phương Bất Bại trên mặt, mấy hơi thở sau, đột nhiên kinh hô, ngươi là Đông Phương Bất Bại. Đông Phương Bất Bại mấy chữ vừa ra miệng, trong đại sảnh tất cả mọi người nhất thời giống như kiến bò trên chảo nóng một dạng tao loạn, vậy mà nhao nhao gào thét hướng ra phía ngoài chạy đi. A, Đông Phương Bất Bại tới, chạy mau. Xong xong, Đông Phương Bất Bại làm sao tới nơi này? Má ơi, ta còn không có cưới vợ đâu, ta không muốn chết. Đông Phương Bất Bại không phải đã lâu không có ở trên giang hồ lộ diện, làm sao đột nhiên xuất hiện? Trở về hỏi ngươi cha đi, đừng mẹ nó chặn đường, đi nhanh một chút. Chỉ chốc lát sau, người trong đại sảnh đã trống rỗng, còn sót lại Diệp Trường An cùng Đông Phương Bất Bại, cùng với phái Hàng Sơn cả đám. Đông Phương Bất Bại, ngươi tới đây có mục đích gì? Định Giật sư thái cố giả bộ chấn định mà hỏi thăm. Đông Phương Bất Bại hừ lạnh nói, ngươi còn chưa có tư cách hỏi ta. Định Giật sư thái thần tình bị kiềm hãm, sắc mặt khó chịu, lại chuyển hướng Diệp Trường An hỏi, vị công tử này, ngươi cũng là Nhật Nguyệt Thần Giáo? Diệp Trường An lắc đầu, nói ra, không phải. Định Giật sư thái thở phào nhẹ nhõm, nói ra, bần nhi đa tạ công tử từ Điền Bá Quang trong tay cứu Nghi Lâm. Diệp Trường An lạnh nhạt nói, đa tạ cũng không cần. Bất quá, ta muốn nói cho sư thái, Nghi Lâm không thể đợi tại phái Hàng Sơn, nàng muốn hòa tụ. Định Giật sư thái nghe vậy, trong lòng kinh hãi, quay đầu nhìn về phía Nghi Lâm, hỏi, Nghi Lâm, vị công tử này nói nhưng là thực sự? Nghi Lâm một hồi bồi rối luống cuống, hé mồm nói, a, ta nửa ngày cũng không biết làm như thế nào giải thích. Diệp Trường An cười nói, Nghi Lâm tìm được nàng trên đời thân nhân, tự nhiên là muốn hòa tụ. Ngay tại Định Giật sư thái còn muốn há mồm hỏi lúc, Lưu phủ trên nóc nhà đột nhiên truyền đến một hồi tiếng cười lạnh, vang vọng hư không. Đông Phương Bất Bại hiện thân nơi này, Lưu Chính Phong cấu kết ma giáo, chứng cứ vô cùng xác thực. Vũ Nhạc Minh chủ lệnh kỳ ở chỗ này, tất cả Ngũ Nhạc kiếm phái người nghe lệnh, giết Lưu Chính Phong. Lưu Chính Phong cả nhà không được lưu một cái sống miệng. Giết. Nhất thời, Lưu phủ bên trong liền có một hồi tiếng kêu thảm thiết vang tới. Định Giật sư thái nghe tiếng, sắc mặt đại biến, nhìn thoáng qua vẫn như cũ ngồi ở ghế trên, không nhúc nhích Đông Phương Bất Bại cùng Diệp Trường An, xoay người ra đại sảnh. Chương 75, này kịch bản dường như không quá đúng a. Chương 75, này kịch bản dường như không quá đúng a. Trong đại sảnh, Diệp Trường An ánh mắt nhìn phía bên ngoài sảnh, trong ánh mắt lộ ra một chút vẻ kinh ngạc. Này kịch bản dường như không quá đúng a. Phái Tung Sơn làm sao vừa lên tới, liền muốn diệt Lưu Chính Phong cả nhà? Lẽ nào cũng bởi vì Đông Phương Bất Bại hiện thân nơi này? Đối với Đông Phương Bất Bại thân phận bị người nhận ra, Diệp Trường An cũng không ngoài ý muốn. Đông Phương Bất Bại cho là mình muốn đảm bảo Khúc Dương mệnh, sợ phái tới ám sát Khúc Dương người, chọc giận chính mình, đem đến từ mình tìm Nhật Nguyệt Thần Giáo phiền phức. Cho nên, nàng theo tới, chính là muốn đứng ra đi giải quyết Khúc Dương chuyện, nhất định là muốn bại lộ thân phận. Bây giờ, cũng chỉ là sớm một chút, chậm một chút phân biệt mà thôi. Diệp Trường An cũng không ở ý những thứ này, hắn chỉ cần bảo trụ Khúc Dương tôn nữ, Khúc Phi Yên tính mệnh. Những thứ khác không quan trọng. Mặc kệ là Nhật Nguyệt Thần Giáo, vẫn là phái Tung Sơn, Ngũ Nhạc kiếm phái, chỉ cần không tìm đến chính mình phiền phức, hắn cũng sẽ không chủ động đi lẫn vào những phá sự kia. Lúc này, bên trong đại sảnh Nghi Lâm, nhìn một chút Diệp Trường An cùng Đông Phương Bất Bại, lại nhìn một chút phái Hàng Sơn cả đám bóng lưng rời đi, cử túc luống cuống, không biết nên lựa chọn như thế nào. Diệp Trường An hướng về phía Nghi Lâm, vẫy vẫy tay, cười nói, "Nghi Lâm, tới ngồi xuống." Nghi Lâm nghe vậy, không đỡ nhìn thoáng qua phái Hàng Sơn mọi người rời đi phương hướng, khéo léo đi tới Diệp Trường An bên người, ngồi xuống. Tại tới Hành Sơn thành trên đường, Diệp Trường An đã ở Nghi Lâm trong miệng, xác định nàng cũng là quyển nhật ký phó bản người sở hữu. Cái này khiến Diệp Trường An mừng rỡ không thôi. Nếu như mình coi trọng nữ nhân, không có nhật ký phó bản mà nói chuyện còn muốn che che giấu giấu, vậy cũng quá khó tiếp thu rồi. Mà lúc này, bên ngoài lại một hồi tiếng giống giận dữ vang lên, "Anh hùng thiên hạ ở chỗ này, ngươi giết cả nhà của ta, ta Lưu Chính Phong muốn ngươi phái Tung Sơn đệ tử, tất cả đều thân là thịt nát." Lưu Chính Phong tiếng giống giận dữ vừa, lúc đầu vang lên thanh âm, lần nữa hừ lạnh nói, "Hừ, ngu xuẩn mất khôn. Lưu Chính Phong, ngươi trước là cấu kết ma giáo Khúc Dương, ý đồ đối với ta Ngũ Nhạc kiếm phái làm loạn. Bây giờ, ngươi rửa tay chậu vàng trong đại hội, tụ tập chúng võ lâm hào kiệt cùng ta Ngũ Nhạc kiếm phái đệ tử, có phải hay không muốn cùng ma giáo Đông Phương Bất Bại liên thủ, đem chúng ta tiêu diệt hết nơi này? May mà, Tả Minh chủ hùng tài đại lược, khám phá các ngươi ác độc lưu đồ, sớm làm chuẩn bị. Bằng không, chúng võ lâm đồng đạo, hôm nay ha không hưởng mạng tại tay ngươi." Người này tiếng nói vừa ra, nhất thời đưa tới một mảnh tiếng quát mắng. "Tốt ngươi một cái Lưu Chính Phong, bình thường ra vẻ đạm mạo, một bộ người hiền lành rằng dấp, không nghĩ tới lại giấu giếm dạ tâm. Thật là ác độc kế hoạch, hôm nay không diệt ngươi Lưu phủ, tên của ta viết ngược lại." Chắc không được Mạc đại trưởng môn cùng Hành Sơn một đám đệ tử, cùng với không quá mức lui tới, xem ra đã sớm nhìn ra người này tâm thuật bất chính. "Giết cái này giả nhân giả nghĩa tiểu nhân. Đối với, giết hắn đi. Cấu kết ma giáo, lòng dạ khó lường, chết không yên lành." "Giết." Một mảnh tiếng kêu phóng lên cao. Đột nhiên, Lưu Chính Phong giống to một tiếng nói, "Các ngươi thắng, Lưu Mỗ nguyện tự mình kết thúc, các ngươi không cần phải nhiều làm hại nhân mạng." Nghe vậy, Diệp Trường An thần sắc khẽ động, đứng dậy đi tới cửa phòng khách miệng, hướng ra phía ngoài nhìn lại. Vừa đi đến cửa miệng, liền thấy một cái dưới mái hiên, nhanh chóng lướt đi một người áo đen ảnh, bắt lại Lưu Chính Phong cánh tay, quát lên, "Quân tử báo thủ, 10 năm không muộn, đi." Nói chuyện đồng thời, lôi kéo Lưu Chính Phong liền hướng trên nóc nhà lao đi. Lưu Chính Phong kinh hô, "Khúc đại ca!" Ngươi Diệp Trường An thầm mắng một tiếng, "Ngu xuẩn. Ngươi này một giọng gọi ra, còn có người không biết hắn là Khúc Dương." Lựa chọn chạy trốn phương hướng, cũng là một tử lộ. Diệp Trường An cảm ứng xung quanh mấy đạo không kém khí tức, cau mày nói ra, "Này kịch bản biến hóa dường như hơi lớn." Diệp Trường An vừa dứt lời, một đạo lăng liệt ánh đao tại trên nóc nhà hiện lên. Xì một tiếng, trực tiếp đem Lưu Chính Phong cùng Khúc Dương từ trên nóc nhà đánh rớt, hung hăng té lăn quay trong viện. Miễn phí xem bay hiệu tiểu thuyết tìm kiếm nước sơn Lưu OT bia linh di lầm nước sơn như thủy bảy hai người sau khi ngã xuống đất, nhao nhao phun ra búng máu tươi lớn. "Ra ra." Lúc này, trong đám người một cái 13, 4 tuổi tiểu cô nương, đột nhiên bật ra, hô lớn, "Khúc Phi Yên." Diệp Trường An ánh mắt nhất động, ngưng mắt nhìn lại. Chỉ thấy tiểu cô nương thân xuyên một thân xanh biếc quần áo, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú khả ái tuyệt cùng, như là một cái số lớn bút bê mở dạng. "Hắc, ma giáo nghiệt chủng, giết!" Một đạo nhe răng cười tiếng vang lên, đồng thời một bóng người từ đoàn người sau lao ra, trường kiếm trong tay thẳng tắp đâm về phía Khúc Phi Yên hậu tâm. Té xuống đất Khúc Dương thấy thế, vội vã nhịn đau la lên, "Không phải là, không phải là, nhanh, né tránh!" Lưu Chính Phong cũng là hét lớn, "Phí Bân, ngươi dám!" Nhưng Khúc Phi Yên lúc này chỉ lo chạy về phía trước, căn bản không có ý thức được nguy hiểm. Diệp Trường An một tiếng hừ lạnh, sát khí lâm lâm nói, "Phí Bân, muốn chết." Sau một khắc, Diệp Trường An liền xuất hiện ở Khúc Phi Yên phía sau. Nhìn đâm tới trường kiếm, Diệp Trường An một chỉ điểm ra, kiếm khí bắn ra. "Phanh!" Phí Bân trường kiếm trong tay, trực tiếp theo tiếng cắt thành hai đoạn. "Ngươi là vừa rồi giết Dư Thương Hải người?" Phí Bân vẻ mặt vẻ hoảng sợ, ngừng thân hình, kinh thanh hỏi. Diệp Trường An không thèm để ý cái này áo rồng, chỉ vào Khúc Phi Yên, lạnh nhạt nói, "Các ngươi Ngũ Nhạc kiếm phái cùng Nhật Nguyệt thần giáo ân oán giữa, ta không xem vào. Nhưng tiểu cô nương này, ngươi không thể động nàng một cọng tóc gáy. Nghe hiểu sao?" Phí Bân gặp Diệp Trường An không nhìn câu hỏi của hắn, còn như vậy một bộ tư thái, trong lòng nhất thời trong cơn giận dữ, cười lạnh nói, "Muốn ngăn cản ta Ngũ Nhạc kiếm phái làm việc, ngươi dựa vào cái gì? Ỷ vào võ công không tầm thường, đã nghi tùy ý can thiệp những môn phái khác sự vật, cũng thực sự là quá trong mắt không người. Phải biết, giang hồ này nhưng là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Có ngươi ma đầu, ngươi mẹ nó nghe không hiểu tiếng người đúng không?" Thấy một cái áo rồng còn ở nơi này trăng bức, Diệp Trường An trong lòng nhất thời nổi giận, mở miệng mắng, "Ngươi nếu như lại mẹ nó nói nhảm, ta không ngại làm thịt ngươi. Ngươi cũng đã biết, cái kia trang bức Dư Thương Hải, thi thể còn chưa ngội thấu đâu." "Không." Cái kia Phí Bân sắc mặt bẩn ra, bị Diệp Trường An đông nhiên chửi ầm lên cho cả bối rối, qua trong giây lát liền sắc mặt u ám oan, cười gần nói, "Tốt, ta sẽ nhìn một chút ngươi bao lớn bản lĩnh, dám như thế cuồng vọng tự đại. Chật, Phí Bân hướng phía trên nóc nhà, hô, mấy vị, chỉ có thể lần nữa làm phiền các ngươi xuất thủ. Ha ha ha, không sao cả, không sao cả. Phí Bân tiếng nói vừa dứt, trên nóc nhà liền có ba bóng người từ ba phương hướng cấp tốc rơi xuống. Tiểu tử, đã ngươi muốn chết, vậy cũng không có biện pháp, ta cũng làm cho ngươi chết biết. Vị này chính là Bách Thắng Đao Vương Quan Tiên Võ, vị này chính là cụt một tay Thần Long Hải Kỳ Quát, vị này chính là Ba Sơn Kiếm Khách Cố Phi Bân. Ba vị này tại tông sư cấp trong cao thủ cũng là nổi tiếng tồn tại. Bọn hắn muốn là ứng với Tả Minh chủ mời, đến đây tương trợ chúng ta ứng phó ma giáo lưu đồ. Bất quá, ngươi tất nhiên không biết trời cao đất rộng, vậy cũng chỉ có thể khổ cực bọn hắn, liền ngươi một khối thu thập. Có thể chết ở trong tay bọn họ, ngươi cũng có thể nhắm mắt. Phí Bân khinh thường nhìn Diệp Trường An, bày ra một bộ chỉ cao khí ngang thuyết giáo tư thái. Thiếu niên thiên tài thì thế nào? Thiên phú chắc tuyệt có thế nào? Giang hồ thủy sâu đậm, kỳ thực ngươi có thể tưởng tượng. Còn nhiều hơn cho mơ bảo, không biết xen vào việc của người khác người, cũng chưa có kết cục tốt sao? Lúc này, Diệp Trường An căn bản không thèm liếc mắt nhìn lại cái này áo rồng, bất quá trong lòng nhưng là thầm nghĩ, Bách Thắng Đao Vương, Quan Thiên Võ, cùng một tay Thần Long, Hải Kỳ Khoát, Ba Sơn Kiếm Khách, Cố Phi Vân, ba người này tên, có chút quen thuộc a. Diệp Trường An khẽ nhíu mày, hồi nhớ lại đi lên. Chương 76, giết tông sư như làm thịt cậu. Chương 76, giết tông sư như làm thịt cậu. Đột nhiên, Diệp Trường An trong đầu lóe lên, trong lòng không khỏi cả kinh nói, một đạo nhân, ba người này là một đạo nhân thủ hạ. Ta đi, phái Tung Sơn sau lưng thế lực thần bí, dĩ nhiên là U Linh Sơn Trang. Chắc không được Nhật Nguyệt Thần Giáo sẽ kiêng kỵ. Cái giang hồ này thủy, đúng là có điểm sâu. Chỗ tối không chừng còn có bao nhiêu tâm cơ thâm trầm người ẩn giấu đâu. Như vậy xem ra, phái Tung Sơn chắc là một đạo nhân dùng để khống chế ngũ nhạc kiếm phái, cho nâng đỡ khôi lỗi. Bất quá, Tạ Lanh Thiền cũng là hùng tâm trang trí, không cam lòng dưới người nhân vật, chỉ sợ cũng cất lợi dụng một đạo nhân tâm tư. Nhưng Tạ Lanh Thiền muốn cùng một đạo nhân đánh cờ, cuối cùng khẳng định sẽ bị đùa chơi chết. Thực lực và chí mưu đều không ở một cái lượng cấp, người chơi thế nào? Nhưng bất kể là ai, cho ta Diệp Trường An không cao hứng, vậy cũng đánh trước đoạn một chân lại nói. Diệp Trường An trong lòng cười lạnh một tiếng, dương mắt nhìn về phía trung quanh ba cái tông sư cấp cao thủ, nhàn nhạt 407 nói, các ngươi nếu như bây giờ rời đi, còn có thể xuống mệnh. Nghe được Diệp Trường An mà nói, ba người vẻ mặt vẻ ngạo nghễ, mỗi người bật cười một tiếng, tay cầm một thanh đại hoàn đao hán tử, mở miệng nói, tiểu tử, ta thừa nhận ngươi tuổi còn trẻ liền bước vào tiên tiên tông sư cảnh, nhất định là hiếm thấy kỳ tài. Nhưng trên giang hồ lớn như vậy, kỳ tài nhiều như vậy, cuối cùng có thể đứng tại võ lâm đỉnh người, lại có mấy cái. Được bao nhiêu thiên tài, ỷ vào thiên phú của mình, coi rẻ người khác, mà chết vào bỏ mạng. Cần biết tông sư cùng tông sư cũng là không giống nhau. Huống chi chúng ta còn có ba người. Những vị cao thủ này, làm sao luôn là một cái đức hạnh đây? Luôn cho là mình rất mạnh. Diệp Trường An lộ ra vẻ không kiên nhẫn, chợt mở miệng nói, không đi, vậy thì chết đi. Nói xong, Diệp Trường An liền đưa hai tay ra, tùy ý điểm ra, nhất thời hơn 10 đạo lục mạch thần kiếm kiếm khí, trước sau bắn ra, đồng thời công về phía Bách Thắng Đao Vương, một tay Thần Long, Ba Sơn Kiếm Khách ba người. Làm. Này ba người không hổ là thành danh đã lâu tông sư cấp cao thủ. Diệp Trường An phát ra 6 mạch kiếm khí, bị bọn hắn dùng trong tay vũ khí toàn bộ cản lại. Mặc dù Diệp Trường An cũng không có chăm chú, nhưng là đủ để nhìn ra mấy người này quả thực võ công không tầm thường. Diệp Trường An bất động thanh sắc, ngón tay như là đang đong đưa cầm huyền mở dạng, phiêu giật tuyệt cùng, đồng thời từng đạo 6 mạch kiếm khí tung hoành giao thoa, tấn công về phía ba cái tông sư cấp cao thủ. Thấy công tới được kiếm khí bỗng nhiên nhiều hơn, ba người sắc mặt nhất thời ngưng trọng không gì sánh được, vận lên toàn thân nội lực, cầm trong tay vũ khí múa kín không kẽ hở, nhưng vẫn như cũng bị sắc bén cương manh kiếm khí đánh liên tiếp lui về phía sau, khắp nơi hoành nhảy tránh né, dáng dấp chật vật không chịu nổi. Nơi nào còn có vừa rồi ngạo mạn cao thủ thái độ. Lúc này, Chu Vi xem mọi người, cũng là bị Diệp Trường An thủ đoạn, cả kinh trận mắt hốt mồm. Đây cũng quá mạnh a. Chỉ là động động ngón tay, là có thể đem ba vị nổi tiếng lâu đời tông sư cấp cao thủ ép tới không thở nổi. Tuyệt thế võ học. Người thiếu niên thi triển môn này điều khiển, tất nhiên là một môn cao thâm tuyệt thế võ học. Trong mắt một số người lộ ra vẻ hưng phấn, giống như là một cái sắc ma thấy được mỹ nữ tuyệt thế một dạng. Không sai, rất tiện tay. Đủ phong cách. Lần nữa bắn ra hơn 10 đạo kiếm khí sau, Diệp Trường An khẽ cười một tiếng nói ra. Đây là hắn luyện thành lục mạch thần kiếm sau, lần đầu tiên niềm vui tràn trề sử dụng được, đối với hiệu quả cũng rất là thỏa mãn. Vậy thì kết thúc chiến đấu a. Sau một khắc, Diệp Trường An thân ảnh tiêu thất, sau đó xuất hiện ở Bách Thắng Đao Vương phía sau, nhẹ nhàng một chỉ điểm ra. Phốc suy, kiếm khí trực tiếp xuyên thủng Bách Thắng Đao Vương hậu tâm. Diệp Trường An nhìn cũng không nhìn, lần nữa biến mất, xuất hiện ở khác một cụt một tay nhân thân sau, bảo chế đúng cách, lần nữa xuyên thủng một người thân thể. Tốc độ ánh sáng ở giữa, liền sát hai đại tông sư cấp cao thủ, trực tiếp sợ choáng váng xung quanh tất cả mọi người. Rất nhiều người không dám tin dùng sức lướt mắt, phát hiện nằm trên đất hai đại tông sư cao thủ thi thể, thiên chân vạn sát. Trong lòng không khỏi nổi lên kinh đào hãi lãng. Đây là người, giết tông sư như là làm thịt cậu. Mấu chốt là, ngươi cũng là một tông sư cảnh có được hay không? Còn lại cuối cùng một cái kiếm khách. Diệp Trường An khỏe miệng khẽ nhếch, sau đó hai tay lần nữa khơi động. Chỉ một thoáng, vô số kiếm khí như cuồng phong mưa xa, vài hướng người tông sư kia kiếm khách. Kiếm khách kia thần sắc hoảng sợ, lập tức ở trước người múa ra một vòng kiếm quang. Nhưng hắn một người, lúc này nơi nào còn có thể phòng được? chỉ trong nháy mắt liền có rất nhiều sắc bén kiếm khí xuyên qua vong kiếm, bắn thủng thân thể hắn. Kiếm khách kia trong chốc lát liền bị bắn thành tổ ong vỏ vẽ, ồ ồ tiên huyết mãnh liệt chảy ra, ngã xuống đất bỏ mình. Tĩnh, yên tĩnh như chết. Diệp Trường An, hắn là Diệp Trường An ai? Quỳ rạp xuống đất, đỡ Khúc Dương Khúc Phi Yên, nhìn Diệp Trường An, cao hứng nói: "Không phải là, không phải là, ngươi biết thiếu niên này tông sư?" Khúc Dương nhìn Khúc Phi Yên hỏi: "Ra ra, ta không biết hắn, nhưng ta biết hắn." Khúc Phi Yên thanh âm thanh thúy hồi đáp. Khúc Dương ánh mắt lộ ra một tia thất vọng. Nếu như biết, nếu như có thể đạt được vị thiếu niên này trợ giúp, hôm nay ngược lại là có hy vọng còn sống. Mới vừa nghe được có người gọi Đông Phương Phó giáo chủ tới, không biết bây giờ ở nơi nào đâu. Không nghĩ tới chuyện này, vậy mà ầm ĩ đến trình độ như vậy, liền Đông Phương Phó giáo chủ đều kinh động. Xem ra là khó có thể làm tốt. Ai? Mà cái kia phái Tung Sơn Phí Bân, lúc này trong mắt cũng là khó che giấu sợ hãi. Nhìn ngã xuống đất ba cái tông sư cao thủ, Phí Bân bỗng nhiên lộ ra một tia quả quyết thần sắc, thầm nghĩ, bây giờ cũng không kịp rất nhiều, trước hết giết người này lại nói. Sau một khắc, Phí Bân từ trong ngực móc ra một cái lớn chừng ngón tay cái thiết bài thằng nhóc, hướng lên bầu trời hét lớn: "Huyền thiết lệnh ở chỗ này, xin tiền bối hiện thân." Phí Bân tiếng hô vừa, một hồi tiếng cười to tại bốn phương hư không vang vọng. Ha 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 ha. Tốt. Cuối cùng một khối huyền thiết lệnh rốt cục có thể thu hồi lại. Tiếng cười còn chưa rơi, một cái thanh bảo râu ngắn, tướng mạo gầy, khoảng chừng 50 tuổi trung niên nhân, lăng không bay tới, rơi vào trong viện. "Đem ra." Trung niên nhân buông tay, hướng về phía Phí Bân không chút khách khí nói ra. Phí Bân đi lên trước, cung kính đem thiết bài bỏ vào trung niên nhân trong tay, chỉ vào Diệp Trường An nói ra: "Ma Thiên cư sĩ tiền bối, vạn bối thỉnh cầu ngài xuất thủ, giết người này." Người chung quanh nghe được Ma Thiên cư sĩ bốn chữ, không khỏi nhao nhao kinh hô thành tiếng. "Cái gì? Người này là Ma Thiên cư sĩ Tạ Yên Khách? Ba bảy vị này tính cách bất thường, thần long thấy đầu không thấy bôi đại tông sư cường giả, Phí Bân là thế nào mới được? Không thấy được Phí Bân trong tay cầm là cái gì không? Đây chính là huyền thiết lệnh. Có huyền thiết lệnh, có thể hướng Ma Thiên cư sĩ nói một cái yêu cầu. Cái kia, thiếu niên này sợ là nguy hiểm. Ai nói không phải đâu? Dạng này một thiếu niên thiên tài, lần này chỉ sợ là thật muốn chết ở chỗ này. Huyền thiết lệnh, hữu cầu tất ứng. Ta tự nhiên đáp ứng thỉnh cầu của ngươi." Ma Thiên cư sĩ nghe vậy, hướng về phía Phí Bân nói ra. Sau đó nhìn về phía Diệp Trường An còn nói thêm: "Tiểu tử, ngươi trẻ tuổi như vậy, liền có như vậy võ đạo tu vi, thiên tư đơn giản là kinh thế hai tụ. Đáng tiếc, hắn kiềm giữ huyền thiết lệnh, ta không thể không vì hắn xuất thủ một lần." Chương 77, thu người hầu tạ ơn yên khách. Chương 77, thu người hầu tạ ơn yên khách. Hiệp khách hành bên trong, trung nguyên đệ nhất cao thủ, Ma Thiên cư sĩ, Tạ Yên Khách. Lúc này, Diệp Trường An trong lòng cũng ra vô cùng kinh ngạc phi thường. Nay tổng võ thế giới, đúng là mẹ nó kích thích, luôn là có ngoài dự đoán của mọi người xảy ra chuyện. Vốn nên là bị cậu tạm trùng thạch phá thiên lấy được huyền thiết lệnh, vậy mà đến phái Tung Sơn trong tay. Đây thật là vạn vạn không nghĩ tới a. Diệp Trường An nhìn trên mặt đều là tiếc hận tình Tạ Yên Khách, ánh mắt lộ ra quái dị thần sắc, chợt nói ra: "Tạ Yên Khách, ngươi cứ như vậy khẳng định có thể giết ta?" Tạ Yên Khách lộ ra vẻ kinh ngạc, nói ra: "A, xem ra ngươi còn có dấu con bài chưa lật. Bất quá, tại thực lực tuyệt đối trên lệnh trước mặt, bất luận cái gì đấu cơ trục lợi, đều là tốn công vô ích." Nghe vậy, Diệp Trường An nhẹ nhàng cười nói ra: "Tạ Yên Khách, ngươi coi trọng hứa hẹn, nhất định phải xuất thủ, cái này không có gì. Nhưng ngươi có dám hay không cùng ta đánh một cái đổ?" Tạ Yên Khách lộ ra hiếu kỳ thần sắc, cười ha ha, hỏi: "Đánh đố? Đánh cuộc gì?" Diệp Trường An lạnh nhạt nói: "Đổ ngươi ta giữa thắng thua. Ngươi thắng, ta tùy ngươi đánh giết xử trí." Tạ Yên Khách lúc này nói ra: "Tốt, ta cá." Diệp Trường An tiếp tục nói: "Ta còn không có nói ta thắng như thế nào đây." Tạ Yên Khách cười nói: "Ngươi cảm giác mình có thể thắng? Tốt, ngươi nói đi, ngươi thắng như thế nào?" Diệp Trường An khỏe miệng hơi hơi dương lên, nói ra: "Ta không chỉ có thể thắng, hơn nữa chỉ cần dùng 14 một chiêu. Ngươi tin không tin?" Tạ Yên Khách biến sắc, ánh mắt trừng, cười giận dữ nói: "Thật là cuồng vọng tiểu tử. Chỉ dùng một chiêu là có thể thắng ta. Ngươi nếu như chỉ dùng một chiêu là có thể thắng ta, ngươi nói bất kỳ yêu cầu gì, ta Tạ Yên Khách đều nghe theo." Diệp Trường An cười nói: "Đây chính là ngươi nói. Bất quá, cũng không có đặc biệt gì yêu cầu, ngươi nếu bị thua, về sau liền làm bản công tử đánh xe, giữ nhà tôi tờ à. Như thế nào?" Nghe được Diệp Trường An yêu cầu, Tạ Yên Khách cười lên ha hả, nói: "Ta Tạ Yên Khách hôm nay xem như là thấy được, cái gì gọi là cuồng không có biên. Hảo tiểu tử, nếu như ngươi có thể một chiêu thắng ta, ngươi chính là ta Tạ Yên Khách cuộc đời mới thấy tiên cổ không một kỳ tài. Ta Tạ Yên Khách nửa đời sau liền cho ngươi làm cái sa phu, xem cái nhà môn, thì thế nào?" Diệp Trường An khẽ cười nói: "Tốt, vậy ta cần phải động thủ." Tạ Yên Khách trầm giọng nói: "Cứ việc phóng ngựa tới." Tạ Yên Khách vừa dứt lời, liền phát hiện thiếu niên ở trước mắt người tiêu thất, lại tới đây một chiêu. "Mặc dù không biết ngươi là làm thế nào đến nhanh chóng như vậy, nhưng ta nhưng là để phòng ngươi đây." Tạ Yên Khách lập tức xoay người, song trưởng trực tiếp vận lên bàng bạc nội lực, một trưởng bố ra, một trưởng ngậm mà không phát, làm phòng thủ thái độ. Nhưng mà, hắn nơi nào biết Diệp Trường An căn bản cũng không cần cận thân công kích hắn. Hắn một trưởng, chỉ vỗ cái không khí. Phía sau căn bản không có người. Cùng lúc đó, một đạo lạnh lùng cực kỳ, không thể ngăn cản, không thể né tránh, chí uy tới lợi khủng bố đang mang, trong nháy mắt chiếu sáng con người của hắn. Hưu, quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Không có khả năng. Điều này sao có thể? Tạ Yên Khách thân thể cứng còn tại nguyên chỗ, thần sắc dại ra, trong mắt đều là khó tin thần sắc, lẩm bẩm: "Đây tột cùng là thế nào một loại cảnh giới đạo pháp? đối mặt vừa rồi loại kia lạnh lùng hết sức đau mang, hắn cảm nhận được khí tức tử vong nồng nặc. Hắn chi giác nói cho hắn biết, mặc kệ hắn làm cái gì chiêu thức ứng đối, cuối cùng cũng không chạy khỏi bị giết kết cục. Một đao kia, dường như đã phong kín hắn tất cả đường lui, cho nên hắn cứng còn ngay tại chỗ. Loại đao pháp này dường như không sức mẹ không tiếc, tựa như cùng thiên địa không câu nệ là một, không hề kẽ hở. Thật là đáng sợ. Lẽ nào thiếu niên là một cái thiên nhân hợp nhất cảnh cao thủ tuyệt thế? Diệp Trường An tiếp nhận viên nguyệt luân đao, nhìn ngốc tại chỗ tại yên khách, trong mắt cũng là lộ ra vẻ hài lòng. Theo thực lực đề thăng, hắn một chiêu này mát cấp thần đao chạm phát huy uy lực là càng ngày càng mạnh. Đại tông sư đỉnh phong tại yên khách, ở nơi này một chiêu phía dưới cũng là không có lực phản kháng chút nào. Đương nhiên, có thể lưu loát dứt khoát như vậy, còn muốn quy công cho vô thượng khinh công lôi kinh tương long. Trong nháy mắt biến mất xuất kỳ bất ý, cộng thêm mát cấp thần đao chạm, càng thêm quỷ thần khó lường, quả thực thần cản giết hận, Phật cản giết phận. Giết sai ngọc qua lúc, lôi kinh thương long liền lập được công. Bây giờ, bại tại yên khách, lôi kinh thương long cũng là không thể bỏ qua công lao. Ngược lại không phải là nói, không có môn khinh công này, Diệp Trường An liền không thể giết sai ngọc quan, bại tại yên khách. Nhưng tuyệt sẽ không như vậy ung dung thoải mái. Diệp Trường An đi lên trước, cười nhạt hỏi, "Tại yên khách, thế nào?" Tại yên khách rốt cục phục hồi tinh thần lại, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Diệp Trường An, một lát sau, chắp tay cúi đầu nói, "Ta tại yên khách nói xong ra, sẽ làm được. Ta thua rồi." Lão buộc tại yên khách, ra mắt công tử. Lúc này, mọi người chung quanh trong mắt đều nhanh muốn trừng ra ngoài, miệng há cũng có thể bùng xuống một quả trứng gà. Ma Thiên cư sĩ tại yên khách, một cái đại tông sư cường giả, vậy mà bại bởi một thiếu niên tông sư. Van cầu các ngươi, ai có thể đánh ta một cái tát, nói cho ta biết đây không phải là thật. Ta là không phải đang ở nhà bên trong ngủ, không có rời giường đâu. Nay mẹ nó nằm mơ, cũng không phải cái này cách làm a. Ai cũng đừng quên ta, ta muốn rời khỏi giang hồ. Giang hồ này không có cách nào lan lộn. Diệp Trường An nhìn tại yên khách, gật gật đầu nói, yên tâm, theo công tử ta, đại tông sư đỉnh phong không phải ngươi phần cuối. Thậm chí đi lên nữa cảnh giới, cũng không phải xa không thể chạm. Ngươi đã ra khỏi tay, Huyền Thiết lệnh lời hứa, cũng coi như triệt tiêu. Như vậy kế tiếp, không dùng ta lại dạy ngươi làm sao làm a? Tạ Yên khách sửng sốt một chút, chợt trong mắt lóe lên vẻ sắc ý, trầm giọng nói, lão bộc minh bạch. Kế tiếp, giao cho lão bộc là được. Bích Trâm thanh trưởng. Vừa mới dứt lời, Tạ Yên khách đối với một bên ngây người như Phong Phí Bân chính là một trưởng vô gia. Phanh. Phí Bân bị Tạ Yên khách cách không một trưởng đánh vào miệng ngực, trong thân thể trực tiếp biến thành quang, té bay ra ngoài, rơi trên mặt đất, khí tức hoàn toàn không có. Một cái nhiều lắm nhất lưu cảnh giới áo rồng nhân vật, chỗ nào có thể kháng trụ một cái đại tông sư đỉnh phong cao thủ công kích. Sau một khắc, Tạ Yên khách không ngừng nghỉ chút nào, vọt thẳng vào phái Tung Sơn đệ tử bên trong. Nhất thời, tiếng hét thảm liên tiếp vang lên. Mọi người chung quanh thấy Phí Bân bị giết, nơi nào vẫn không rõ chuyện gì xảy ra, sớm đã rời phái Tung Sơn đệ tử rất xa, sợ bị tác động đến. Vừa rồi không ai bị nổi, giết lưu phủ người trong như giết chó phái Tung Sơn đệ tử, lúc này nhưng cũng bị người vô tình giết. Có thể nói thiên đạo báo ứng, nhân quả tuần hoàn. Lúc này, nằm dưới đất Khúc Dương, đống nhiên hô lớn, "Lưu Hiền đệ, Lưu Hiền đệ, người chịu được a?" Diệp Trường An nhìn thoáng qua Lưu Chính Phong, phát hiện hắn 407 lúc này thở ra thì nhiều, hít vào thì ít, Đức Quảng nói ra, "Khúc đại ca, tiểu đệ người nhà đều chết hết, sống cũng không có ý gì. Cái này với ngươi nói từ biệt, đi gặp bọn họ." Nói xong, Lưu Chính Phong cái cổ lệnh một cái, tắt thở. Đúng lúc này, một thân hồng bào Đông Phương Bất Bại xuất hiện ở Diệp Trường An bên người, nhìn hắn nói ra, "Nhiệm vụ của ngươi là cứu Khúc Phi Yên." Diệp Trường An điểm một cái nói không sai. "Khúc Dương là ngươi Nhật Nguyệt thần giáo người, xử trí như thế nào, ta không can thiệp, nhưng không thể thương tổn Khúc Phi Yên." Đông Phương Bất Bại khẽ gật đầu, đi hướng Khúc Dương, mở miệng nói, "Khúc Dương, ngươi cũng đã biết, ngươi tự ý cùng Ngũ Nhạc kiếm phái người trong kết giao, cửu giáo chủ rất tức giận. Bất quá, ngươi nếu có thể chủ động nhận tội, ta có thể tại giáo chủ trước mặt vì ngươi cầu tình." Khúc Dương nước mắt tuôn đầy mặt, ngẩng đầu nhìn Đông Phương Bất Bại nói ra, "Ta và Lưu Hiền đệ đều quá ngây thơ rồi, cho rằng có thể rời khỏi giang hồ, sau này chỉ say mê tại âm nhạc. Ai, cũng đều trách ta, là ta hại chết Lưu Hiền đệ một nhà. Nhân sinh được một chi kỷ, chết có gì đáng sợ?" Đông Phương phó giáo chủ, Phi Phi cùng chuyện này không có quan hệ, ta nghĩ nhờ ngươi, về sau chiếu cố nàng một chút. Lưu Hiền đệ ta tới." Khúc Dương nói xong, nhìn Lưu Thừa Phong, đột nhiên thân thể cứng đờ, khóe miệng tràn ra một vòi máu tươi, ngã xuống Lưu Thừa Phong trên người. "Gia gia, gia gia ngươi không thể vứt xuống Phi Phi a." Khúc Phi Yên nằm ở Khúc Dương trên người, nhất thời khóc lớn tiếng quát lên. Diệp Trường An thấy như vậy một màn, cũng là thần sắc mà ra. Không nghĩ tới, hai người này cuối cùng vẫn chết rồi. Chương 78, coi như nữ nhân vật chính tới viết người chương 78, coi như nữ nhân vật chính tới viết người lúc này, trong sân tiếng kêu thảm thiết ngừng lại. Tạ Yên khách đi tới Diệp Trường An trước người, không người nói ra, "Công tử, đã toàn bộ giải quyết." Cùng lúc đó, hệ thống thanh âm nhắc nhở đã ở Diệp Trường An trong đầu vang lên. "Ken, Khúc Phi Yên vận mệnh đã cải biến, cứu vớt Khúc Phi Yên nhiệm vụ đã hoàn thành." Diệp Trường An gật đầu, ánh mắt nhìn về phía đang tại gào khóc Khúc Phi Yên, trong lòng biết tiểu nha đầu này sợ rằng còn muốn đau lòng một hồi. Chất liên hướng Tạ Yên khách phân phó nói, "Ở nơi này bảo hộ nàng, không thể để cho bất luận kẻ nào xúc phạm tới nàng." Tạ Yên khách cung kính nói, "Là." Diệp Trường An xoay người, lần nữa đi hướng lúc ban đầu đại sảnh. Giữa sân tất cả mọi người nhìn chậm rãi rời đi Diệp Trường An, trong mắt thần sắc khác nhau, có kính nể, có kinh hãi, có cảm khái, có nóng rực, có hưng phấn, có đấu kỵ. Đoàn người sau, cả người trường sam, nhìn khiêm tốn nho nhã, quang minh lẫm liệt người đàn ông trung niên, nhìn chằm chằm Diệp Trường An bóng lưng, trong mắt lóe lên lau một cái thâm trầm khó hiểu mịt mờ màu. góc chỗ, một cái lưng gù thiếu niên, đồng dạng nhìn chăm chú vào Diệp Trường An, ánh mắt sáng quắc, hô hấp khẩn thúc, vẻ mặt vẻ hưng phấn. Bất quá, Diệp Trường An đối với những ánh mắt này, không để ý đi tới đại sảnh, Nghi Lâm vẫn như cũ khéo léo ngồi ở chỗ kia. Diệp Trường An hướng về phía Nghi Lâm cười cười, trực tiếp ngồi xuống, bắt đầu viết lên nhật ký. Buổi sáng, ta nói ta có hệ thống nhiệm vụ trong người, có phải hay không các người hiếu kỳ, lần này là cái gì nhiệm vụ? Cũng không có cái gì, hay là ta thích nhất cứu vớt mỹ nữ nhiệm vụ, ha ha, lần này cứu vớt mỹ nữ, tên cứ gọi Khúc Phi Yên có phải hay không tên rất dễ nghe. Hắc Mộc ngay phía sau núi, bên trong gian phòng, vừa mới cầm lấy quyển nhật ký Thanh Thanh, kinh ngạc mở miệng nói, Khúc Phi Yên. Khúc trưởng lão tôn nữ, Phi Phi sao? Gần nhất trong giáo người đồn đãi Khúc trưởng lão cùng Ngũ Nhạc kiếm phái rất thân cận, chẳng lẽ là thật? Là gia gia phái người đi giết Khúc trưởng lão, cho nên Diệp Trường An mới đi cứu Khúc Phi Yên sao? Ai? Bất quá Diệp Trường An xuất thủ, Phi Phi chắc là không việc gì. Thanh Thanh cau mày suy đoán nửa ngày, cuối cùng lộ ra vẻ bất đắc dĩ, than nhẹ một tiếng, tiếp tục xem lên nhật ký. Kinh Châu thành, bên trong khách sạn, Nhậm Doanh Doanh ánh mắt chớp động, mở miệng nói, Diệp Trường An vội vã ly khai, dĩ nhiên là đi cứu Khúc Phi Yên. Đông Phương Bất Bại tất nhiên đi theo, như vậy chắc là dự định muốn chống lại cựu giáo chủ mệnh lệnh. Trên đời này, có thể làm cho Đông Phương Bất Bại thỏa hiệp người, chỉ sợ cũng chỉ có Diệp Trường An một người. Trung ương Vương Triều, Đại Chu, Ngự Kiếm Sơn trang bên trong, Doãn Thiên Tuyết ân một cái âm thanh, gật đầu nói, Khúc Phi Yên, đúng là tên rất dễ nghe đâu. Diệp Trường An xem ngẩng đầu nhìn liếc mắt bên cạnh Nghi Lâm, phát hiện Nghi Lâm đang cúi đầu, cơ hồ đem đầu nhỏ chôn ở quyển nhật ký bên trong. Diệp Trường An không khỏi cười cười, tiếp tục viết. Bất quá, tại đến mục đích trước đó, nửa đường, ta còn cứu một cái mỹ nữ, nàng cứ gọi Nghi Lâm, nàng là Ngũ Nhạc kiếm phái phái Hàng Sơn một gã đệ tử, nhưng nàng còn có một cái thân phận, các ngươi khẳng định suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra Nghi Lâm. Phái Hàng Sơn đệ tử? Nương, ngươi biết sao? Hoa Sơn, bên trong gian phòng, Nhạc Linh San nghi ngờ ngẩng đầu, nhìn về phía Ninh Trung Tắc. Ninh Trung Tắc lắc đầu nói ra, nương cũng không biết, nghe pháp hiệu, hẳn là phái Hàng Sơn vị ấy sư thái đệ tử. Bối phận quá nhỏ, nương cũng nhận không ra. Đại Minh, Nga Mi Sơn, bên trong gian phòng, thiếu nữ Chu Chỉ Nhược đang cầm quyển nhật ký, kinh ngạc nói, Nghi Lâm. Nghi Lâm gặp phải nguy hiểm sao? Lần trước sư phụ mang ta đi Hàng Sơn lúc, cùng với nàng đùa thật vui vẻ đâu, đã lâu đều không nhìn thấy nàng. Hoàn hảo có Diệp ca ca cứu nàng. Bất quá, Nghi Lâm còn có một cái thân phận gì? Chu Chỉ Nhược trong lòng hiếu kỳ vạn phần, lập tức tiếp tục túi đầu nhìn lên nhật ký. Vũ Nhạc kiếm phái, phái Hàng Sơn đệ tử. Còn có một cái thân phận. Chẳng lẽ là người nào võ lâm danh túc con gái Tư Sanh? Nghe được Ngũ Nhạc kiếm phái cùng phái Hàng Sơn, chúng nữ không chút nào để ý, nhưng đối với Nghi Lâm một thân phận khác, lại nhao nhao lộ ra hiếu kỳ thần sắc. Nàng chính là Nhật Nguyệt Thần giáo phó giáo chủ Đông Phương Bất Bại, từ nhỏ thất lạc thân muội muội cái gì? Cái này Nghi Lâm chính là Đông Phương Bất Bại thất lạc thân muội muội. Chuyện trên đời, thật đúng là kỳ diệu, tỷ tỷ vì Nhật Nguyệt Thần giáo uy danh hiển hách phó giáo chủ, muội muội nhưng là Ngũ Nhạc kiếm phái đệ tử. Gì? Người này làm sao đưa cái này tin tức công bố ra ngoài? Lẽ nào cái kia Đông Phương Bất Bại đáp ứng rồi điều kiện của hắn, lấy thân báo đáp? Không thể nào. Đang xem nhật ký chúng nữ, lộ ra vẻ khó tin. Ta gặp phải Nghi Lâm thời điểm, nàng đang bị một cái đại dâm tặc Vạn Lý Độc Hành Điền Bà Quang ngăn chặn lối đi nhìn đến đây, Ninh Trung Tắc thần sắc khẽ động, kinh ngạc nói, Điền Bà Quang. Nhạc Linh San ngẩng đầu, nghi ngờ nói, nương, cái này đại dâm tặc Điền Bà Quang rất lợi hại phải không? Ninh Trung Tắc lắc đầu, nói ra, lợi hại ngược lại chưa nói tới. Tên dâm tặc này, mặc dù sắc dục hơn tâm, võ công không cao, nhưng chân trượt vô cùng, tại trên giang hồ thai họa vô tội thiếu nữ, đưa tới rất nhiều võ lâm nhân sĩ truy sát, nhưng đều không có thể giết chết hắn. Ta với ngươi cha cũng từng đuổi theo giết qua hắn, cũng là không công mà lui. Không nghĩ tới, lần này lại bị hắn đụng phải, cái kia Điền Bá Quang chắc là trốn không thoát. Nhạc Linh San nghe vậy, thử nói, dạng này thai họa người đại dâm tặc, chết chưa hết tội. Bất quá, luận háo sắc, Diệp Trường An người này cũng không kém. Đang xem nhật ký chúng nữ, cũng nhao nhao tiên đoán được Điền Bá Quang kết cục. Cho nên, ta liền xuất thủ đã đi xuống Nghi Lâm. Nghi Lâm cùng Đông Phương Bất Bại tỷ muội quen biết nhau sau, chúng ta liền chạy tới Hành Sơn Hành, tham gia phái Hành Sơn Lưu Chính Phong rửa tay chậu vàng đại hội Lưu Chính Phong rửa tay chậu vàng, nhưng thật ra là Kim Dung đại sư giới ngòi bút Tiếu Ngạo Giang Hồ trong một đoạn kịch tình. Tiếu Ngạo Giang Hồ. Thấy Tiếu Ngạo Giang Hồ bốn chữ, Linh Trung Tắc trong lòng không khỏi căng thẳng, luôn có một loại không tốt dự cảm. Nhạc Linh San ngẩng đầu nói ra, "Nương, cha giống như cũng là đi tham gia cái kia rửa tay chậu vàng đại hội." Linh Trung Tắc lòng có chút không yên gật đầu, không nói gì, tiếp tục xem nhật ký. Tại Tiếu Ngạo Giang Hồ bên trong, phái Hành Sơn Lưu Chính Phong cùng Nhật Nguyệt Thần giáo Khúc Dương, bởi vì âm nhạc mà kết làm chi kỷ, nhưng bởi vì mỗi người ở trong đối địch trận doanh, không vì tất cả mọi người dung thân, thế là Lưu Chính Phong liền muốn rửa tay chậu vàng, rời khỏi giang hồ. Bất quá, có đôi lời là, người trong giang hồ, thân bất do kỷ, Lưu Chính Phong cùng Khúc Dương kết giao tin tức, bị phái Tung Sơn Tả Lãnh Thiền biết được thân là Ngũ Nhạc Minh. Chủ Tả Lãnh Thiền, đương nhiên sẽ không mặc kệ Ngũ Nhạc kiếm phái người cùng Nhật Nguyệt Thần giáo người thông đồng cùng một chỗ mặt khác. Lúc này Tả Lãnh Thiền mặc dù là Ngũ Nhạc Minh chủ, nhưng hắn muốn phái, tuy nhiên cũng không thể nào nghe hắn hiệu lệnh, hắn đã sớm muốn tìm cơ hội thu thập một chút cái khác bốn phái, thế là hắn vì giết gà dọa khỉ, tạo uy tín, liền phái người đến đây ngăn cản Lưu Chính Phong buồn tắm rửa tay, cũng để cho Lưu Chính Phong giết Khúc Dương. Lưu Chính Phong tự nhiên không muốn, vì vậy cả nhà của hắn bị phái Tung Sơn giết chết. Sao Triệu, Khúc Dương vì cứu Lưu Chính Phong, người cũng bị thương nặng, Khúc Dương tôn nữ Khúc Phi Yên cũng bị phái Tung Sơn một người tên là Phí Vân áo rồng nhân vật từ phía sau lưng một kiếm đâm chết. Nhiệm vụ của ta chính là cứu vớt cái này bi thảm thiếu nữ vận mệnh, thì ra là thế. Đang cầm nhật ký chúng nữ nhao nhao lộ ra vẻ bình tĩnh. Nói đến Cúc Phi Yên, nàng tại Kim Dung đại sư Tiếu Ngạo Giang Hồ bên trong, có thể nói là phi thường xuất sắc một nhân vật. Ta suy đoán, Kim Dung đại sư vừa mới bắt đầu thời điểm, có thể chính là xem nàng như làm nữ nhân vật chính tới viết từ Cúc Phi Yên tên này bên trong, là có thể nghe được bảng, nhưng ở trong tiểu thuyết, nàng lại đột nhiên bị một cái áo rồng nhân vật giết chết, này máy động nếu như tới chuyển biến, nhưng là để cho rất nhiều độc giả ý khó dần a bị coi như nữ nhân vật chính viết người. Xem ra người kia cứu vớt thiếu nữ, sẽ không có một cái dòng chi tụ phấn. Trước đó cái kia Thủy Xanh là Liên Thành Quyết nữ nhân vật chính. Cái này Khúc Phi Yên lại là một cái khả năng bị coi như nữ nhân vật chính tới viết nhân vật. Bất quá, cuối cùng sợ rằng đều là tiện nghi cái này tốt sắc ra hỏa. Chúng nữ trong lòng không khỏi thầm nghĩ. Chương 79, Kiếm Tiên Phong Thanh Dương chương 79, Kiếm Tiên Phong Thanh Dương kỳ thực, tại Tiếu Ngạo Giang Hồ tối sơ bản bản bên trong, Khúc Phi Yên là một cái cơ trí thông tuệ lại xinh đẹp tiểu nữ, hơn nữa còn nhỏ tuổi, võ công đã 10 phần cao cường, nhưng ở Lưu Chính Phong rửa tay chậu vàng trong đại hội, Khúc Dương tử vong, Khúc Phi Yên xin thể muốn tiêu diệt phái Tung Sơn, sau đó, nàng tại tiểu thuyết hậu kỳ, phải đi hướng không rõ, ta cho rằng, đây là Kim Dung đại sư viết đã. Quên biết đã quên. Cái này Kim Dung đại sư cũng như vậy không đáng tin cậy. Chúng nữ trong lòng biết vậy nên cùng nói. Về sau, Kim Dung đại sư phát hiện vấn đề này, đối với tiểu thuyết tiến hành rồi sửa chữa, trực tiếp liền đem Khúc Phi Yên tại mở màn không bao lâu, liền biết chết tại sao muốn đem nàng viết chết đâu. Đúng thế. Tại sao phải đem nàng viết chết đâu? Đang xem nhật ký chúng nữ, trong lòng không khỏi hỏi. Bởi vì, Kim Dung đại sư mở màn lúc, đem Khúc Phi Yên võ công tiên phú thiết định quá cao, nếu là không đem nàng viết không có, không bao lâu nữa, phái Tung Sơn chỉ sợ cũng bị nàng một người tiêu diệt cái kia Tiếu Ngạo Giang Hồ đến tiếp sau kỳ tình, tự nhiên cũng sẽ không có mà khi đó, hắn phía sau kỳ tình, đã viết xong, lại đi vì Khúc Phi Yên tăng thêm văn trường, an bài kỳ tình, hiển nhiên cũng không khả năng phần ngoại lệ bên trong không cho cái khai báo, cũng không được, cho nên, Khúc Phi Yên cứ như vậy đột ngột chết, trở thành rất nhiều người ý khó dằn ai. Tốt 407 thương cảm. Cũng bởi vì một cái như vậy nguyên nhân, liền chết. Ngươi cũng là cùng gia gia sống nương tựa lẫn nhau, ta cũng là a. Nếu không ta đi hướng gia gia cho bọn hắn van mài a. Hắc Mộc ngay phía sau núi, thanh thanh than thở. Nhưng sau một khắc, thanh thanh vừa sợ kêu thành tiếng, a. Trong tiểu thuyết Khúc trưởng lao chết rồi. Bây giờ, sẽ không. Kinh Châu, bên trong khách sạn, Nhậm Doanh Doanh gật đầu nói, Phi Yên võ đạo thiên phú, quả thực phi thường cao. Nhật Nguyệt Thần Giáo bên trong, ngoại trừ Đông Phương Bất Bại cùng ta, sợ rằng không ai có thể sánh vai nàng thiên phú. A, cái này Kim Dung đại sư, cũng quá không chịu trách nhiệm. Đang xem nhật ký rất nhiều người, nhịn không được nói ra. Nhưng bây giờ, ta nhưng là cải biến vận mệnh của hắn về sau, ở trong cái thế giới này, nàng có thể hảo hảo nở rộ thuộc về mình quang mang hử. Coi như ngươi làm một chuyện tốt. Rất nhiều nữ tử trong lòng, khó được tán dương Diệp Trường An một câu. Để ta không nghĩ tới chính là, gia gia của nàng Khúc Dương, vẫn phải chết cùng nguyên kịch tình không giống nhau chính là, Khúc Dương lần này là tự đoạn tâm mạch mà chết, mà lần này rửa tay chậu vàng đại hội bên trong, còn xảy ra rất nhiều cùng nguyên kịch tình không giống nhau chuyện không giống nhau chuyện. Người này lại phát hiện bí mật gì sao? Đang xem nhật ký chúng nữ, lập tức bị gợi lên lòng hiếu kỳ, nhìn chằm chằm quyển nhật ký. Tỷ như, lần này rửa tay chậu vàng đại hội, có 3 cái tông sư cấp cao thủ hiện thân, bọn hắn theo thứ tự là Bách Thắng Đao Vương, Quan Tiến Võ, Cụt Một Tay Thần Long, Hải Kỳ Khoát, Ba Sơn Kiếm Khách, Cố Phi Vân Tê. 3 người này cũng không phải bình thường tông sư cấp cao thủ a. Bất kỳ người nào đều là tông sư cấp bên trong người nổi bật. Bọn hắn vì sao lại hiện thân tại cái kia Lưu Chính Phong rửa tay chậu vàng đại hội đâu? Phải biết rằng, coi như là toàn bộ phái Hành Sơn cũng sẽ không bị bọn hắn không coi vào đâu, huống chi một cái nho nhỏ Lưu Chính Phong. Rất nhiều nữ tử nghe được 3 cái tông sư cấp cao thủ tên, trong lòng không khỏi kinh ngạc và phần, tiếp tục nhìn xuống đi. Này 3 cái tông sư cấp cao thủ xuất hiện tại Cổ Long Tiểu Thuyết Lục Tiểu Phụng truyền kỳ bên trong, bọn hắn tất cả đều một phần của một cái thần bí mà tổ chức khổng lồ, U Linh Sơn Trang, mà U Linh Sơn Trang trưởng cứng giả thì là Cổ Long dưới ngòi bút thập đại tuyệt thế kiêu hùng một trong một đạo nhân Giang Nam Thất Tinh Đường, Mộ Dung Thế Gia bên trong, Mộ Dung Thu Địch trong mắt quang mang nở rộ, kinh ngạc nói, phái võ đàng, một đạo nhân. Hắn là Cổ Long Tiểu Thuyết trong lại một cái tuyệt thế kiêu hùng. Cái này, làm sao có thể? Quá không thể tưởng tượng nổi. Nói đến phân nửa, Mộ Dung Thu Địch đống nhiên nghĩ đến chính mình vẫn là Thiên Tôn tổ chức thủ lĩnh đâu, không khỏi dừng lại miệng. Kinh Châu, Diệp Trường An nhà cửa, bên trong gian phòng, Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh hai người đồng thời ngẩng đầu, cùng liếc mắt nhìn nhau một cái. Một lát sau, Yêu Nguyệt mở, làm sao sẽ trở thành Cổ Long bút hạ thập đại kiêu hùng một trong đâu? Liên Tinh lắc đầu, nói ra, hắn tất nhiên xưng một đạo nhân vì tuyệt thế kiêu hùng, cái kia người này lòng dạ tất nhiên sâu đậm, chắc chắn sẽ không để cho ngoại nhân nhìn ra mánh khóe. Hoa Sơn, bên trong gian phòng, Linh Trung tắc cao mày, nói ra, một đạo nhân, hắn chính là phái võ đang danh vọng gần với Trương Chân Nhân danh túc trưởng lão a. Ai? Người này đâu? Quả nhiên không thể chỉ nhìn bề ngoài. Dạng này giỏi về ngụy trang người, có đôi khi có thể so với ác danh rõ ràng người, nguy hại còn muốn lớn hơn. Một bên Nhạc Linh San nghe vậy, gật đầu nói thật, ẩn giấu người, khẳng định đều ở đây mưu đồ lớn hơn âm mưu. Linh Trung tắc cho Nhạc Linh San một cái tán dương ánh mắt, tiếp tục xem hướng trong tay nhật ký. Lục Tiểu Phụng truyền kỳ bên trong, một đạo nhân là vì mưu đồ phái võ đang trưởng môn, thiết lập U Linh Sơn Trang, nhưng trên cái thế giới này, phái võ đang trưởng môn là Trương Tam Phong, Trương Chân Nhân, như vậy hắn dường như rất nhỏ có thể có nữa ý tưởng này. Bây giờ, hắn 3 cái tông sư cấp thủ hạ xuất hiện ở giữa tay chậu vàng đại hội kết hợp, Đông Vương Bất Bại báo cho ta biết tin tức, nói phái Tung Sơn những năm gần đây có thần bí thế lực chống đỡ, như vậy ta có lý do suy đoán, hắn là vì đi qua giúp đỡ Tả Lãnh Thiền, tiến tới khống chế Ngũ Nhạc kiếm phái cái gì? Khống chế Ngũ Nhạc kiếm phái? Hoa Sơn, bên trong gian phòng, Linh Trung tắc sắc mặt đại biến, kinh hô thành tiếng. Một bên Nhạc Linh San cũng là kinh ngạc nói, "Nương, cái này một đạo nhân, quả nhiên có âm mưu. Chúng ta phải làm gì đây?" Nghe vậy, Linh Trung tắc trầm ngâm một chút, nói ra, "Không cần lo lắng, không có việc gì. Hắn muốn mưu đầu Ngũ Nhạc kiếm phái cũng không phải dễ dàng như vậy. Tựa như Diệp Trường An nói, hắn chỉ có thể đi qua giúp đỡ Tạ Lãnh Thiền, tới gián tiếp khống chế Ngũ Nhạc kiếm phái, đây cũng không phải là chuyện một sớm một chiều. Ta Ngũ Nhạc kiếm phái bây giờ mặc dù suy thoái, nhưng còn có thể sừng sững trong giang hồ, cũng không phải không có chắc lá bài." Nhạc Linh San hiếu kỳ nói, "Còn bài chưa lật, bài tẩy gì?" Linh Trung Tắc suy nghĩ một chút, mở miệng nói, "Ngươi cũng biết một số bí mật, sẽ nói cho ngươi biết à. Mười mấy năm trước, ta Ngũ Nhạc kiếm phái cùng Nhật Nguyệt thần giáo có một tràng kinh thiên đại chiến, ngươi cũng biết. Vậy ngươi có biết, Nhật Nguyệt thần giáo đời trước giáo chủ, được người gọi là Ma Quân tồn tại, là bị ai giết chết?" Nhạc Linh San lắc đầu, biểu thị không biết. Linh Trung Tắc nhẹ nhàng cười, nói ra, "Là của ngươi sư thúc tổ, sư thúc của ta, Phong Thanh Dương. Ngươi phong sư thúc tổ nhưng là được xưng là kiếm tiên cao thủ tuyệt thế." Nhạc Linh San kinh ngạc há hốc miệng mong, nói a, lợi hại như vậy. Vậy ta làm sao từ nhỏ đã chưa thấy qua đâu? Linh Trung Tắc than nhẹ một tiếng nói, từ lần kia kinh thiên đại chiến đi qua, ngươi phong sư thúc tổ liền tiêu thất. Bất quá, hắn từng lưu lại lời nói, nếu như phái Hoa Sơn có đoạn tuyệt chuyển thừa nguy hiểm, hắn tự sẽ xuất hiện. Cái kia muốn gặp được hắn, chẳng phải là còn muốn phái Hoa Sơn gặp phải nguy hiểm? Kia còn là không thấy a. Nhạc Linh San nghe vậy, trong mắt cũng là lộ ra vẻ thất vọng, tiếp tục túi đầu nhìn lên nhật ký. Chương 80, Linh Trung Tắc lo lắng. Chương 80, Linh Trung Tắc lo lắng. Mặc kệ một đạo nhân có cái gì mưu đồ, hắn chỉ cần không đến trước mặt của ta nhảy nhót, ta cũng lười để ý sẽ hắn. Nếu như các ngươi là ở trong Đại Minh Vương triều mà nói, ngược lại là phải đề phòng một chút người này gì. Viết lên nơi đây, Diệp Trường An chợt nghe bên ngoài tựa hồ không có tiếng khóc, giao cho tính rất nhiều, liền khép lại quyển nhật ký, bắt chuyện bên trên Nghi Lâm, hướng đi ra ngoài. Lần nữa đi tới trong viện, Diệp Trường An phát hiện trong viện rất nhiều người đã tản đi. Bất quá, rồi lại nhiều một chút hắc y nhân. Những thứ này hắc y nhân, lúc này đều một mực cung kính đứng ở Đông Phương Bất Bại phía sau. Không cần nghĩ thì biết rõ, những người này phải là Đông Phương Bất Bại phái tới truy sát Khúc Dương người. Diệp Trường An đi tới Khúc Phi Yến trước mặt, ngồi xổm người xuống, nói ra, "Ngươi vừa rồi gọi ra tên của ta, như vậy ta liền không tự giới thiệu mình. Gia gia ngươi đã chết, lại đau lòng cũng không tế tại chuyện, ngươi nên ngẫm lại về sau nên làm cái gì bây giờ. Ngươi nếu như muốn hồi Nhật Nguyệt thần giáo, ta sẽ dặn Đông Phương phó giáo chủ chiếu cố nhiều ngươi." Khúc Phi Yến ngẩng đầu, viên mắt đỏ bừng nhìn Diệp Trường An, nói ra, "Ta không được hồi Nhật Nguyệt thần giáo, Diệp ca ca, Phi Yến muốn cùng ngươi. Ta nghĩ để cho Diệp ca ca dạy ta võ công, ta muốn tìm phái Tung Sơn báo thù." Nghe được Khúc Phi Yến mà nói, Diệp Trường An không có ngoài ý muốn. Khúc Dương mặc dù không phải chết bởi Nhật Nguyệt thần giáo tay, nhưng cùng với cũng kiếp trước quan hệ, Khúc Phi Yên đối với Nhật Nguyệt thần giáo có chút hận ý không thể tránh được. Còn như theo chính mình, Diệp Trường An tự nhiên là không có ý kiến, lúc này gật đầu nói, "Tốt, sau này ngươi liền theo ta đi. Ngươi không cần khóc, để cho người ta đem ngươi ra ra mau sớm an táng a." Dứt lời, Diệp Trường An lôi kéo Khúc Phi Yên tay nhỏ bé, đứng lên, hướng về phía Đông Phương Bất Bại gật đầu, ý bảo nàng để cho thủ hạ hỗ trợ mai táng một chút Khúc Dương thi thể. "Các ngươi đi đem Khúc trưởng lão thi thể chôn." Đông Phương Bất Bại nhẹ nhàng phất tay, phân phó nói. Rất nhanh, Hắc Y Nhân liền thu liễm được rồi Khúc Dương thi thể, đi ra ngoài, Khúc Phi Yên cũng đi theo. Ngay tại Diệp Trường An chuẩn bị tiếp tục trở lại đại sảnh viết nhật ký, các loại Khúc Phi Yên trở về lúc, đột nhiên một cái lưng của người vọt tới. Khoảng cách Diệp Trường An còn có chừng 10 bước lúc, liền tú một tiếng, bị giảm xuống đất, một bên giật đầu, một bên thần cầu, "Công tử võ công cái thế, thần uy vô địch, tiểu Lâm Bình Chi, muốn bái công tử vi sư, mời công tử thu ta làm đồ đệ." "Lâm Bình Chi?" Diệp Trường An trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Hắn đột nhiên nghĩ đến, vừa rồi dường như có người nói qua, vài ngày trước, phái Thanh Thành đem Phúc Y tiêu cục diệt môn. Này Lâm Bình Chi vẫn là cùng nguyên tắc bên trong, chạy trốn tới nơi đây. Chợt, Diệp Trường An hỏi, "Ngươi là Phúc Châu Phúc Uy tiêu cục Lâm Chấn Nam con trai, Lâm Bình Chi?" Lâm Bình Chi âm thanh run rẩy hồi đáp, "Là, đúng vậy, công tử." Quả nhiên là hắn. Hắn nhớ kỹ nguyên tắc bên trong, Lâm Bình Chi chạy trốn tới Hành Sơn Thành, nghe được có người đàm luận Hành Sơn phái Mạc Đại Tiên Sinh võ công cao cường, liền bắt đầu sinh muốn bái hắn là sư ý nghĩ. Bây giờ, nhưng là đã chạy tới, muốn bái chính mình vi sư. Mặc dù Phúc Uy tiêu cục rất thảm, ta cũng rất đồng tình ngươi, nhưng thu đồ đệ là không có khả năng thu đồ đệ. Bất quá, nể tình ngươi dập đầu phân thượng, ngược lại là có thể chỉ điểm ngươi một chút. Diệp Trường An nhìn Lâm Bình Chi, lạnh nhạt nói, "Ngươi không dùng dập đầu, ta không thu đồ đệ. Bất quá ta có thể nói cho ngươi một cái các ngươi Lâm gia bí mật." "Bí mật?" Lâm Bình Chi lộ ra vẻ nghi hoặc. "Ta Lâm gia có cái gì bí mật, ta làm sao không biết đâu?" Diệp Trường An ừ một tiếng nói ra, "Ngươi đi theo ta." Dứt lời xoay người, hướng đại sảnh đi tới. Mang theo Lâm Bình Chi đi tới đại sảnh, Diệp Trường An mở miệng nói, "Ngươi cũng đã biết phái Thanh Thành vì sao phải diệt ngươi cả nhà." Lâm Bình Chi trong mắt hiện lên vẻ cừu hận, trầm giọng nói ra, "Là ta thất thủ giết Dư Thương Hải con trai, rước lấy hắn trả thù." Diệp Trường An giễu cợt một tiếng nói, "Đây chẳng qua là mồi dẫn hỏa mà thôi, hắn mục đích thực sự là vì ngươi Lâm gia tịch tà kiếm phổ." "Tịch tà kiếm phổ?" Lâm Bình Chi kinh thanh hô. Diệp Trường An gật đầu nói, "Không sai, ngươi Lâm gia tổ tiên lưu lại tịch tà kiếm phổ. Cái kia bản kiếm phổ liền giấu ở ngươi Lâm gia Hướng Dương đường hầm nhà cũ một cái trên xà nhà, chính ngươi đi tìm a. Không nên hỏi ta là làm sao biết, cái kia bản kiếm phổ ta còn nhìn không thuận mắt. Bất quá, ta muốn nhắc nhở ngươi, cái kia bản kiếm phổ có cực đại tai hại, bây giờ phái Thanh Thành người đã bị ta giết, như không tất yếu, ngươi không cần thiết đi luyện. Hoặc là ngươi cũng có thể tìm một những môn phái khác, bái sư học nghệ, ngược lại ta sẽ không thu đồ đệ. Cứ như vậy đi. Ngươi có thể đi. Lâm Bình Chi mặc dù không cam lòng, nhưng thấy Diệp Trường An không tha làm trái ánh mắt, nơi nào còn dám nhiều lời. Trước mắt vị công tử này, nhưng là trong nháy mắt liền giết chết ba đại tông sư cấp cao thủ, bại trong chớp mắt đại tông sư cấp cao thủ cái thế anh tài. Lúc này, Lâm Bình Chi liền không người nói cảm ơn, đà tạ công tử. Tương lai Lâm Bình Chi phạm là đã có thành tựu, chắc chắn cảm tạ công tử hôm nay chỉ điểm tri ân. Dứt lời, Lâm Bình Chi xoay người rời đi. Đợi đến Lâm Bình Chi đi rồi, Diệp Trường An tiếp tục cầm lấy nhật ký viết. Các vị, các người đoán ta vừa rồi gặp ai? Hắc hắc. Còn nhớ rõ ta phần đầu tiên trong nhật ký đề cập tới, bị phái Thanh Thành diệt môn Phúc Uy Tiêu cục sao? Không sai, ta gặp cái kia tại Tiếu Ngạo Giang Hồ bên trong, bị Hoa Sơn trưởng môn Nhạc Bất Quần thu làm đồ đệ Lâm Bình Chi Hoa Sơn, bên trong gian phòng, Nhạc Linh San cau mày, thử nói, là cái kia tại trong tiểu thuyết, ta gả cho hắn, hắn lại giết ta Lâm Bình Chi sao? Trên cái thế giới này, đánh chết ta cũng sẽ không gả cho hắn. Dám giết ta, xem ta không đánh chết ngươi. Một bên Linh Trung Tắc không nói được một lời, nhưng đang cầm quyển nhật ký tay, nhưng là không hiểu run lên. Cầu Tiên Hoa, sư minh cũng đi rửa tay chậu vàng đại hội, không hội ngộ gặp cái này Lâm Bình Chi a. Hắn bị ta cái thế vô địch phong tư tin phục, vừa rồi nhìn thấy ta, vậy mà túi đầu liền muốn bái ta làm thầy phi. Lại bắt đầu khoe khoang. Còn cái thế vô địch cũng không ngại e lệ. Chúng nữ nhất tề trợn trắng mắt, khinh bị nói: "Ngươi nói một chút, đây là náo loại nào? Hắn một đại nam nhân lại muốn cho ta làm đồ đệ, hắn không có tự biết rõ sao?" Vừa rồi nhìn xuống không có mắt trợn trắng chúng nữ, cũng lại không khống chế được. A sẽ không gặp qua như vậy vô liêm sỉ người. Ta mặc dù tịch thu hắn làm đồ đệ, nhưng xem ở hắn thật cho ta dập đầu mấy cái vang tiếng phấn thượng, liền chỉ điểm hắn Lâm gia tịch ta kiếm phổ giấu kín vị trí đồng thời muốn luyện công này, trước tiên tự cung hai hại, ta cũng thoáng nhắc nhở hắn nhưng cuối cùng, hắn lựa chọn như thế nào, không phải ta bận tâm chuyện. Không. Hoa Sơn, bên trong gian phòng, Linh Trung Tắc không vui nói, như vậy tà ác công pháp, nên hủy diệt. Một bên Nhạc Linh San, lại cái gì không nên nhắc thì cứ nhắc tới, hỏi, nương, cha sẽ không gặp cái kia Lâm Bình Chi à? Linh Trung Tắc trên mặt đều là lo lắng, không trả lời Nhạc Linh San mà nói, chỉ là cúi đầu nhìn trong tay nhật ký. Bây giờ, Tiếu Ngạo Giang Hồ kịch tình cũng xuất hiện một ít biến hóa, còn như phía sau Nhạc Bất Quần còn có thể hay không như đoạt tịch ta kiếm phổ, ta cũng không mà biết nếu như, sự tình thực sự vẫn là dựa theo ta trước đó nói phát triển, các ngươi ai tin tức linh hồn, liền thông báo một chút ta Hắc Linh Trung Tắc cùng Nhạc Linh San, ta là đánh trong đáy lòng không muốn để cho các nàng xảy ra chuyện đại minh, một tòa phồn hoa thành nhỏ, ngõ phố bên trong, một thân tiểu khất cái. Hoàng Dung, giận đùng đùng kêu lên, Diệp Trường An, ngươi thật là một đại sát lang. Vậy mà đánh người ta mẫu nữ chú ý. Hừ. Hắc Mộc ngay phía sau núi, bên trong gian phòng, Thanh Thanh bất đắc dĩ lắc đầu, than thở, lòng tham không đáy ra hỏa. Giang Nam Thất Tinh Đường, Mộ Dung Thế gia bên trong, Mộ Dung Thu Địch thần sắc quái dị nói ra, Hoa Sơn Ngọc Nữ, Linh Trùng Tắc sao? Quả thật có chút mỹ danh, cũng khó trách người này nhớ mãi không quên. Ha ha. Lúc này, bên ngoài chuyển đến một hồi động tĩnh. Diệp Trường An hướng ra phía ngoài nhìn lại, phát hiện một đám Nhật Nguyệt Thần Giáo Hắc Y Nhân cùng Khúc Phi Yên đã phản hồi. Suy nghĩ một chút, sự tình hôm nay cũng biết không sai biệt lắm, liền chuẩn bị khởi hành phản hồi Kinh Châu thành. Như hôm nay sắc còn sớm, trước lúc trời tối chạy trở về, vẫn là không có vấn đề. Thế là, liền tại nhật ký trên viết đạo. Các vị, hôm nay liền viết lên nơi này đi. Ngày mai gặp Diệp Trường An khép lại nhật ký, liền trực tiếp ở trong lòng thúc dục hệ thống phát thưởng cho. Sau một khắc, cứng nhắc giống như thanh âm lạnh như băng liền trong đầu vang lên bên trên. Chương 81, mắt cấp công pháp Như Lai Thần Trưởng chương 81, mắt cấp công pháp Như Lai Thần Trưởng kiểm tra đo lường đến ký chủ hoàn thành hôm nay nhật ký, lần này nội dung nhật ký cho điểm 4.5 sao khen thưởng cấp cho bên trong chúc mừng ký chủ thu được, mắt cấp công pháp tạm, Như Lai Thần Trưởng, vật phẩm đã cất giữ trong hệ thống không gian, mời tự chủ kiểm tra cùng tinh chế IU. Ngoa tạo. 4.5 sao cho điểm. Mắt cấp Như Lai Thần Trưởng. Ha 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 ha. Này mẹ nó không phải vô địch sao? Diệp Trường An thấy hệ thống cho điểm cùng khen thưởng sau, trong mắt đều là khó che giấu kích động cùng vẻ hưng phấn. Chợt, tâm niệm vừa động, trực tiếp nói, tinh chế. Tiếp theo một cái chớp mắt, hệ thống không gian bên trong mắt cấp công pháp tạm hóa thành một đạo lưu quang tiêu thất. Ngay tại mắt cấp công pháp tạm biến mất đồng thời, Diệp Trường An nhất thời liền thu được mát cấp Như Lai Thần Trưởng. Trong đầu tự nhiên mà vậy liền dung hợp quán thông Như Lai Thần Trưởng tất cả chiêu thức cùng áo nghĩa. Lúc này, hắn đối với Như Lai Thần Trưởng nắm giữ cùng lĩnh ngộ đã đạt tới đỉnh cao, không có gì sánh kịp cảnh giới. Ha ha ha, thoải mái, thật mẹ của hắn thoải mái a. Nếu như về sau mỗi một môn công pháp đều có thể mát cấp, chẳng phải là thoải mái đến thượng tiên. Diệp Trường An tâm tình vui sướng không gì sánh được, cười lớn nói. Sau một lát, Diệp Trường An rốt cục đè xuống trong lòng dâng trào sao động, chẹp chẹp xuống miệng, không vừa lòng thán thanh nói ra, đáng tiếc lấy thực lực hôm nay vẫn không thể hoàn toàn phát huy ra cái này trường pháp toàn bộ uy lực, đánh ra thức thứ 7 thiên phật hàng thế ngược lại là không có áp lực, nhưng thức thứ 8 vạn phật triều tông sợ rằng sử dụng 2-3 lần là có thể đem nội lực móc giống. Ngoài miệng tuy là nói như thế, nhưng Diệp Trường An nụ cười trên mặt căn bản là vô pháp thu liễm. Như Lai Thần Trưởng phiên bản có rất nhiều, uy lực cũng mỗi người không giống nhau, mà hắn lần này lấy được nhưng là đến từ Hoàng Đại Sư Mạn Gạ thế giới Long Hổ môn trong siêu cường phiên bản. Cái này phiên bản Như Lai Thần Trưởng tổng cộng có 11 thức, lấy hắn thực lực hôm nay sử dụng thức thứ 7 thiên phật hàng thế nháy mắt giết đại tông sư, quả thực dễ dàng. Sử dụng thức thứ 8 vạn Phật triều tông hắn có tự tin có thể chống lại cái gọi là thiên nhân hợp nhất cảnh cường giả. Còn như thức thứ 9 Phật pháp vô biên hắn đem hết toàn lực, cũng có thể đánh ra một trường. Bất quá, loại này cực hạn bạo phát, không có sử dụng qua trước đó, uy lực rốt cuộc có bao nhiêu lớn, hắn cũng vô pháp đánh giá. Nhưng không thể nghi ngờ, uy lực tuyệt đối không phải thức thứ 8 vạn Phật Triều Tông có thể so với. Sau một lát, Diệp Trường An thu liễm vui vẻ, đi ra ngoài. Thấy Diệp Trường An đi ra, Đông Vương Bất Bại cũng là dịch bước tiến lên đón, nói mà không có biểu cảm gì nói sự tình đã xử lý xong hết, ta e rằng lâu không có hồi hát một ngày, đợi lát nữa ta liền sẽ trực tiếp phản hồi, hướng cựu giáo chủ phục mệnh. Nghi Lâm liền giao cho ngươi. Ngươi nếu để cho nàng bị thương tổn, ta coi như đánh không lại ngươi, cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Đối mặt Đông Phương Bất Bại uy hiếp, Diệp Trường An mãn bất tại hồ chỉ miệng mình, chê bữa, ta muốn là đem nàng nuôi càng phát ra mặt mà, lần sau gặp mặt, có thể hay không trở lại một chút, làm tưởng tượng. Buổi sáng cái kia một chút, chuồn chuồn lướt nước, hời hợt, giống như, nói thật, không có nếm được gì tư vị à. Nghe được Diệp Trường An nói năng vô sỉ, Đông Phương Bất Bại nhìn về phía Diệp Trường An trong ánh mắt, phản phất tẩn chứa vô số đem lưới dao, muốn đem hắn cắt thành mảnh nhỏ. Diệp Trường An, ngươi thực sự là vô sỉ cực độ. Chuyện này ngươi nếu dám để lộ đi ra, ta với ngươi không để yên. Đông Phương Bất Bại mặt lạnh, cắn răng, đệ thấp tiếng nói, giọng căm hận nói ra. Nói xong, Đông Phương Bất Bại lạnh lùng oan liếc mắt Diệp Trường An, liền xoay người, hướng Nghi Lâm đi tới, nói đến lặng lẽ nói. Không dùng nghe trộm, Diệp Trường An bẹn bẹn nhìn Nghi Lâm mắc cờ đỏ bừng mặt, còn bất chợt dương mắt liếc trộm chính mình, cũng biết Đông Phương Bất Bại chưa nói lời hữu ích. Chợt, khoe miệng khẽ nhếch, hiện hiện vẻ khinh thường, trong lòng cười lạnh nói, đường đường Nhật Nguyệt Thần Giáo phó giáo chủ, thật đúng là ngây thơ đâu. Nếu như căn dặn vài câu hữu dụng, ở kiếp trước cũng sẽ không tìm một cái hoa cúc đại khuê nữ đều khó khăn như vậy. Huống chi, chính ngươi đều không chạy trốn bản công tử lòng bàn tay đâu. Chỉ chốc lát sau, Đông Phương Bất Bại xoay người, hướng về phía Diệp Trường An, lạnh giọng nói ra, "Ta đi." Sau đó liền xoay người rời đi. Nhìn Đông Phương Bất Bại bóng lưng, Diệp Trường An nhíu mày, cũng không có ý định dừng lại, chợt hướng về phía Tạ Yên khách phân phó nói, "Đi tìm chiếc xe ngựa tới." Dứt lời, tiến lên trước sau kéo lại Khúc Phi Yên cùng Nghi Lâm tay nhỏ bé, cũng không để ý sẽ muốn tiến lên đáp lời phái Hàng Sơn người, trực tiếp đi ra ngoài. Đối với phái Hành Sơn, Diệp Trường An trước đó ở đại sảnh giải thích, đã cho chân các nàng mặt mũi. Lúc này, đương nhiên sẽ không lại theo các nàng đi tốn nhiều lời lẽ. Cũng may, phái Hành Sơn mọi người cũng thức thời không có thực sự đi lên trước cả đường, chỉ là nhìn Diệp Trường An lôi kéo Nghi Lâm tay, biến mất ở cửa chính. Diệp Trường An hôm nay khủng bố chiến tích, cho tất cả mọi người tại chỗ đều lưu lại không thể xóa nhòa ấn tượng sâu sắc. Lúc này, nơi nào còn có người dám ở trước mặt hắn làm càn. Ở nơi này chút nhất lưu, siêu nhất lưu cao thủ trong mắt, Diệp Trường An lúc này chính là không thể ngưỡng mộ tồn tại, trong ánh mắt đều lộ ra sâu đậm vẻ kính sợ. Tựa như một người bình thường, đối mặt với nguy nga hùng vĩ núi cao vạn trượng một dạng, lòng kính sợ tự nhiên mà sinh. Không hề nghi ngờ, chuyện ngày hôm nay, tương hội tại quá ngắn thời điểm, oanh động đại minh võ lâm. Trên giang hồ cũng sắp có một vị truyền kỳ mới nhân vật sinh ra. Bất quá, đối với Diệp Trường An mà nói, đây chỉ là bắt đầu mà thôi. Từ Hành Sơn thành đến Kinh Châu thành trên quan đạo, Tạ Yên khách hơi xe ngựa, không nhanh không chậm hành sự. Không thể không nói, Tạ Yên khách dạng này một cái đại tông sư đỉnh phong cảnh giới, tại trên giang hồ truyền thuyết một dạng nhân vật, vậy mà có thể nhanh như vậy tiến vào tôi tớ cái thân phận này. Cái này khiến Diệp Trường An hết sức hài lòng. Đối với thu Tạ Yên khách làm tôi tớ, quyết định này cũng là tự đắc không thôi. Bên trong xe ngựa, Diệp Trường An ôm Nghi Lâm bà bay, nói lặng lẽ nói, chọc cho thiếu nữ cười không ngừng. Một bên Khúc Phi Yên thì ôm thật chặt Diệp Trường An cánh tay, lặng lặng nghe, im lặng không lên tiếng. Mặc dù trong mắt vẫn như cũ ẩn hàm bi thương, nhưng thường thường cũng sẽ không khỏi bật cười. Màn đêm buông xuống lúc, xe ngựa rốt cục lái vào Kinh Châu thành. Trở lại nhà cửa, Diệp Trường An để cho Thủy Xanh, Bạch Phi Phi đem Nghi Lâm cùng Khúc Phi Yên thu xếp ổn thỏa, cùng Liên Tinh, Yêu Nguyệt chào hỏi sau, liền hồi gian phòng của mình, bắt đầu tu luyện. Thông qua này vài ngày đối với Hỏa Thị Bích bên trong năng lượng hấp thu, Diệp Trường An võ đạo tu vi đã tinh tiến rất nhiều. Cửu Dương Thần Công cùng Càn Khôn Đại Na Di, hắn đã luyện đến cảnh giới cao nhất, đã mất cần đang luyện. Cửu Âm Dịch Mạch Đại Pháp hắn đã đột phá đến tầng thứ tư, càng nhiều hơn ẩn dấu kinh mạch và khiếu huyệt bị khai phát ra tới. Đồng thời, kinh mạch phóng khoáng trình độ cùng kiên nhận tính, gia tăng thật lớn, trong cơ thể có thể tổn xúc chân khí lượng cũng là bạo tăng. Trừ cái đó ra, Long Thần Công tại tầng thứ 6 cũng có không nhỏ tiến bộ. Dựa theo như vậy tiến độ, tin tưởng rất nhanh hắn liền có thể đột phá tiến vào đại tông sư chi cảnh, trở thành bá chủ thực sự cấp nhân vật. Tu vi như thế tốc độ tăng lên, nói ba, bảy đi ra ngoài quả thực muốn hụ chết người. Nhưng Diệp Trường An vẫn là cảm giác có chút chậm, cho nên hắn cũng thoáng khắc chế một chút dục vọng trong lòng. Thế giới này, trung vi là thực lực vị thứ nhất. Phong Hoa Tuyết Nguyệt, Nguyễn Ngọc Ôn Hương lúc nào đều có thể, nhưng tăng thực lực lên không thể buông lỏng. Một đêm thời gian, đảo mắt liền qua. Lúc sáng sớm, Diệp Trường An chậm rãi mở hai mắt ra. Trong mắt tinh quang lấp lóe, lạnh thấu xương khiến người. Hiển nhiên, công lực tiến nhanh. Ngay tại Diệp Trường An chuẩn bị đứng dậy lúc, đột nhiên, mấy đạo tiếng xé gió ở phía xa vang lên. Tiếng xé gió mặc dù khoảng cách nhà cửa còn rất xa, vốn lấy Diệp Trường An thực lực hôm nay cũng bị cải tạo không có gì sánh kịp vũ giác, đơn giản liền thấy rõ đến. Diệp Trường An ngẩng đầu cách phòng ốc, nhìn âm thanh truyền tới phương hướng, ánh mắt trong nháy mắt băng lãnh hạ xuống. Này mấy đạo tiếng xé gió, mặc dù khoảng cách còn xa, nhưng Diệp Trường An có thể nghe ra, tốc độ của mấy người cực nhanh, thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Hơn nữa, như vậy không chút kiêng kỵ, không che giấu chút nào, hiển nhiên kia mà bất thiện. Chương 82, Lục Địa Thần Tiên. Lão tử cũng giết cho người xem. Chương 82, Lục Địa Thần Tiên. Lão tử cũng giết cho người xem. Diệp Trường An hừ nhẹ một tiếng, đứng dậy mở rộng cửa, đi tới trong viện. Sau một lát, Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh cũng đẩy cửa ra, đi ra, trên mặt hiện lên vẻ kinh dị, hiển nhiên cũng phát hiện mấy cái này khách không mời mà đến. Diệp Trường An biết hai nữ tu luyện Minh Ngọc công tại tuyệt học bên trong đều thuộc về đỉnh tiêm công pháp. Tại tuyệt đại song tiêu nguyên tắc bên trong, từng có miêu tả, nói cái này công đối với thính giác cảm giác có cực mạnh thêm được. Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh hai người đã đem Minh Ngọc công tu luyện tới tầng thứ 8, trăm trượng bên trong gió thổi cỏ lay, sợ rằng cũng không chạy khỏi cảm giác của các nàng. Cho nên, đối với hai nữ có thể nhanh như vậy phát hiện những người kia, Diệp Trường An cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh đi tới Diệp Trường An cách đó không xa đứng thẳng. Liên Tinh hướng về phía Diệp Trường An, sắc mặt nghiêm túc nói, năm cái đại tông sư, hơn nữa thực lực rất mạnh, khó đối phó. Nghe vậy, Diệp Trường An khinh thường lắc đầu, cười nói, chính là năm cái đại tông sư mà thôi, mấy bàn tay đi xuống chuyện mà, đừng lo lắng. Yêu Nguyệt nhìn Diệp Trường An, giữa lông mày cau lại, trong ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, dừng một chút, nói ra, Diệp Trường An, đây chính là năm cái đại tông sư, ngươi 14 cuồng vọng tự đại cũng phải có cái hạn độ a. Ta và Liên Tinh có thể ra tay, thay ngươi ngăn lại hai cái, ngươi xác định có thể đối phó còn dư lại ba cái. Diệp Trường An nhìn chằm chằm Yêu Nguyệt như ngọc gương mặt của, cười nói, ta là cái gì phải đối phó ba cái? Diệp Trường An vừa dứt lời, Tạ Yên khách liền từ nhà cửa ngoài cửa, chậm rãi đi đến, nói ra, hai vị phu nhân, ta có thể vì công tử ngăn lại một người. Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh đồng thời cả kinh, nhìn về phía Tạ Yên khách, cùng kêu lên hỏi, ngươi, ngươi là ai? Tạ Yên khách túi người hành lễ, nói hồi hai vị phu nhân, lão nô Tạ Yên khách, là công tử tôi tớ. Tối hôm qua công tử trở về sau, sắp trời đã tối, ta ở tại mặt khác một chỗ nhà cửa, vì vậy cũng không cùng hai vị phu nhân gặp mặt. Cái gì? Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh biến sắc, lần nữa kinh hô thành tiếng, không thể tin hỏi, ngươi là Ma Thiên cư sĩ Tạ Yên khách? Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh trưởng quản Di Hoa cung nhiều năm, cao cao tại thượng, một dạng đích sự vật, sớm đã sẽ không để cho các nàng quá sợ hãi. Nhưng bây giờ, nghe được Tạ Yên khách mà nói, nhưng là song song kinh ngạc đến ngây người ở tại chỗ, liền Tạ Yên khách trong miệng xưng hô các nàng vì phu nhân đều tự động bỏ quên. Tạ Yên khách cung kính hồi đáp, hồi hai vị phu nhân. Lao nô chính là Tạ Yên khách. Lúc này, Yêu Nguyệt cuối cùng phản ứng kịp, biến sắc, liếc mắt một cái Diệp Trường An, nói ra, ta cũng không phải là người này phu nhân. Bất quá, tiền bối ngươi làm sao thành người này tôi tớ? Tạ Yên khách không trả lời, mà là nhìn về phía Diệp Trường An. Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh cũng không khỏi đưa ánh mắt rời về phía Diệp Trường An, trong ánh mắt đều là kinh ngạc hỏi ý Ma Thiên cư sĩ Tạ Yên khách, nhưng là đại minh giang hồ thành danh đã lâu nhân vật truyền kỳ, tại các nàng tỷ muội còn nhỏ thời điểm, cũng đã là tiên thiên đại tông sư. Hơn nữa, Tạ Yên khách tính tình cổ quái, vừa chính vừa tà, muốn để cho hắn thần phục, quả thực so với lên trời còn khó hơn. Nhưng này dạng tuyệt đỉnh cường giả, lúc này lại trở thành người thiếu niên trước mắt này người tôi tớ. Điều này có thể làm cho các nàng không kinh ngạc và phần. Nhưng lúc này, Diệp Trường An nhưng là ngẩng đầu lên, nhìn về trên nóc nhà, nói ra, tới, quay đầu cho các ngươi thêm giải thích. Sau một khắc, tiếng xe gió vang lớn, một thanh âm cách đó không xa vang lên, cái kia gọi Diệp Trường An nơi ở, ngay tại phía trước. Tiếng nói vừa dứt, xoát, 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 năm bóng người nhất tề rơi vào Diệp Trường An trạch viện trên nóc nhà. Diệp Trường An mấy người ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy năm thân ảnh bên trong, có bốn người là hòa thượng, còn có một cái thân xuyên đạm thanh sắc trường sam, nhìn thánh khiết phi phàm tiểu nữ. Lúc này, ánh mắt của mấy người cũng đầu hạ xuống, nhìn gần hướng Diệp Trường An. Tạ Yên khách không cần Diệp Trường An phân phó, liền trực tiếp đối với mấy người hô, chư vị tới cái này có gì muốn làm? Nghe vậy, thanh sam thiếu nữ ánh mắt dừng lại ở Diệp Trường An trên người, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng mà mở miệng nói, tiểu nữ tử sư Phi Huyền, đến từ Đại Tùy Vương Triều, từ hàng tinh trai. Mấy vị này là Đại Tùy Vương Triều, tính niệm thiện viện bất sân, bất si, bất tham, bất cụ, bốn vị đại sư. Nói vậy Diệp công tử, nên biết chúng ta là vì sao mà đến đây đi. Xin đem đồ vật trả lại a. Sư Phi Huyền. Nghe vậy, Diệp Trường An nao nao, chợt liền phản ứng lại. Xem ra sư Phi Huyền là sở hữu nhật ký phó bản người a, hắn mặc dù không có đem Hòa Thị Bích chuyện ghi vào trong nhật ký, nhưng Hòa Thị Bích biến mất quỷ dị, chỉ cần xem qua nhật ký, không phải bại não, đoán được trên người hắn cũng là tất nhiên. Bất quá, ngươi chỉ là suy đoán, liền dám đến tìm lão tử muốn cái gì? Còn một bộ cả bú lấp miệng em tư thái, là chuẩn bị dựa vào thực lực cầm về đồ đâu? Vẫn là có ý định dựa vào từ hàng kỹ trai mỹ nhân tính toán. Diệp Trường An trong mắt lóe lên vẻ khinh thường, đối với sư Phi Huyền, rêu cợt nói, lời nói này, ngươi cũng không phải lão bà của ta, ta làm sao biết các ngươi tới làm gì? Có việc thì nói mau, không có việc gì liền mau mau rời đi. Đứng cao như vậy làm gì? Hù dọa người a? Lao tử hù dọa lớn. Diệp Trường An thoại âm rơi xuống, Liên Tinh trên người khí thế trong nháy mắt bộc phát ra. Cùng lúc đó, Yêu Nguyệt cùng Tạ Yên khách cũng là thả ra đại tông sư đỉnh phong khí tức. Hừ, chắc không được người này dám trộm đi Hòa Thị Bích, nguyên lai phía sau có ba cái đại tông sư làm chỗ dựa. Sư tiên tử, để cho ổn thỏa, sợ rằng còn phải làm phiền ngươi cũng đồng loạt ra tay. Lúc này, trên nóc nhà, một cái vóc người hùng vĩ trung niên hòa thượng lạnh rên một tiếng, đối với sư Phi Huyền nói ra. Sư Phi Huyền ánh mắt do dự một chút, gật đầu nói, tìm hồi Hòa Thị Bích, Phi Huyền bụng làm giả chịu. Bất quá, mời bất tham đại sư bình tĩnh chờ nóng, cho ta khuyên nữa nói một phen. 410 nói xong, sư Phi Huyền lần nữa nhìn về phía Diệp Trường An, mở miệng nói, Diệp công tử không dùng cùng Phi Huyền chơi xấu. Phi Huyền cũng biết Diệp công tử thần dị phi phạm, thủ đoạn thông thiên. Nhưng Hòa Thị Bích chính là từ hàng tinh trai cùng tĩnh niệm thiện viện cộng đồng bảo quản vật, ngươi nếu như theo không trả về, chuyện này chỉ sợ là khó có thể làm tốt. Nghe được sư Phi Huyền mà nói, Diệp Trường An nhất thời hơi nheo mắt lại, trong mắt hàn mang lấp lóe, không khỏi cười lạnh nói, ai u, đây là cầm từ hàng tĩnh trai cùng tĩnh niệm thiện viện tới dọa ta. Ngươi là thứ gì, dám đến uy hiếp ta? Quả thực không biết mùi vị. Ngươi nếu như cởi sạch quang, bỏ lên trên lão tử giường, ta nói không chừng trong chốc lát vui vẻ, còn đem hỏa thị bích còn cho ngươi. Nhưng muốn lấy thế để người, cho ta Diệp Trường An mạnh bạo. Ngươi sợ là đánh giá cao từ hàng tĩnh trai cùng tĩnh niệm thiện viện. Tại ta Diệp Trường An trong mắt, từ hàng tĩnh trai cùng tĩnh niệm thiện viện chính là cái rắm. Không phải là có hai vị lục địa thần tiên sao? Ra vẻ cái gì đâu? Mấy ngày nữa, lục địa thần tiên, lão tử cũng giết cho ngươi xem. Ngươi tin không tin? Nghe được Diệp Trường An chửi rủa, Sư Phi Huyên sắc mặt cũng là khó chịu cực kỳ, trong mắt lạnh ý giật giảo. Nhìn Diệp Trường An, im lặng không lên tiếng. Mặt khác bốn cái tĩnh niệm thiện viện hòa thượng, càng là không cần nhiều lời, lúc này cho đã mắt lửa giận, một bộ nộ mục kim cương răng rớp, hận không thể lập tức xé xác Diệp Trường An. Chương 83, kinh khủng vạn Phật Triều Tông. Chương 83, kinh khủng vạn Phật Triều Tông. Yêu Nguyệt lúc này cũng là kinh ngạc nhìn Diệp Trường An, thầm nghĩ, người này là muốn cùng Đại Tùy Vương triều này hai đại thế lực không chết không thôi sao? Bất quá, thái độ của những người này cũng quả thật làm cho người chán ghét. Lẽ nào cho rằng dựa vào hai vị lục địa thần tiên, đã nghĩ để cho người này khuất phục? Nực cười. Ngay cả Yêu Nguyệt mình cũng không có phát hiện, nàng lúc này nhìn về phía Diệp Trường An trong ánh mắt, nhiều hơn rất nhiều kiểu khác cảm xúc. Lúc này, trên nóc nhà, một vị mày râu đều trắng lao hòa thượng, niệm một tiếng Phật hiệu, mở miệng nói, "Thí chủ, khẩu khí thật là lớn. Bây giờ chính là tông sư cảnh, liền dám vọng ngôn nói muốn giết lục địa thần tiên. Đừng bảo là ta tĩnh niệm thiện viện tiên tăng tổ sư cùng từ hàng tĩnh trai địa nhi tổ sư, ngay cả chúng ta những thứ này không thành tài đệ tử, giết ngươi cũng là dễ như trở bàn tay." Nghe sư tiên tử nói, ngươi sở hữu đại tông sư cấp chiến lực. Nhưng chiến lực về chiến lực, ỷ vào một chút thủ đoạn, có thể địch nổi đại tông sư một chiêu nửa thức người, cũng không phải số ít, cũng không thể thật đem mình giống như là đại tông sư. Hôm nay chúng ta có 5 người, các ngươi chỉ có 3 người, thế cục như thế nào, trong lòng các ngươi vậy cũng minh bạch. Các ngươi nếu như đem đồ vật giao ra đây, ngược lại cũng thôi. Bằng không, chúng ta tuy là người xuất gia, nhưng là không phải là không thể khai sát giới. Nghe được lão hòa thượng mà nói, Sư Phi Huyên nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng, Bất Sơn đại sư chỉ sợ là hiểu lầm. Người này cũng không phải là địch nổi đại tông sư một chiêu nửa thức, mà là thật thật tại tại giết đại minh vương triều một người tên là Khoái Hoạt Vương đại tông sư đỉnh phong cường giả. Bây giờ, đối mặt tương đương với 4 cái đại tông sư, song phương chênh lệch cũng không lớn. Nhưng vừa định phải ra khỏi miệng nhắc nhở, một cổ cực kỳ kinh khủng cảm giác liền từ sâu trong linh hồn hiện lên. Nàng lập tức liền hiểu ra đến, chỉ cần nàng dám nữa tiết lộ thêm trong nhật ký tin tức, sẽ trực tiếp chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Sư Phi Huyên người đổ mồ hôi lạnh, không khỏi sợ không thôi. Quá nóng lòng, làm sao đem này bộ quên. Sư Phi Huyên châm trước một chút, mới sắc mặt nghiêm túc mà mở miệng nói, "Bất Sơn đại sư, không thể khinh địch sơ suất. Người này thật không đơn giản." Lúc này, một cái khác hòa thượng cười lạnh một tiếng, "Nói sao phải nói nhiều như vậy? Mấy người chúng ta liên thủ, tại cộng thêm sư tiên tử, còn sợ bắt không được bọn hắn sao? Mau mau độc thủ, bắt lấy bọn hắn, đoạt hồi Hòa Thị Bích, xong trở về hướng về phía Không Tiền chủ phục mệnh. Nếu như Hòa Thị Bích có cái gì sơ suất, chúng ta nhưng là chịu tội khó thoát." Đúng lúc này, các bên trong gian phòng, nghe phía bên ngoài động tĩnh thủy xanh, Bạch Phi Phi, Khúc Phi Yên, Nghi Lâm các loại một đám nữ tử cũng là nhao nhao đi ra khỏi phòng. Diệp Trường An thấy chúng nữ xuất hiện, đột nhiên ý thức được một việc. Đợi lát nữa nếu như đánh cuộc chiến, lấy đại tông sư định phong cấp sức chiến đấu, cái này nhà cửa sợ là không giữ được. Những cô gái này an toàn, cũng không thể bảo đảm. Ai? Vốn còn muốn tiết kiệm một chút khí lực, kết quả là còn phải là mình một người chiến đấu. Cũng được, tốc chiến tốc thắng. Tiết kiệm nhìn những thứ này con lựa chọn tâm tiền. Diệp Trường An thầm nghĩ trong lòng. Chợt, Diệp Trường An đối với Yêu Nguyệt, Liên Tinh cùng Tạ Yên khách ba người, chỉ trong sân chúng nữ, nói ra, ngươi không dùng động thủ, bảo vệ tốt các nàng là được, còn dư lại để cho ta tới. Ngươi tới? Ngươi không có nổi điên a? Ngươi nghĩ một cái đánh 5 cái sao? Yêu Nguyệt kinh ngạc nói. Liên Tinh cũng là mở miệng nói, công tử, hiện tại làm cho các nàng mau mau rút đi, chúng ta lưu lại giúp ngươi à? Đây chính là 5 cái đại tông sư a. Hơn nữa, ta nghe nói từ hàng kiếm điện cùng vô niệm thiền công hai loại siêu cấp tuyệt học, chiến lực cường đại vô cùng. Này hai đại thế lực đi ra chuyên nhân, vượt cấp chiến đấu cũng là dễ dàng. Ngươi cũng không thể phất lờ. Nhìn Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh quan tâm ánh mắt, Diệp Trường An trong lòng trấn an dị thường, đang chuẩn bị lúc nói chuyện. Đột nhiên, một đạo yêu mị tiếng cười duyên từ đằng xa truyền đến, ha ha ha. Không nghĩ tới từ hàng tĩnh trai gái điếm túi cùng tĩnh niệm thiện viện chết tận gốc, vậy mà cũng xuất hiện ở đây. Làm sao? Đại ủy vương triều chứa không nổi ngươi nhóm, tới đại minh vương triều ra vẻ ta đây. Lại còn là để khi phụ Diệp công tử. Tiếng nói rơi xuống đồng thời, một đạo như quỷ mị xinh đẹp thân ảnh cũng rơi vào trên nóc nhà bên kia. Chỉ thấy cái kia xinh đẹp thân ảnh, đúng là một thiếu nữ tuyệt đẹp. Thiếu nữ thân xuyên cánh ve giống như hồng nhạt quần lụa mỏng, da thịt trong suốt như ngọc, tại sao mỏng phía dưới như ẩn như hiện, một đầu mái tóc như là thác nước bay là tả hạ xuống, đen bóng động nhân. Lúc này, thiếu nữ cười nhẹ nhàng, đang dùng cặp tia tựa như ảo ngộng, phảng phất có thể câu hồn phách người đôi mắt, nhìn chăm chú vào Diệp Trường An. Loan Loan, như thế tiêu chí tính mặc quần áo trang phục, chỉ sợ cũng không có người khác a. Công tử, có thể hay không cần Loan Loan hỗ trợ đâu? Không có đền bù nha. Thiếu nữ khẽ môi nhếch lên vẻ mỉm cười, mang theo vài phần dí dỏm nói ra. Diệp Trường An ánh mắt sáng ngời, khóe miệng gánh nhếch, cười nói, "Ai u, nguyên lai là âm quý phái thánh nữ đến, thất kính." "Thất kính?" Lúc này, trên nóc nhà sư phụ Phi Huyên nhưng là sắc mặt đại biến, hướng về mấy cái hòa thượng gấp giọng nói ra, "Các vị đại sư, âm quý phái yêu nữ xuất hiện ở cái này, có nàng từ đó làm khó dễ, việc này đã không thể làm. Chúng ta tạm thời rút đi, bàn bạc kỹ hơn a. Nhưng mấy cái hòa thượng nghe vậy, nhưng là không hề bị lay động. Mày râu đều trắng lao hòa thượng bất sân, lắc đầu nói, sư tiên tử, không dùng hoảng sợ. Cho dù có âm quý phái yêu nữ xuất hiện, cũng không ngại. Đợi chút nữa từ ta dẫn đầu đánh chết vị kia họ Diệp tiểu tử, sau đó sẽ rút tay ra, đi giúp các ngươi. Kể từ đó, ưu thế vẫn còn đang ta. Nghe đến lời này, sư phi huyên chân mày nhíu chặt hơn, trong ánh mắt vẻ lo lắng, khó có thể che giấu. Ở đâu có ưu thế a? Cái này Diệp Trường An cũng không phải là trái hồn mềm. Ngươi làm sao dẫn đầu đánh chết? Không được, nhất định phải khuyên các vị đại sư ly khai, bằng không hậu quả khó mà lường được. Diệp Trường An cũng không phải là mặc cho người khi dễ người, một khi động thủ, để cho hắn bắt được cơ hội, tất nhiên sẽ hạ sát thủ. Bây giờ, có âm quý phái yêu nữ thêm bảo, năm đối với năm tình huống dưới, đã mất phần thắng. Diệp Trường An càng là sở hữu đánh chết bọn hắn bất kỳ một cái nào trong đó người khả năng. Nếu như có một thân người chết, như vậy bọn hắn đúng là binh bại như núi đổ, mấy người đều có thể bị hắn từng cái chém giết. Nghĩ tới đây, sư phi huyên trong lòng không khỏi hoảng loạn lên. Nếu như Diệp Trường An biết sư phi huyên lúc này ý nghĩ trong lòng, tất nhiên sẽ khinh thường rêu cợt nói: cách cục gì, cái gì cấp bậc, còn đoán thực lực của ta, giết các ngươi ta còn dùng như vậy khó khăn. Đúng lúc này, lão hòa thượng bất sân nhưng là không nhịn được quát lên: chư vị sư đệ, động thủ đi, các ngươi cùng sư tiên tử ngăn chặn những người khác, ta tới đánh chết cái kia họ Diệp tiểu tử. Một khi kiến công, ta sẽ rảnh tay giúp các ngươi. Mấy cái hòa thượng đồng thời gật đầu, vận lên nội lực, liền muốn động thủ. Nhưng mà trong viện lại vang lên một đạo khinh thường tiếng chế cười: đừng như vậy phiền toái, mấy người các ngươi cùng lên đi, một mình ta đánh các ngươi năm cái. Diệp Trường An đi về phía trước hai bước, ánh mắt nhìn chăm chú vào bốn cái hòa thượng, trong mắt đều là vẻ khinh thường. Ha ha, vô chi tiểu tử, đã ngươi muốn chết, vậy chúng ta liền thành toàn ngươi. Tinh niệm thiện viện tứ đại hộ pháp kim cương, đồng thời từ trên nóc nhà nhảy lên, đánh về phía trong sân Diệp Trường An. Thư tím chết chính là ngươi môn. Diệp Trường An phát sinh một tiếng hừ lạnh, sau một khắc, bàn tay liền dọc tại trước ngực, sử xuất như lai thần trưởng thức thứ 8. Vạn Phật hướng tông. Trong chốc lát, Diệp Trường An phía sau toát ra nồng nặc kim quang, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ tiểu viện. Kim quang chói mắt cực kỳ, trực bức được Yêu Nguyệt, Liên Tinh cùng Tạ Yên Khách ba người không được lui về phía sau, ba người trên mặt đều kinh hiện kinh người màu. Sau một khắc, kim quang bên trong tựa hồ có một tôn to lớn Phật tổ chi ảnh hiện ra. Tiếp lấy, phịch một tiếng phục, thật lớn Phật ảnh huyễn hóa thành các thức Phật đà, theo Diệp Trường An bàn tay hướng về phía trước đẩy ra, lấy nhanh như buôn lôi tư thế, tù đùn kéo đến giống như phóng lên cao, đánh về phía không trung bốn cái hòa thượng. Nhất thời, không trung quang mang nổi dậy, trong nháy mắt liền đem bốn cái hòa thượng bao phủ trong đó. Mà một bên sư phi huyền, vẹn vẹn bị kim quang lao đi, liền không thể khống chế té bay ra ngoài, phun ra búng máu tươi lớn, ngã xuống đất không dậy nổi. Cùng lúc đó, phịt một tiếng nổ vang, trên không trung truyền ra. Ngay sau đó, kim quang tán đi, một màn xương máu bay lả tả hạ xuống. Tinh niệm thiện viện tứ đại hộ pháp kim cương, trực tiếp bị Diệp Trường An một chiêu vạn Phật triều tông minh hải cốt không còn. Lúc này, trong viện vắng vẻ không tiếng động. Bao quát Yêu Nguyệt, Liên Tinh ở bên trong tất cả mọi người, đều ở đây dùng khó tin kinh hãi ánh mắt, nhìn chăm chú vào trong viện lỗi lạc mà đứng thiếu niên anh tuấn. Chương 84, Loan Loan đối với sư phi huyên trả thù. Chương 84, Loan Loan đối với sư phi huyên trả thù. Sau một lát, Diệp Trường An núi bay, hừ nhẹ một tiếng, lạnh nhạt nói, cái gì tứ đại hộ pháp kim cương? Một đám phế vật, gào to lợi hại như vậy, cái này cũng không chịu được đòn a. Không thú vị. Nghe được Diệp Trường An thanh âm, trong viện mọi người mới rốt cục phục hồi tinh thần lại. Thủy Xanh, Bạch Phi Phi, Khúc Phi Yên, Nghi Lâm, lúc này đều là há hốc miệng, trong mắt đều là không thể tưởng tượng nổi nhìn Diệp Trường An. Công tử vậy mà một trưởng đánh chết 5 cái đỉnh thiên cao thủ. Quá mạnh mẽ a. Tại các nàng trong mắt, đại tông sư cảnh cường giả đã là đỉnh thiên tồn tại. Cùng lúc đó, Yêu Nguyệt một đôi mắt đẹp cũng là lóe ra quang thải kỳ dị, gắt gao chăm chú vào Diệp Trường An trên mặt, dường như muốn đem hắn nhìn thấu một dạng. Người kia thực sự là đáng trách a. Rõ ràng có mạnh như vậy thủ đoạn, mới vừa ở vì sao không nói? Lẽ nào chính là muốn đánh người khuôn mặt, tài cao hưng thịnh sao? Thật là quá hư. Yêu Nguyệt trong mắt lóe lên vẻ bất đắc dĩ màu, âm thầm thở dài. Nàng Yêu Nguyệt từ trước tới giờ không phục người, nhưng bây giờ, không cho phép nàng không phục. Một trường giết chết 4 cái đại tông sư cường giả, trọng thương một cái, này nói ra ai tin đâu? Trọng thương một cái kia, nói không chừng còn là người này háo sắc thành tính, thương hoa tiếc ngọc, cố ý hạ thủ lưu tình kết quả. Mấu chốt nhất là, người này còn là tông sư cảnh võ đạo tu vi. 410 nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, ai dám ở trước mặt nàng nói như thế, nàng tất nhiên không chút do dự một trưởng đánh chết cái này có can đảm lừa dối nàng ta tử. Nhưng hôm nay, sự thực cứ như vậy tại trước mắt nàng phát sinh, không phải do nàng không tin. Nàng Yêu Nguyệt như thế nào đi nữa tự phụ, cũng tối đa đơn đả độc đấu có thể chạm giết mấy cái kia hòa thượng trong một cái. Nếu là có 2 cái liên thủ, nàng mặc dù không tới bị thua, nhưng là tuyệt không phần thắng. Coi như vậy chiến tích cũng là đủ để kiêu ngạo. Nhưng trước mắt người nam nhân này, lại đùng một chút, một cái tát đem nàng tự ngạo đánh một tia không dư thừa. Lúc này, ở nơi này trước mặt nam nhân, nàng đã sinh không nổi bất luận cái gì tương đối chi tâm. Lúc này, trên nóc nhà đứng Loan Loan, thần tình dùng mình, cũng là từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Thiếu nữ đưa ra trắng đoán ngọc thủ vỗ nhẹ nhẹ một cái bộ ngực, thở ra một hơi, chậm chậm thần, trên mặt một lần nữa lộ ra quyến rũ biểu tình, mới quay về Diệp Trường An mở miệng nói, "Diệp công tử, ngươi này là cái gì võ công a, thật đáng sợ a. Có thể hù chết Loan Loan." Nói chuyện đồng thời, thiếu nữ từ trên nóc nhà bay xuống, đứng ở Diệp Trường An cách đó không xa, phát sinh một hồi đẹp đẽ tiếng cười. Bất quá, Loan Loan liền thích ngươi như vậy anh tuấn xuất khí, lại uy mãnh vô địch bá đạo nam nhân. Hi hi hi. Diệp Trường An ánh mắt tại Loan Loan như ẩn như hiện xinh đẹp thân thể phía trên, thượng hạ du rời, sau đó lộ ra lau một cái nghiền ngẫm vui vẻ, nói ra, muốn để cho bản công tử hồi trả lời đề, nhưng là phải trả giá thật lớn a. Muốn cho bản công tử nói cho ngươi, bản công tử có thể được đến chỗ tốt gì? Thấy Diệp Trường An ánh mắt dò xét, Loan Loan nửa ngực bồ, cười duyên nói, công tử muốn chỗ tốt gì? Chỉ cần Loan Loan có, tử đều đáp ứng lý lẽ. Thấy Diệp Trường An cười không nói, Loan Loan con ngươi đảo một vòng, nói ra, đối với công tử có thể nghĩ kỹ xử trí như thế nào từ hàng tĩnh trai cái kia gái điếm túi. Diệp Trường An trong lòng hơi động, cười hỏi, làm sao? Loan Loan tiểu ma nữ có ý kiến gì? Loan Loan hì hì cười cười, nói, công tử cảm thấy cái kia sư phi huyền tư sắc thế nào? Công tử khả ưa thích. Diệp Trường An cười ha ha, nói ra, công tử ta khác không phục, liền phục từ hàng tĩnh trai chọn đệ tử ánh mắt. Này sư phi huyền, nói riêng về tư sắc, tự nhiên là cực phẩm trong cực phẩm. Mỹ nhân như vậy, ai không thích? Loan Loan ánh mắt sáng ngời, nói ra, tất nhiên công tử ưa thích, không bằng đem nàng giao cho Loan Loan, Loan Loan lại điều giáo nàng. Loan Loan cam đoan, không được bao lâu, để cho nàng giống như một đãng phụ một dạng, tự động bò lên trên công tử giường, hầu hạ công tử. Diệp Trường An thần sắc mở ra, tàn nhẫn như vậy sao? Xem ra Loan Loan đối với sư phi huyên đoán khí không nhỏ a. Vậy mà muốn như thế trả thù. Bất quá, bản công tử dường như rất ưa thích đâu. Bất kể thế nào nói, sư phi huyên coi như không giết nàng, cũng không khả năng thả nàng đi. Giao cho Loan Loan, cũng tiết kiệm chính mình quan tâm. Chợt, Diệp Trường An mở miệng nói, tốt, nàng liền giao cho ngươi. Bất quá, bọn họ là tới giật đồ, ngươi thật xa đã chạy tới là vì cái gì? Nghe vậy, Loan Loan lại nhỏ giọng làm nũng nói, ai nha? Công tử, Loan Loan thật xa đã chạy tới, còn không có nghỉ chân một chút đâu. Chúng ta trước bồi dưỡng một chút cảm tình, lại nói những chuyện khác không tốt sao? Nhìn cái này tuyệt mỹ thiếu nữ dáng vẻ cạnh cơ mê người biểu tình, Diệp Trường An không khỏi cảm thấy buồn cười, nói ra, tốt, bản công tử thích nhất bồi dưỡng tình cảm. Được rồi, sư phi huyên giao cho ngươi, nơi này phòng trống, chính ngươi chọn một ở giữa ở lại. Bản công tử muốn đi bận rộn. Dứt lời, liền xoay người hướng trong phòng đi tới. Ai? Công tử, ngươi còn không có nói cho Loan Loan, vừa rồi đó là cái gì võ công đâu? Nghe được phía sau truyền đến Loan Loan quyến rũ thanh âm, Diệp Trường An khỏe miệng khẽ nhếch, cũng không quay đầu, vừa đi vừa nói chuyện, Như Lai thần trưởng. Như Lai thần trưởng. Mọi người tại đây đều là chấn động trong lòng. Thật là khí phách tên. Chắc không được vừa rồi có một tôn to lớn Phật Đà ảo giác xuất hiện đâu. Chúng nữ ngắm nhìn Diệp Trường An đi vào gian phòng, khép cửa phòng lại. Ánh mắt mỗi người lộ ra khác biệt thần thái. Có lộ ra si mê tình yêu, có lộ ra ngưỡng mộ sùng bái, có lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Tạ Yên khách thì là không khỏi lẩm bẩm, công tử thực sự là quá thần dị. Trên đời vẫn còn có như thế kinh thiên động địa trường pháp. Ta Bích Châm thanh trưởng ở tại trước mặt, nhất định chính là chê cười. Nếu như ngày hôm qua công tử sử dụng một chiêu này trường pháp lời nói, ta chỉ sợ cũng là kết quả hải cốt không còn. Đời này, có thể làm cho ta Tạ Yên khách bội phục người, còn không có mấy cái, công tử thuộc về đệ nhất. Có thể trở thành là công tử nô bộc, hy vọng. Dứt lời, Tạ Yên khách xoay người, cúi đầu, hướng trong viện chúng nữ không người thi lễ một cái, rời đi tiểu viện. Đã hoàn toàn tiến vào nô bộc vai tuần Tạ Yên khách, tự nhiên biết trong nội viện này một đám nữ tử, cùng nhà mình công tử quan hệ không giống bình thường. Lúc này, nguy cơ giải trừ, hắn tự nhiên là không thể dừng ở chỗ này. Tạ Yên khách sau khi rời đi, chúng nữ cũng là nhao nhao quay ngược về phòng, lấy ra quyển nhật ký, nhìn. Ta nói, các vị, có phải là ta giết hay không người quá ít, để cho các ngươi có vài người cảm thấy ta tính khí tốt, dễ khi dễ. Vừa mới cầm lấy nhật ký chúng nữ, đều là sửng sốt, lộ ra nghi hoặc thần sắc. Bình thường cười đùa tí tưởng ra hỏa. Hôm nay làm sao mở ra chẳng chính là đằng đằng sát khí. Đây là người nào đuôi mù, chọc người này sao? Cái kia người này phiền phức sợ rằng lớn. Lấy người này lòng dạ hẹp hòi trình độ, còn không đem hắn tổ phần bảo. Ta khuyên các ngươi bên trong có những người này một câu, ta Diệp Trường An mặc dù thương hoa tiếc ngọc, nhưng là không phải sẽ không không thương hương tiếc ngọc mặc kệ chuyện gì, ngươi tốt tiếng khỏe nói tới thương lượng, đem sự tình bày ra, nhu thoái, nói rõ chính là ta Diệp Trường An là cái giảng đạo lý người, đúng không thế nhưng, muốn nhỉ vào phía sau có người làm chỗ dựa, lấy thế đè người, theo ta Diệp Trường An mạnh bạo, ta chỉ có thể nói đó là, trong hầm cầu đốt đèn, tìm thị. Chết, phi. Lại bắt đầu ông nôn với ngữ. Xin chỉ bảo trải qua không được ba câu nói, có phải hay không? Thực sự là miệng chó không thể khạc ra ngà voi. Bất quá, rốt cuộc là ai đem người này làm phát bực? Chúng nữ nhao nhao lộ ra vẻ hiếu kỳ, nhìn chằm chằm quyển nhật ký, nhìn xuống dưới. Chương 85, khốn kiếp Diệp Trường An. Đem chúng ta làm kẻ ngu si. Chương 85, khốn kiếp Diệp Trường An. Đem chúng ta làm kẻ ngu si. Các vị đừng sợ, ta không phải nhằm vào các ngươi, chủ yếu là hôm nay có mấy người từ hàng tĩnh trai cùng tĩnh niệm thiện viện người tới cửa đến tìm cái chết, để cho bản công tử tâm tình có điểm khó chịu mà thôi. Mấy người này các ngươi khả năng cũng đã nghe nói qua, một cái nữ gọi sư phi huyên, là từ hàng tĩnh trai đệ tử, còn có bốn cái hòa thượng là tĩnh niệm thiện viện tứ đại hộ pháp kim cương, gọi bất sân, bất si, bất tham, bất cụ giang nam thất tinh đường, mộ dung. Thế ra bên trong, mộ dung thu địch thần tình dùng mình kinh ngạc nói, từ hàng tĩnh trai, tĩnh niệm thiện viện, này hai đại thế lực nhưng là đại tùy vương triều chính đạo võ lâm thủ lĩnh, bất kỳ một cái nào đều là có thể sánh ngang đại minh vương triều phái võ đang siêu cấp tông môn a. Hắn làm sao chọc tới này hai vị vật khổng lồ? Lẽ nào hắn trộm lấy hai đại thế lực cái gì bảo vật? Trong khoảng thời gian này, Diệp Trường An trong nhật ký, vũ quỷ bàn vận thuật trộm trở về đồ vật, nhắc tới số lần, dường như thiếu đi rất nhiều. Là hắn cố ý muốn giấu giếm một ít lấy được đồ vật, còn là nói khác biệt nguyên nhân gì? Người này tâm tư là càng ngày càng khó đoán. Hắc Mục Ngai, một bên trong gian phòng, Đông Phương Bất Bại mày nhăn lại, nghi ngờ nói ra, mấy ngày nay cũng không có nghe hắn nói cùng này hai đại thế lực có cái gì gút mắt nha. Người này thật đúng là có thể gây sự. Cựu giáo chủ nhưng là phải đi tìm ngươi tính sổ, ngươi tự cầu phúc a. Hy vọng ta đem muội muội đặt ở bên cạnh ngươi là chính xác thực lựa chọn. Khác một trong phòng, Thanh Thanh đang cầm quyển nhật ký, thở dài nói ra, Diệp Trường An, ngươi liền không thể yên tĩnh điểm sao? Ta nghe ra ra nói, đã tìm được trộm đau người, vị trí của ngươi khẳng định đã bại lộ. Ai? Ta không hy vọng ngươi thua, cũng không hy vọng ra ra thua, thật làm khó a. Đại tùy vương triều, lĩnh nam Tống gia sơn thành, bên trong gian phòng, Tống Ngọc Chí đang cầm quyển nhật ký, đột nhiên kinh hô thành tiếng, tỷ tỷ. Diệp Trường An vậy mà đắc tội từ hàng Tĩnh trai cùng Tĩnh niệm thiệt viện. Này hai đại thế lực phía sau, nhưng là có hai vị lục địa thần tiên a. Hắn làm sao dám? Một bên Tống Ngọc Hoa nhẹ nhàng nâng mắt thấy hướng muội muội Tống Ngọc Chí, nói ra, ngươi làm tâm cũng quá là nhiều. Diệp Trường An cũng không nổi, ngươi gấp cái gì đâu? Cái kia hai đại thế lực mặc dù có lục địa thần tiên, nhưng Diệp Trường An chính là một xuyên biệt giả, hắn lại không biết sao? Tất nhiên hắn biết, còn làm như thế, nói rõ cái gì? Tống Ngọc Chí ánh mắt sáng ngời, cười nói, nói rõ hắn có lòng tin ở nơi này hai vị lục địa thần tiên tìm tới cửa trước đó, sở hữu đối phó thực lực của bọn họ. Thậm chí, hắn lúc này đã có được thực lực như vậy. Đúng không? Tỷ tỷ. Tống Ngọc Hoa từ chối cho ý kiến cười cười, túi đầu tiếp tục xem lên nhật ký. Đại tùy vương triều, phi mã mục tràng, bên trong gian phòng, Thương Tú Tuần vừa ăn tinh mị bánh ngọt, vừa nhìn nhật ký, ánh mắt nhất động, nói ra, đồng thời đắc tội đại tùy giang hồ, chính ngạo võ lâm hai đại thủ lĩnh, còn không có chút nào hoảng sợ, không hổ là ngươi Diệp Trường An a. Ngươi nói mấy cái kia hòa thượng cùng sư phi huyền, nhưng là đều là thực lực mạnh vô cùng đại tông sư cấp cao thủ a, lẽ nào ngươi đã cường đại đến trình độ như vậy rồi sao? Nếu thực như thế, ta còn thực sự muốn nhìn ngươi một chút là cái người thế nào mà. Đáng tiếc, lớn như vậy phi mã mục tràng sự tình quá nhiều, nơi nào đều đi không được. Đại Tần, Âm Dương gia chủ sở, Đông Quân mặt không thay đổi nói ra, Thiên Tàng, Địa Nhi, Đông Hoàng đại nhân đối với hai người này đều là vô cùng kiêng kỵ đâu. Cái này Diệp Trường An lại tựa như không có một chút e ngại ý. Lẽ nào hắn đã không sợ lục địa thần tiên rồi sao? Như tám thủy 50 bay 29 hiệu 6 tiểu năm nói không một ha hả có ý tứ. Trầm ngâm chốc lát, Đông Quân cúi đầu, tiếp tục xem lên nhật ký. Các vị, các ngươi vậy cũng biết ta Diệp Trường An tỉ khí tới cửa khiêu chiến ta Diệp Trường An uy hiếp, ta hết thể hoan nghênh nhiệt liệt thế nhưng tìm phiền toái, coi như là nữ, ta Diệp Trường An cũng sẽ không khinh suất tha thứ năm người này thực lực, rất mạnh, tại đại tông sư cấp trong cao thủ, đều là người nổi bật mấy người này đương nhiên mạnh. Từ từ hàng Tĩnh trai cùng Tĩnh niệm thiện viện người đi ra ngoài, người nào không phải chiến lược siêu quần. Nghe nói, cái kia sư phi huyên 16-17 tuổi niên kỷ, đã tại đại tùy trên giang hồ sáng chế ra sư tiên tử danh tiếng, dẫn tới vô số người quý. Bọn hắn cùng đi tìm ngươi phiền phức, ngươi sợ không phải trộm người ta vật quý trọng a? Chúng nữ không khỏi nhao nhao suy đoán. Cho nên, ta không thể không sử xuất toàn lực, đánh ra tối cường một trường, kết quả chính là bất sơn, bất si, bất tham, bất cụ bốn cái hòa thượng chết, hơn nữa chết không còn sót lại một chút cản sư phi huyên trọng thương, hôn mê bất tỉnh cái gì. Điều này sao có thể? Chỉ ra rồi một trường, bốn cái Tĩnh niệm thiện viện đại tông sư cấp cao thủ đều chết hết. Từ hàng Tĩnh trai truyền nhân, trọng thương hôn mê bất tỉnh. Không phải, ngươi coi như là xuyên biệt giả, cũng không thể nói lung tung a. Cầu Tiên Hoa, chúng ta như là không có đầu óc người sao? Ngươi khoác lác cũng không thể thổi quá bất hợp lý a. Ngươi dựa vào đủ loại vô thượng công pháp, kỳ dị thủ đoạn, giết chết một cái đại tông sư, chúng ta tin tưởng. Nhưng ngươi nói ngươi một trưởng đánh chết mấy cái đại tông sư cảnh cường giả, đánh chết ta, ta đều không tin. Ngươi mới tu luyện bao lâu? Hơn nữa ngươi chỉ là tông sư cảnh võ đạo tu vi, dựa vào cái gì một trưởng đánh chết mấy cái đại tông sư? Và ngươi ra châu thổi vang, phải biết rằng đây chính là đại tông sư a. Trên chiến trường, nhưng là có thể sáng tạo độc đáo bạc quần, lấy địch nhân đầu lâu mà không hư hao chút nào đỉnh cấp cường giả. Tại trên giang hồ, vô luận đến nơi đó, đều là thỏa thỏa bá chủ cấp nhân vật. Ngươi nói một trưởng đánh chết bốn cái, còn nặng hơn bị thương một cái. Khốn kiếp Diệp Trường An, quả thực đem chúng ta làm kẻ ngu si sao? Không tin ngươi mới có quỷ. Chúng nữ nhao nhao trợn trắng mắt, trong lòng oán thầm không thôi. Ta nói như thế, có phải hay không các người không tin? Các ngươi không tin ta cũng không có biện pháp, đây là ta tối cường con bài chưa lật, không thể quá cặn kẽ tiết lộ cho các ngươi, vạn nhất nếu là có nữa một người giống sư phi huyên như vậy nhật ký phó bản người sở hữu, mang theo địch ý tìm đến phiền phức, ta có thể được giữ lại con bài chưa lật bảo mệnh đâu, tối cường con bài chưa lật. Lẽ nào người này lại lấy được cái gì khó lường phần thưởng? Cũng khó trách vừa rồi nhật ký mở đầu nổi giận đùng đùng, nguyên lai là nhật ký phó bảng người sở hữu dẫn người tìm đến phiền toái. Bất quá người này rốt cục có chút thu liễm, trước đó nhưng là cuồng không có biên a. Hiện nay xem ra ngươi Diệp Trường An cũng còn không có cuồng đến hết thuốc chữa a. Ha ha, chúng nữ nhao nhao lộ ra hiểu ý vui vẻ. Bất quá vì nội dung nhật ký cho điểm, ta có thể đem môn này vô thượng thần công tên tiết lộ cho các ngươi. Môn này vô thượng thần công tên là Như Lai Thần Trưởng Giang Nam Thất Tinh Đường. Mộ Dung Thế Gia bên trong, Mộ Dung Thu Địch lộ ra vẻ suy tư, sau đó lắc đầu nói ra, chưa nghe nói qua. Xem ra lại là quyển nhật ký hệ thống tưởng thưởng công pháp. Bất quá, môn công pháp này tên ngược lại là thập phần khí phách. Đại Tống, Thái Hồ, Mạn Đà Sơn Trang, bên trong gian phòng, Vương Ngự Yên khẽ cười nói, ngươi vô thượng thần công thật đúng là nhiều a. Lang Huyên Ngọc Động bên trong mặc dù bí tịch võ công rất nhiều, nhưng phần lớn đều là không ra hồn võ học. ngươi này ở bên trong tùy tiện nói ra một môn đều là tuyệt thế võ học, ngay cả ta cái này không luyện võ người đều có chút ước ao ghen tị đâu. Bên trên,